Chương 256, danh hiệu Thương Tiên, vô song Thương Tiên Lạc vô song, tiểu Thương Tiên Tư Không Thiên Lạc. Chương 256, danh hiệu Thương Tiên, vô song Thương Tiên Lạc vô song, tiểu Thương Tiên Tư Không Thiên Lạc. Lúc này một đạo nhân cũng là cho dù lại thế nào không muốn nhận thua cũng thật thua. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng mơ màng mở miệng nói. Bất quá có thể nghe được, hắn đây đoạn trong thanh âm mang theo 10 phần nghèo túng. Một trận chiến này ngươi thành công, chúc mừng tiểu Hữu trở thành Bắc Ly vị thứ 2 Thương Tiên. Hắn tiếng nói vừa ra sau đó cả người liền phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, sau đó ánh mắt mơ màng quét mắt một lần Tuyết Nguyệt Thành đám người. Sau đó chỉ thấy hắn thản nhiên cười một tiếng. Bởi vì trước mặt những này Tư Không Tiên Lạc đám người thiên phú đều là 10 phần khủng bố, một đạo nhân có thể vững tin tương lai không dùng đến bao dài thời gian Tuyết Nguyệt Thành sẽ xuất hiện lần nữa rất nhiều khủng bố tồn tại. Tiền bối quá khen, bất quá bây giờ tiền bối hẳn là trở về đi, ta muốn Trương Chân Nhân hiện tại còn đang chờ tiền bối. Lạc Vô Song nghe được một đạo nhân nói sau đó tức là chậm rãi đối một đạo nhân mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt mơ màng nhìn phía Võ Đang phái Hậu Sơn. Mà một đạo nhân đang nghe Lạc Vô Song câu nói này sau đó đầu tiên là sửng sở, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, cô đơn hướng đến Võ Đang phái Hậu Sơn mà đi. Bởi vì một đạo nhân biết hắn sau đó phải đối mặt là cái gì, là vị kia Võ Đang phái Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cường giả. Đồng thời cũng là vị kia giữa thiên địa ít có đỉnh tiêm cường giả. Hắn biết mình hiện tại vô luận như thế nào đều là chạy không được. Dù sao càng huống hồ hiện tại hắn còn bản thân bị trọng thương, cho dù là đồng dạng tiên nhân cảnh giới cường giả hắn cũng không phải đối thủ. Càng huống hồ Võ Đang phái vị kia Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cường giả đâu. Nghĩ tới đây hắn tự nhiên không chút do dự liền hướng đến Võ Đang phái Hậu Sơn mà đi. Về phần Võ Đang phái những người khác, tức là một mặt không hiểu nhìn đến biến mất không thấy gì nữa một đạo nhân. Hơn nữa nhìn thấy một đạo nhân biến mất bóng lưng, bọn hắn cảm giác hôm nay một đạo nhân biến mất sau đó liền không cách nào lại nhìn thấy một đạo nhân. Không biết vì cái gì bọn hắn trong đầu sẽ xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song tức là chậm rãi đối Tống Viễn Kiều nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền mơ màng hướng đến Tư Không Thiên Lạc đám người phương hướng đi tới. Đồng thời hắn Long Phượng Thương cũng là trực tiếp tiến nhập vô cực hộ bên trong. Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là thập phần hưng phấn chạy tới, bởi vì từ hôm nay trở đi, bản thân Vô Song ca ca sẽ trở thành bản thân phụ thân bên ngoài một vị khác thương tiên. Cho nên hiện tại nàng tự nhiên 10 phần hưng phấn, mà những người khác tự nhiên cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Sau đó Lạc Vô Song nhẹ nhàng nuốt ve Tư Không Thiên Lạc đầu nói ra. Sau khi nói xong hắn liền đem mình vô cực hộp lần nữa cóng lên người, sau đó mơ màng xoay đầu lại nhìn qua Tống Viễn Kiều đám người. Lúc này mới mang theo phía sau mấy người chậm rãi rời đi Võ Đang phái. Mà Võ Đang phái Tống Viễn Kiều đám người lúc này cũng không có dự định ngăn Lạc Vô Song đám người. Bởi vậy Lạc Vô Song đám người liền dạng này chậm rãi rời đi Võ Đang phái. Mà liên quan tới Võ Đang phái trận này đại chiến cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Võ Lâm. Mặc dù nói quan chiến đều là Võ Đang phái đám người, nhưng là cũng đừng coi thường dưới gầm trời này người trong giang hồ. Cũng tỉ như dưới gầm trời này còn có Bắc Ly Bạch Hiểu Đường, Đại Minh Thiên Cơ lão nhân chờ. Cho nên liên quan tới trận này đại chiến tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đại Minh. Mà Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên đồ đệ Lôi Vô Kiệt tên cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Bất quá giang hồ bên trong rất nhiều người đều tán thành hắn tiên phú. Dù sao tuổi gần không đến 18 liền đạt đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn đánh bại tiên thiên cảnh giới Võ Đang chắc nhất hàng. Mặc dù nói hắn tiên phú không có tiểu thương tiên kinh khủng như vậy, nhưng là trong giang hồ hắn thiên phú cũng coi là không tệ tồn tại. Bởi vậy Lôi Vô Kiệt trong giang hồ cũng đã nhận được một cái Hồng Y kiếm khách danh hiệu, có thể nói mới chỉ là một lần đại chiến liền đem hắn thanh danh truyền tới, mà Tiêu Sắt tên tự nhiên cũng là truyền ra ngoài. Bất quá bởi vì hắn đại chiến là lợi dụng tiểu thương tiên nội lực nguyên nhân, cho nên giang hồ bên trong đối với hắn xưng hô cũng chỉ là một vị thiên tiêu thôi. Dù sao mọi người cũng không biết hắn thực lực chân chính. Đương nhiên trận này đại chiến bên trong thanh danh truyền bá thịnh vượng nhất chỉ sợ sẽ là tiểu thương tiên, trừ ra tiểu thương tiên bên ngoài đó là hắn sư muội Tư Không Thiên Lạc. Dù sao Tư Không Thiên Lạc lần này thế nhưng là bằng vào mình thực lực đánh bại một vị đại tông sư cấp bậc thế hệ trước cao thủ. Hiện tại nàng bày ra thiên phú đã có thể thẳng bức đã từng tiểu thương tiên. Bởi vậy Tư Không Thiên Lạc cũng là thành công đạt được tiểu thương tiên danh hiệu. Về phần đã từng tiểu thương tiên, hiện tại tức là bị người giang hồ xưng vô song thương tiên. Với lại hắn vô song thương tiên chi danh còn chiếm được trong võ lâm rất nhiều cao thủ tán thành. Dù sao hắn nhưng là đánh bại Võ Đang vị này một đạo nhân. Mặc dù nói Võ Đang mộ đạo người cũng không tính là kiếm tiên, nhưng là hắn thực lực có thể không kém chút nào kiếm tiên. Dù sao đã từng Võ Đang một đạo nhân thế nhưng là cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên từng đại chiến một trận. Với lại trận này đại chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không có lấy được cuối cùng thắng lợi. Bởi vậy một đạo nhân thực lực liền cùng kiếm tiên đứng tại cùng một trình độ. Lạc Vô Song bằng vào mình thương pháp đánh bại một đạo nhân, bởi vậy hắn vô song thương tiên chi danh đương nhiên sẽ không có người cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới mới chỉ là mấy năm thời gian, tiểu thương tiên liền triệt để trưởng thành lên, bây giờ lại trực tiếp trở thành vô song thương tiên, hắn tốc độ phát triển thật đúng là khủng bố a. Đúng vậy à, hiện tại Tuyết Nguyệt thành lại tăng thêm một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Với lại quan trọng hơn là trên đời này thương tiên đều xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành, ngoại trừ Thương Tiên Tư Không Trường Phong bên ngoài, lại tăng thêm một vị vô song thương tiên. Người ta Tuyết Nguyệt Thành không chỉ có riêng nhiều hơn một vị vô song thương tiên, liền ngay cả đã từng tiểu thương tiên cũng có người kế thừa, chỉ bất quá không nghĩ tới kế thừa hắn tiểu thương tiên danh hiệu lại là hắn sư muội. Cũng không biết hắn sư muội muốn trưởng thành đến thương tiên cảnh giới cần bao lâu, với lại Tuyết Nguyệt Thành vị kia Hồng Y kiếm khách muốn trưởng thành là Hồng Y kiếm tiên, có lẽ cũng cần một thời gian thật dài. Thật chớ mong Tuyết Nguyệt Thành những ngày này tiêu trưởng thành đứng lên thời điểm, đến lúc đó Tuyết Nguyệt Thành chỉ sợ không chỉ có chỉ là Bắc Ly đệ nhất thành đơn giản như vậy a. Khi đó Đại Minh hoặc là Đại Tống cũng hoặc là Bắc Ly giang hồ bên trong cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành vô song thương tiên, dù sao vị này chính là chân chính trở thành thương tiên tồn tại. Với lại Tuyết Nguyệt Thành lần này biểu diễn tiên tiêu cũng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Dù sao ngoại trừ vị này vô song thương tiên bên ngoài, còn có hiện tại tiểu thương tiên tư không thiên lạc, hơn nữa còn có một vị hồng y kiếm khách. Đương nhiên ngoại trừ hai vị này bên ngoài còn có một vị tiêu sát. Mặc dù đám người cũng không biết tiêu sát thực lực như thế nào, nhưng là bọn hắn suy đoán tiêu sát thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Bởi vậy đám người đối với Tuyết Nguyệt Thành cũng là mười phần xem trọng. Thậm chí có thể nói Tuyết Nguyệt Thành tương lai đến cỡ nào cường đại, đều tại những này người trong giang hồ suy đoán bên trong. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành liền nắm giữ bốn vị đáng sợ như thế tồn tại. Đến lúc đó chờ những người này trưởng thành đứng lên, Tuyết Nguyệt Thành khẳng định sẽ càng thêm khủng bố. Chương 257, Hương Phấn Tư Không Trường Phòng, Thiên Ngoại Thiên Ma Giáo Giáo Chủ Vô Tâm. Chương 257, Hương Phấn Tư Không Trường Phòng, Thiên Ngoại Thiên Ma Giáo Giáo Chủ Vô Tâm. Lạc Vô Song trở thành vô song thương tiên tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đều rõ ràng, Tuyết Nguyệt Thành sẽ lại lần xuất hiện một vị thương tiên. Với lại vị này thương tiên chính là đã từng tiểu thương tiên. Quan trọng hơn là tiểu thương tiên danh hiệu cũng có người kế thừa. Cho nên nói hiện tại giang hồ bên trong lại nhiều thêm một vị vô song thương tiên. Đương nhiên rất nhiều người đều hiểu vị này vô song thương tiên tương lai còn có thể trở thành vô song kiếm tiên. Thậm chí hiện tại hắn cũng có thể xưng là vô song kiếm tiên. Chỉ bất quá hắn dùng trong tay mặt trường thương cùng võ đang phái vị kia đại chiến một trận sau đó thành công trở thành vô song thương tiên. Về phần võ đang phái một đạo nhân biến mất, tức là không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, dù sao bọn hắn đều cảm thấy võ đang phái một đạo nhân lúc này tại võ đang phái bế quan. Dù sao ngày đó cái kia một trận đại chiến võ đang phái một đạo nhân thế nhưng là bị thương thật nặng. Tuyết Nguyệt Thành, với tư cách Bắc Ly thiên hạ đệ nhất thành, lúc này Tuyết Nguyệt Thành cũng là người đến người đi. Với lại hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cũng là mười phần náo nhiệt. Đương nhiên chính yếu nhất là giang hồ bên trong xuất hiện lần nữa một vị vô song thương tiên. Mà vị này vô song thương tiên chính là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành người. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang hưng phấn biểu lộ. Mà lúc này tại Tuyết Nguyệt Thành hậu sơn, Đường Liên nhìn đến trong tay tin tức, trên mặt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ thần sắc. Đây đoạn thời gian bế quan lại thêm Bách Lý Đông Quân những cái kia có thể để thằng tu vi rượu ngon tương trợ. Hắn tu vi cũng là thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Bất quá Đường Liên không nghĩ tới mình đột phá đến đại tông sư cảnh giới sau đó, bản thân sư đệ liền trở thành giang hồ bên trong vô song thương tiên. Không nghĩ tới vô song đã vậy còn quá nhanh liền trở thành thương tiên, xem ra ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều, với lại sư muội cũng đã trở thành tiểu thương tiên. Chỉ thấy hắn ánh mắt u u nhìn qua phía trước mở miệng nói, hắn với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh tự nhiên không có khả năng như vậy liền đổi phế xuống dưới. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song đã trở thành vô song thương tiên, Từ Không Tiên Lạc cũng đã trở thành giang hồ bên trong một vị khác tiểu thương tiên, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng lạc hậu bản thân sư đệ sư muội Thái Viễn. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Trường Phong lúc này trên mặt tức là mang theo không che giấu được nụ cười. Lúc này hắn một mặt hưng phấn cùng tiêu ngạo. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ, vậy mà mới chỉ là một đoạn như vậy thời gian liền thành công trở thành thương tiên, hơn nữa còn là vô song thương tiên, cùng độ nhi ta tên mười phần tương xứng. Tư Không Trường Phong sảng khoái tiếng cười truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ, lúc này trên mặt hắn đều là nụ cười. Dù sao mình đồ đệ trở thành thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy vô song thương tiên, đây để hắn vị này thương tiên tự nhiên mười phần hưng phấn. Với lại quan trọng hơn là bản thân nữ nhi còn thành công kế thừa bản thân đồ đệ tiểu thương tiên chi danh, nói cách khác bản thân nữ nhi tương lai cũng sẽ trở thành thương tiên. Đây để hắn càng thêm hưng phấn cùng tự tin. Toàn bộ thành chủ phủ thị vệ đều có thể nghe được bản thân tam thành chủ tiếng cười. Bất quá lúc này những thị vệ này tự nhiên có thể lý giải bản thân tam thành chủ tiếng cười. Dù sao bản thân vị thiếu chủ kia hiện tại đã trở thành thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy vô song thương tiên. Hiện tại bọn hắn tự nhiên vì bản thân thiếu chủ cảm thấy cao hứng. Mà lúc này tại Thương Sơn bên trên Lý Hàn Y dị tự nhiên cũng là nghe được giang hồ bên trong truyền đến tin tức. Thế là chỉ thấy tay nàng cầm thiết mã băng hà ánh mắt mơ màng nhìn qua phương xa. Hiện tại đã đạt đến thương tiên trình độ sao? Xem ra lần này ngươi ra ngoài tốc độ phát triển không có ta trong tưởng tượng chậm như vậy à? Chỉ bất quá ngươi vậy mà lựa chọn trước trở thành thương tiên lại trở thành kiếm tiên sao? Lúc này trong đầu của nàng cũng là xuất hiện bị tiêu đeo trên người lấy một cỗ thiên hạ vô song khí chất Lạc Vô Song. Nếu là thiên hạ này có người xưng được thiên hạ vô song nói, như vậy tại Lý Hàn Y đi trong nội tâm chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy nàng ánh mắt mơ màng nhìn qua Đại Minh phương hướng không biết đang suy nghĩ gì. Mà cùng lúc đó, lúc này Thiên Ngoại Thiên bên này Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên sau đó cũng là triệt để đem toàn bộ Thiên Ngoại Thiên tích hợp lại với nhau. Nói cách khác Thiên Ngoại Thiên hiện tại tất cả thế lực đều nghe theo tại Vô Tâm vị này đã từng ma giáo thiếu giáo chủ. Với lại hiện tại Vô Tâm càng là trở thành ma giáo tông chủ. Bởi vì hắn không có phế bỏ mình tu vi nguyên nhân. Cho nên Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên tự nhiên mười phần từ cá đến nước, càng huống hồ hắn bên người còn nắm giữ hai vị thiên nhân sơ kỳ cường giả thủ hộ lấy hắn. Cho nên hắn muốn đem toàn bộ Thiên Ngoại Thiên thu nhập mình bên dưới, tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà bây giờ Thiên Ngoại Thiên bên trong, đại tông sư cấp bậc tồn tại cũng không ít. Không nghĩ tới lần này đến liền đi qua dài như vậy thời gian, không biết hiện tại mấy người các ngươi vừa vặn rất tốt. Vô Tâm ánh mắt mơ màng nhìn qua phương xa nói ra, lúc này trên người hắn đã không có vừa mới bắt đầu như vậy nhân tử. Đương nhiên lúc này hắn nhìn lên đến vẫn như cũ giống như vừa mới bắt đầu như vậy cho cười. Đồng thời với tư cách Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ lúc này trên người hắn mặc những này màu trắng tăng bào nhìn lên đến vô cùng dễ thấy. Tông chủ, giang hồ bên trong truyền đến tin tức, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song đã chứng đạo đoạt tiên, trở thành thiên hạ vô song thương tiên. Ngay tại Vô Tâm ánh mắt mơ màng nhìn qua Bắc Ly phương hướng đồng thời, lúc này Bạch Phát Tiên cũng là bước nhanh đi vào hắn trước mặt, đối hắn mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ thần sắc. Mới vừa thu được hắn tin tức này, hắn cũng là có chút không tin. Dù sao lần trước Lạc Vô Song cùng bọn hắn đại chiến thời điểm mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là khi đó Lạc Vô Song khoảng cách thương tiên cảnh giới còn rất xa một khoảng cách. Không nghĩ tới hiện tại Lạc Vô Song vậy mà trực tiếp trở thành giang hồ bên trong vô song thương tiên. Đây để mới vừa nhận được tin tức hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng là trực tiếp đem tin tức này báo cho Vô Tâm. Quả nhiên không hổ là gánh chịu lấy thiên hạ vô song chi danh, hắn thiên phú muốn trở thành vô song thương tiên tự nhiên không có vấn đề. Vô Tâm đang nghe Bạch Phát Tiên lời nói bên trong tức là nhẹ gật đầu, đối với Lạc Vô Song có thể trở thành vô song thương tiên sự tình hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song đã vậy còn quá nhanh liền trở thành vô song thương tiên. Bất quá đối với hắn đến nói Lạc Vô Song trở thành vô song thương tiên là một chuyện tốt. Hiện tại hắn còn nhớ rõ Lạc Vô Song nói qua nói, cho nên Vô Tâm tự nhiên đem Lạc Vô Song xem như mình chân chính bằng hữu. Bạch Phát Tiên nghe được Vô Tâm nói sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Đây đoạn thời gian hắn lại làm sao không biết bản thân thiếu tông chủ đối với mấy vị kia tưởng niệm. Có thể nói bản thân thiếu tông chủ dù nói thế nào cũng là một vị thiếu niên. Cho nên đây giang hồ hắn tự nhiên mười phần chờ mong. Hiện tại là toàn bộ thiên ngoại thiên khốn trụ Vô Tâm. Bất quá bây giờ Bạch Phát Tiên cũng biết, hiện tại Vô Tâm không thể rời đi thiên ngoại thiên. Mặc dù nói thiên ngoại thiên hiện tại đã toàn bộ về bọn hắn ma giáo tất cả. Nhưng là nếu như ma giáo giáo chủ Vô Tâm nhanh như vậy liền rời đi thiên ngoại thiên nói, như vậy những này mới vừa bị thu phục thế lực có thể có chút không phục sẽ lần nữa tạo phản. Chương 258, Tây Môn Suy Tuyết ba người đến Võ Đế Thành, Vô Song Thương Tiên truyền thuyết. Chương 258, Tây Môn Suy Tuyết ba người đến Võ Đế Thành, Vô Song Thương Tiên truyền thuyết. Vô Song Thành, với tư cách đã từng Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhất thành, hiện tại Vô Song Thành thành chủ đã trở thành Vô Song vị này thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Vô Song có thể đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm triệu hoán đi ra bảy thành, hắn chân chính chiến lực đã có thể đạt đến tông sư cảnh giới biên mãn. Thậm chí cùng đại tông sư sơ kỳ người trong giang hồ một trận chiến cũng không thành vấn đề. Cho nên hiện tại hắn với tư cách Vô Song thành thành chủ tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Bất quá lúc này hắn tự nhiên cũng là nghe được liên quan tới Lạc Vô Song trở thành Vô Song thương tiên sự thật. Không nghĩ tới mới chỉ là như vậy mấy tháng thời gian, ngươi liền trở thành Vô Song thương tiên sao? Bất quá tương lai Vô Song kiếm tiên danh hiệu tuyệt đối là ta. Vô Song trong ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn đến phương xa, mặc dù nói hiện tại hắn cách Vô Song kiếm tiên còn rất xa khoảng cách, nhưng là hắn tin tưởng mình cuối cùng cũng có một ngày tuyệt đối sẽ trở thành Vô Song kiếm tiên. Đến lúc đó thiên hạ vô song bốn chữ này không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song, còn có hắn vị này Vô Song thành Vô Song. Đương nhiên ngay tại thiên hạ đều chú ý tới vị này Vô Song thương tiên đồng thời, mà lúc này Lạc Vô Song một đoàn người đã rời đi võ đang đi đến Ly Dương, nơi này với tư cách võ đạo phát đạt nhất địa phương. Ở chỗ này thiên nhân cảnh giới cường giả số lượng cũng không ít. Cũng tỉ như vị kia thiên nhân cảnh giới Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, còn có vị kia nho thánh Tào Trường Khanh, bọn họ đều là thiên nhân cảnh giới cường giả. Mà lúc này Lạc Vô Song bọn hắn mục tiêu tức là Võ Đế Thành, truyền thuyết bên trong một người trấn một thành Võ Đế Thành. Ngay tại Lạc Vô Song bọn hắn hướng đến Võ Đế Thành tiến đến đồng thời, lúc này Võ Đế Thành bên này cũng là mười phần náo nhiệt. Bởi vì hôm nay Võ Đế Thành nên đón một vị kiếm thần, mà vị này kiếm thần chính là Đại Minh Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Võ Đế Thành, mà ở bên cạnh hắn Lục Tiểu Phong cùng Hoa Mãn Lâu tức là mười phần hiếu kỳ nhìn đến xung quanh người trong giang hồ. Bởi vì hai người lúc này cũng là cảm nhận được xung quanh những này người trong giang hồ khí tức đều không yếu, thậm chí rất nhiều người trong giang hồ khí tức đều đạt đến tông sư cảnh giới. Phải biết tại Đại Minh giang hồ bên trong, đạt đến tông sư cảnh giới tồn tại đều không phải là yếu người trong giang hồ. Thậm chí rất nhiều người trong giang hồ đạt đến tông sư cảnh giới sau đó liền có thể trở thành một cái môn phái chủ nhân. Nhưng là ở chỗ này tông sư cảnh giới người trong giang hồ lại là mười phần phổ biến. Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến trước mặt mình Võ Đế Thành, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, đồng thời hắn trên thân cố này khủng bố kiếm ý cũng là đưa tới xung quanh người trong giang hồ chú ý. Dù sao có thể mang theo khủng bố như vậy khí tức người giang hồ lại tới đây, khẳng định là khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên hiện tại Võ Đế Thành vị này tự xưng thiên hạ đệ nhị. Sau đó rất nhiều người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng, mà tại Tây Môn Suy Tuyết đằng sau còn có rất nhiều người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ đều là tại cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân cố này khủng bố khí tức sau đó đi theo hắn đi vào Võ Đế Thành, bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này Đại Minh kiếm thần cùng Võ Đế Thành vị kia giữa đại chiến. Đây chính là truyền thuyết bên trong Đại Minh vị kia kiếm thần sao? Không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này, mặc dù nói hắn thực lực còn vô pháp cùng ta Ly Dương vị kia kiếm thần so sánh, nhưng là hẳn là cũng không kém a. Người ta thế nhưng là Đại Minh kiếm thần, với lại phía trước đoạn thời gian còn đánh bại Vô Song thành thành chủ, cho nên hắn thực lực tự nhiên không kém. Cũng không biết vị này Đại Minh kiếm thần cùng vị kia Vô Song thương tiên so sánh như thế nào, dù sao hiện tại Vô Song thương tiên thế nhưng là đánh bại võ đang vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn một đạo nhân. Tây Môn Suy Tuyết thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cùng Bắc Ly kiếm tiên so sánh vẫn là kém một chút, bởi vậy hắn muốn đánh bại Vô Song thương tiên hẳn là rất khó khăn, dù sao Vô Song thương tiên cũng là có thể tiến vào Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên liệt kê. Mặc kệ Tây Môn Suy Tuyết thực lực đạt đến như thế nào, hôm nay Võ Đế Thành đều sẽ nên đón một hồi đại chiến kinh thiên. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết không ngừng thảo luận, đồng thời có rất nhiều người trong giang hồ đem Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Song Thương Tiên đối đầu so. Bất quá rất nhiều người đều cho rằng Tây Môn Suy Tuyết không phải Vô Song Thương Tiên đối thủ. Dù sao Lạc Vô Song trong giang hồ mặc dù được xưng là Vô Song Thương Tiên, nhưng là rất nhiều người đều biết hắn tại Bắc Ly cũng có thể được xưng là Vô Song Kiếm Tiên. Cho nên nói Tây Môn Suy Tuyết thực lực cùng Kiếm Tiên giữa còn kém một bước. Bởi vậy Tây Môn Suy Tuyết không phải Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song đối thủ. Đương nhiên lúc này người trong giang hồ cũng là mười phần chờ mong Tây Môn Suy Tuyết cùng Võ Đế Thành vị kia thiên hạ đệ nhị giữa đại chiến. Dù sao Võ Đế Thành vị kia ngươi tại cảnh giới gì, hắn liền lấy cảnh giới gì đánh với ngươi một trận. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần cùng Võ Đế Thành vị kia đại chiến tự nhiên để bọn hắn cảm thấy mười phần chờ mong. Xung quanh những này người trong giang hồ thảo luận tự nhiên không gạt được Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu ba người. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt mang theo chiến ý nhìn về phía phương xa. Lúc này hắn nhằm vào cũng không phải là Võ Đế Thành vị này, mà là giang hồ bên trong Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ vậy mà trở thành giang hồ bên trong Vô Song Thương Tiên, xem ra chúng ta tách ra trong khoảng thời gian này, hắn để thăng 10 phần khổng lồ a, thậm chí hiện tại Tây Môn chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Lục Tiểu Phụng lúc này tức là mơ màng cảm khái nói, hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà dễ dàng như thế liền trở thành Thương Tiên, hơn nữa còn là độc nhất ngăn Vô Song Thương Tiên. Phải biết đã từng Lạc Vô Song tại Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng là lấy phi kiếm chi thuật cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến, nói cách khác hiện tại Lạc Vô Song cũng có thể xưng là Vô Song kiếm tiên. Đã hắn đều đã trở thành Vô Song Thương Tiên, như vậy hắn thực lực đương nhiên sẽ không yếu tại Tây Môn mình. Hoa Mãn Lâu nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là không để ý đến hai người thảo luận, ngược lại là chậm rãi đi vào bên cạnh một cái tử quán, sau đó cầm trong tay trường kiếm đặt lên bàn. Bất quá hắn tay xác thực không hề rời đi trong tay trường kiếm. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị, đến một bình rượu ngon. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi ra phía trước, ngồi tại Tây Môn Suy Tuyết bên người đối cửa hàng tiểu nhị mở miệng nói. Cửa hàng tiểu nhị nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là vội vàng đi lấy ra rượu ngon đến. Dù sao hắn cũng biết trước mặt mấy người đều không phải là dễ chơi, mà về phần Hoa Mãn Lâu tức là mơ màng cười cười. Đương nhiên ở đây người trong giang hồ tức là hiếu kỳ nhìn đến ba người. Mà lúc này Võ Đế Thành bên trong, một vị lão giả cũng là chậm rãi mở mắt. Trên người hắn tản ra một cỗ đáng sợ khí tức. Bất quá cỗ này đáng sợ khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh hắn liền đem cỗ khí tức này thu liễm đứng lên. Sau đó hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía thành bên ngoài. Không tệ kiếm ý, bất quá so với Lý Kiếm Thần đến nói kém quá xa. Sau đó hắn sâu kín thở dài một hơi, ánh mắt bình tĩnh thu hồi lại. Chương 259, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Võ Đế Thành, Thiên Hạ Đệ Nhị Vương Tiên Chi hiện thân. Chương 259, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Võ Đế Thành, Thiên Hạ Đệ Nhị Vương Tiên Chi hiện thân. Tây Môn Suy Tuyết đối với hắn mà nói mặc dù được cho một cái đối thủ, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết thực lực vẫn là quá yếu. Bất quá lúc này hắn cũng là chờ mong Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết dù nói thế nào cũng là một vị kiếm thần. Đương nhiên khẳng định là so ra kém đã từng Lý Kiếm Thần, dù sao tại lão giả trong nội tâm, chỉ có đã từng Lý Kiếm Thần mới là hắn chân chính đối thủ. Mà lão giả không phải người khác chính là Võ Đế Thành chủ nhân Vương Tiên Chi, đồng thời cũng là vị kia tự xưng thiên hạ đệ nhị người. Một bên khác Tây Môn Suy Tuyết ở ngoài thành uống một chén rượu sau đó liền chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định hướng đến Võ Đế Thành tường thành đi lên. Mà lúc này Võ Đế Thành tường thành bên trên tức là cắm đầy rất nhiều vũ khí. Những vũ khí này đều là người trong giang hồ tới khiêu chiến hắn thời điểm thua bởi hắn mới lưu lại. Trong đó có đã từng kiếm Cửu Hoàng lưu lại bảo kiếm. Đương nhiên đã từng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì khiêu chiến hắn thời điểm cũng không để lại bảo kiếm. Bởi vì Lý Hàn Y gì mặc dù bại bởi hắn, nhưng là bọn hắn đại chiến cũng không có tại Võ Đế Thành tường thành bên trên. Đồng thời Lý Hàn Y gì bản thân thực lực cũng không yếu, bởi vậy cũng không có đem mình Thiết Mã Băng Hà lưu tại nơi đây. Theo Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi hướng đến Võ Đế Thành tường thành đi đến, đồng thời ở đây đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Đồng thời rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết vị này Đại Minh kiếm thần rốt cuộc tới khiêu chiến bọn hắn Võ Đế Thành vị này thiên hạ đệ nhị. Theo Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi hướng đến Võ Đế Thành tường thành đi đến, đồng thời trong tiểu quán người trong giang hồ cũng là cuối cùng từ trong tiểu quán đi ra. Cho dù là Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng là mang theo một vẻ lo lắng chậm rãi từ trong tiểu quán đi tới. Sau đó đụng người ánh mắt đều để ở đó một bộ bạch y Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là bất động như núi chậm rãi hướng đến Võ Đế Thành tường thành bên trên đi đến. Bất quá đúng vào lúc này Võ Đế Thành tường thành bên trên cũng là xuất hiện mấy người, trên người bọn họ khí tức đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bọn hắn chính là Võ Đế Thành Võ Nô. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết muốn leo lên Võ Đế Thành tường thành, bọn hắn tự nhiên là nhanh chóng đi ra ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là Võ Đế Thành Võ Nô, thiên hạ rất nhiều người tới khiêu chiến Võ Đế Thành vị này thiên hạ đệ nhị thời điểm đều là bọn hắn xử lý. Dù sao Vương Tiên Chi không có khả năng một mực đi ra tiếp nhận những người này khiêu chiến, chỉ có chân chính đánh bại những này Võ Nô mới có cơ hội nhìn thấy hắn. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy trước mặt mình đứng đấy những đại tông sư này trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh hướng đến tường thành trô đi đến. Bất quá mới vừa đạp vào tường thành trong nháy mắt mấy cái Võ Nô liền đem hắn quay chung quanh tại trong đó. Muốn khiêu chiến thành chủ, đánh trước bại chúng ta. Sau đó chỉ thấy trong đó một vị đại tông sư đi tới, nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp cầm trong tay vũ khí hướng đến Tây Môn Suy Tuyết đánh tới. Mà mấy vị khác đại tông sư nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Đồng thời trong tay bọn họ binh khí có thể không có chút nào lưu tình. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này, thậm chí liên thủ bên trong trường kiếm đều không có nhổ động. Chỉ thấy hắn bình tĩnh hướng đến phía trước bước ra một bước. Trên thân có một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp chặn lại những đại tông sư này. Đồng thời tại hắn xung quanh còn có những cái kia khủng bố kiếm ý không ngừng vây quanh hắn toàn thân đang tỏa ra. Một giây sau trước mặt hắn một vị đại tông sư trực tiếp bị hắn lực lượng cho đánh bay. Đồng thời mặt khác mấy vị đại tông sư trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bất quá lúc này bọn hắn cũng là không có lựa chọn lui lại, ngược lại là tiếp tục hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết sắp động thủ trong nháy mắt, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một đạo khủng bố khí tức. "Đủ rồi, lui ra đi, các ngươi không phải hắn đối thủ." Đồng thời một đạo trung khí 10 phần âm thanh chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một vị lão giả trong nháy mắt liền xuất hiện ở võ đế thành tường thành bên trên. Vị lão giả này trên thân tản ra một cỗ không hiểu khí tức, để ở đây đám người đều thấy không rõ lắm trên người hắn khí tức đạt đến cái tình trạng gì. Mà mấy vị này đại tông sư đang nghe vị lão giả này nói sau đó tức là trực tiếp lui trở về, trong ánh mắt còn mang theo tôn kính nhìn thoáng qua lão giả. Vương Tiên Tri không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết mới vừa xuất hiện hắn liền đến, bất quá hắn không đến nói võ đế thành những đại tông sư này có thể chống đỡ ngăn không được Tây Môn Suy Tuyết. Một vị người trong giang hồ lúc này cũng là nhịn không được nhìn đến vị lão giả này mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo chờ mong nhìn đến lão giả cùng Tây Môn Suy Tuyết. Hắn muốn nhìn một chút vị lão giả này cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa đại chiến. Mà vị lão giả này chính là võ đế thành Vương Tiên Tri, lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh thần sắc. Cái khác người trong giang hồ đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó, trên mặt đều là mang theo hưng phấn biểu lộ nhìn đến vị lão giả này. Dù sao vị lão giả này thế nhưng là tự xưng là thiên hạ đệ nhị tồn tại. Vương Tiên Tri không nghĩ tới kế lần trước Đào Hoa Kiếm Thần khiêu chiến hắn sau đó hắn rốt cuộc lại xuất hiện. Đúng vậy à, hắn xuất hiện số lần cũng không nhiều, lần này chỉ sợ sẽ là hướng về phía vị này Đại Minh Kiếm Thần mà đến. Không biết vị này Đại Minh Kiếm Thần có thể hay không đem mình bảo kiếm lưu tại võ đế thành tường thành bên trên. Hẳn là sẽ không đi, chỉ cần tại cùng cảnh giới bên trong có thể chống nổi Vương Tiên Tri trăm chiêu liền có thể không đem mình vũ khí lưu tại nơi này. Thật chờ mong giữa hai người đại chiến. Phía dưới người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao thảo luận đứng lên. Đồng thời rất nhiều người cũng bởi vì nhìn thấy võ đế thành vị thành chủ này mà cảm thấy mười phần hưng phấn. Dù sao Vương Tiên Tri lần trước cùng Đào Hoa Kiếm Thần đại chiến sau đó liền không có xuất hiện qua. Đương nhiên một lần kia Đào Hoa Kiếm Thần cũng là thua ở Vương Tiên Tri trong tay. Bất quá tại cùng cảnh giới bên trong mới chỉ là bại nửa chiêu thôi. Vương Tiên Tri cũng thừa nhận vị này Đào Hoa Kiếm Thần thực lực. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến để hắn đi ra, ở đây giang hồ đám người tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong không thể vượt qua đại sơn, ngươi thực lực rất mạnh. Ngay tại người trong giang hồ đang tại thảo luận đồng thời, Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến mình phía trên Vương Tiên Tri trong ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng hưng phấn mở miệng nói. Lúc này hắn tự nhiên có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức, nhưng là hắn lại là không có lựa chọn lùi bước. Nếu như bây giờ lựa chọn lùi bước nói, như vậy hắn Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải Tây Môn Suy Tuyết. Ngươi kiếm đạo thiên phú không tồi, tương lai có cơ hội đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá bây giờ ngươi vẫn là hơi yếu một chút. Vương Tiên Tri nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền đối với Tây Môn Suy Tuyết bình luận. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo thiên phú không kém, thậm chí có thể nói tại hắn nhìn thấy dùng kiếm cao thủ bên trong cũng là có thể sắp xếp trước Mao tồn tại. Bất quá bây giờ Tây Môn Suy Tuyết đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Nếu như tương lai Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm lại đến khiêu chiến hắn nói, như vậy sẽ càng thêm có ý tứ. Chương 260, khủng bố Vương Tiên Tri, Tây Môn Suy Tuyết bản thân hoài nghi. Chương 260, khủng bố Vương Tiên Tri, Tây Môn Suy Tuyết bản thân hoài nghi. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe hắn nói sau đó cũng không có làm bất kỳ phản bác, ngược lại là chậm rãi cầm ở trong tay mặt trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ khủng bố chiến ý nhìn đến trước mặt mình Vương Tiên Tri. Mặc dù nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết thực lực đích sắc không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là trước mặt Vương lão quái cùng người khác đại chiến thời điểm có một cái kỳ quái quy củ. Đương nhiên đây một quy củ cũng chỉ có vị này võ đế thành Vương lão quái mới có thể lựa chọn dùng. Nói cách khác ngươi tại cảnh giới gì, Vương lão quái cùng ngươi đại chiến thời điểm, hắn liền sử dụng ra cảnh giới gì thực lực. Cái này mới là Tây Môn Suy Tuyết dám như thế tùy tiện liền khiêu chiến Vương Tiên Tri nguyên nhân. Vương Tiên Tri nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết động tác sau đó cũng là minh bạch, Tây Môn Suy Tuyết cùng hắn một trận chiến này không thể tránh né. Bất quá từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã đoán được Tây Môn Suy Tuyết cùng hắn một trận chiến này. Thế là chỉ thấy hắn đối Tây Môn Suy Tuyết triển khai tư thế. Một giây sau chỉ thấy Vương lão quái cả người bắt đầu từng bước một hướng đến thành bên ngoài mà đi. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đều đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Nếu như tại tường thành thượng đại chiến nói tuyệt đối sẽ đem võ đế thành tường thành cho hủy đi. Cho nên Vương Tiên Tri lúc này mới sẽ xuất hiện ở ngoài thành. Với lại thành bên ngoài cũng có một chỗ rộng rãi khu vực. Chỉ cần không đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến đều sẽ không đối với nơi này tạo thành quá lớn tổn hại. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tự nhiên minh bạch trước mặt vị này Vương lão quái ý tứ. Thế là chỉ thấy cả người hắn một người một kiếm xuất hiện ở Vương lão quái trước mặt. Một giây sau Tây Môn Suy Tuyết liền trực tiếp cầm trong tay trường kiếm rút đi ra. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp không hề giống những người khác kiếm pháp như vậy loẹt loẹt, bởi vì hắn kiếm pháp nhìn lên đến 10 phần có sát khí. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm nhanh chóng hướng đến Vương lão quái phương hướng giết ra. Một giây sau một đạo cực kỳ khủng bố kiếm quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương lão quái trước mặt. Vương lão quái Vương Tiên Tri nhìn thấy một màn này cũng là hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh ra một quyền. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch khắp bầu trời. Đồng thời một cỗ khủng bố nội lực cũng là hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng mà đến. Một giây sau cỗ này nội lực trực tiếp đem Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này phá mất, đồng thời còn tại mang theo đáng sợ lực lượng hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến một màn này cũng là mười phần khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới mình kiếm chiêu vậy mà dễ dàng như thế liền bị trước mặt vị này Vương Tiên Chi cho phá mất. Bất quá một giây sau trên người hắn trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện một vệ khủng bố khí tức, đồng thời một đạo khủng bố kiếm quang hướng thẳng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Trong nháy mắt đạo kiếm quang này liền cùng Vương Tiên Chi quyền ấn trên không trung đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt liền dập tắt tại thiên địa này giữa. Mà lúc này Vương Tiên Chi cũng là tán thành đối trước mặt Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lần nữa đánh về phía trước một quyền. Theo một quyền này vung ra tại sau lưng của hắn những cái kia cắt đất trong nháy mắt tạo thành một đạo khủng bố tụ cắt hình thành trụ tử. Những cây cột này trong nháy mắt liền đem cả người hắn quay chung quanh tại trong đó, khiến cho cả người hắn phảng phất điều động thiên địa này giữa lực lượng. Giang hồ bên trong chỉ cần đạt đến tiên nhân cảnh giới cường giả liền có thể điều động giữa thiên địa lực lượng. Cho nên hiện tại Vương Tiên Chi điều động xung quanh những này cắt đất lực lượng cũng thuộc về không thể bình thường hơn được. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là cầm trong tay trường kiếm hướng thẳng đến Vương Tiên Chi đánh tới. Đồng thời tại hắn phía sau còn có một đạo khủng bố kiếm quang trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Bất quá hắn trong tay trường kiếm tại đâm trúng Vương Tiên Chi trước mặt cắt đất trong nháy mắt triệt để ngừng lại. Một cỗ khủng bố lực lượng đem Tây Môn Suy Tuyết cả người triệt để ngăn ở bên ngoài. Cho dù là sau lưng của hắn đạo này kinh thiên cự kiếm có đôi khi cũng là trực tiếp bị những này cắt đất toàn bộ ngăn lại. Với lại quan trọng hơn là đạo này khủng bố cự kiếm bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Vương Tiên Chi trước mặt cắt đất mang theo khủng bố lực lượng vỗ vào tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay trên trường kiếm mặt. Một giây sau Tây Môn Suy Tuyết cả người liền bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Cả người trên mặt đất sát mặt đất trượt mấy trăm trượng lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến mình đối diện Vương Tiên Chi, hắn còn là lần đầu tiên cùng người khác đại chiến, đánh như thế không có sức hoàn thủ. Phải biết Tây Môn Suy Tuyết với tư cách đại minh kiếm thần đồng thời cũng là một đời thiên kiêu, hắn chỉ có mình vượt cấp mà chiến, nào có tại cùng cảnh giới bên trong bị người khác đè lên đánh thành dạng này. Bất quá đối với trên mặt hắn vẻ khiếp sợ Vương Tiên Chi tức là biểu hiện ra một bộ mười phần bình tĩnh bộ dáng. Dù sao đối với hắn mà nói cùng cảnh giới bên trong hắn là thuộc về vô địch tồn tại. Phải biết tại bọn hắn Ly Dương giang hồ bên trong thiên nhân cảnh giới thế nhưng là chia làm huyền chỉ, kim cương cùng thiên tượng cảnh giới. Đồng dạng người trong giang hồ chỉ cần đi vào trong đó một cảnh giới, liền có thể chân chính trở thành thiên nhân cảnh giới. Nhưng là hắn Vương Tiên Chi thế nhưng là lấy võ chứng đạo, cho nên nói hắn tại cùng cảnh giới bên trong thực lực tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng người trong giang hồ. Với lại hắn vẫn là đem tam giáo tu luyện hợp nhất tồn tại. Cho nên tại cùng cảnh giới bên trong muốn nghiền ép cái khác người trong giang hồ tự nhiên mười phần dễ dàng. Đương nhiên lúc này bên ngoài người trong giang hồ tự nhiên cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người đại chiến. Dù sao hai người đại chiến mặc dù mới chỉ là như vậy mấy chiêu, nhưng là đối với bọn hắn cũng là có mười phần ảnh hưởng. Bất quá tại những này người trong giang hồ bên trong, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu trên mặt tức là mang theo lo lắng thần sắc. Bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết như thế rơi vào hạ phong. Phải biết dù là Tây Môn Suy Tuyết cùng bị kia kiếm tiên Diệp Cô Thành giữa đại chiến cũng không có đánh thành dạng này. Quả nhiên không hổ là tự xưng là thiên hạ đệ nhị tồn tại, vị này Vương Tiên Chi thực lực thật đúng là khủng bố a, tại cùng cảnh giới bên trong, ta coi là Tây Môn giá hỏa này đó là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là không nghĩ tới tại hắn trước mặt thậm chí ngay cả chống cự đều có chút khó khăn. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết hai người mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ thần sắc. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết tại cùng cảnh giới bên trong đích xác thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Ban đầu mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới thời điểm liền đánh bại đã công bố nhân cảnh giới bên trong chờ đợi mười mấy năm Tống Yến Hồi. Hắn nhưng là bị người trong giang hồ xưng là vô địch một giáp tồn tại, cho nên tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại tự nhiên rất bình thường. Hoa Mãn Lâu tức là bình tĩnh đối trước mặt Lục Tiểu Phụng trả lời. Dù sao nếu như Vương Tiên Chi tại cùng cảnh giới bên trong không thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết nói, như vậy hắn lại thế nào khả năng được xưng là thiên hạ đệ nhất đâu? Đương nhiên chính hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhị. Với lại hắn tại võ đế thành thế nhưng là vô địch một giáp. Cho dù là đã từng bị kia Ly Dương kiếm thần cũng không có hắn như vậy khủng bố. Cho nên Hoa Mãn Lâu cảm thấy Vương Tiên Chi thực lực khủng bố như thế thuộc về bình thường. Cũng không biết Lạc huynh đệ tại cùng cảnh giới bên trong có thể hay không đánh với hắn một trận. Mà lúc này Lục Tiểu Phụng tức là có chút hiếu kỳ nhìn đến Phương Sa nói ra, dù sao Lạc Vô Song là hắn gặp qua có thiên phú nhất người trong giang hồ. Chương 261, Nhất Kiếm Tây Lai, Tây Môn Suy Tuyết chiến bại. Chương 261, Nhất Kiếm Tây Lai, Tây Môn Suy Tuyết chiến bại. Theo Lục Tiểu Phụng tiếng nói vừa ra sau đó, ở bên cạnh hắn Hoa Mãn Lâu cũng là ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói Hoa Mãn Lâu con mắt vô pháp nhìn đến bên ngoài thế giới, nhưng là hắn cũng có thể cảm thụ được Lạc Vô Song đến cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí có thể nói cho dù là toàn bộ thiên hạ người trong giang hồ cũng không thể không tán thành Lạc Vô Song thiên hạ vô song bốn chữ này. Nghe nói hiện tại hắn mới chỉ là thiên nhân trung kỳ liền đã trở thành vô song thương thiên, dạng này nói hắn muốn cùng bị này vương lão quái tại cùng cảnh giới bên trong một trận chiến hẳn là có thể đi, thậm chí khả năng vị này vô song thương thiên có thể thắng qua vương lão quái. Sau đó Lục Tiểu Phụng không có chờ Hoa Mãn Lâu hồi phục liền tiếp theo mở miệng nói. Dù sao hiện tại giang hồ bên trong người đại đa số đều biết Lạc Vô Song tu vi thật sự. Cho nên mới sẽ để Lục Tiểu Phụng cảm thấy Lạc Vô Song tại cùng cảnh giới bên trong có thể cùng Vương Tiên Chi một trận chiến, thậm chí trong lòng của hắn có chút chờ mong Lạc Vô Song có thể hay không đánh bại cùng cảnh giới bên trong Vương Tiên Chi. Đánh bại vị này giang hồ thần thoại. Theo Lục Tiểu Phụng tiếng nói vừa ra sau đó, Hoa Mãn Lâu trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ chờ mong thần sắc, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng Lạc Vô Song biết đánh nhau hay không phá đây giang hồ thần thoại. mà đổi thành bên ngoài một bên Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là lần nữa cầm trong tay trường kiếm hướng đến trước mặt Vương lão quái đánh tới. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm phảng phất hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra, khiến cho xung quanh những cái kia cắt vàng cũng bắt đầu trở nên run rẩy đứng lên. Mà ở đối diện hắn Vương lão quái lúc này tức là bình tĩnh nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Một giây sau chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chỉ thấy hắn trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo từ cắt vàng tạo thành to lớn trụ tử. Đây một cây trụ phảng phất như là một cây trường thương đồng dạng, hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đem xung quanh không gian cho mở ra. Đồng thời cỗ này khủng bố kiếm khí cũng là thẳng tiến không lùi hướng đến trước mặt mình Vương lão quái đánh tới. Một giây sau khủng bố kiếm khí liền cùng trụ tử đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, nhìn lên đến lúc đầu không thế nào ngưng tụ trụ tử, lúc này tức là không có bất kỳ cái gì tổn thất. Mà đạo này khủng bố kiếm khí lúc này tức là đang không ngừng điều linh. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng đến Vương lão bên ngoài đánh tới. Sau đó tại hắn phía sau cũng là xuất hiện một đạo khủng bố kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua xung quanh không gian cũng bắt đầu phân chia ra. Đồng thời giữa thiên địa lực lượng cũng là triệt để rót vào Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm bên trong. Mà Vương Tiên Chi cả người tức là bình tĩnh cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến lại với nhau. Giữa hai người đại chiến 10 phần có thường thức tính. Tây Môn Suy Tuyết cả người phảng phất như là một cái chỉ vì sát lục mà sinh kiếm khách. Mà ở trước mặt hắn Vương lão quái tức là phảng phất là đây giang hồ bên trong khó mà vượt qua đại sơn. Chỉ thấy hắn nắm đấm không ngừng va chạm tại Tây Môn Suy Tuyết trên trường kiếm mặt. Giữa hai người đại chiến 10 phần khủng bố. Xung quanh những người giang hồ kia nhìn lại một màn này cũng là không ngừng tại thối lui. Mặc dù nói bọn hắn 10 phần muốn xem trận này đại chiến, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn mạng nhỏ. Thế là Tây Môn Suy Tuyết cùng Vương Tiên Chi đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Hai người đại chiến kéo dài hơn 10 chiêu. Tây Môn Suy Tuyết cũng là rốt cuộc biết, vì cái gì trước mặt mình vị này Vương lão quái có thể vô địch tại giang hồ. Mà Vương Tiên Chi cũng là biết trước mặt Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo đại khái đạt đến cái tình trạng gì. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo so ra kém đã từng bị kia kiếm thần Lý Thuần Cương, nhưng là muốn so bên trên kiếm Cửu Hoàng cũng không được bao lâu thời gian. Theo hai người đại chiến không ngừng kéo ra, Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng cũng là dùng tới mình nhất kiếm Tây Lai. Lúc ấy hắn chính là dùng ra mình một kiếm này Tây đến mới chạm sát Diệp Cô Thành. Khủng bố tà dương trong nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời bên trong, khiến cho bầu trời bên trong phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời. Sau đó một đạo khủng bố bóng người từ đây đạo tà dương bên trong giết ra đến. Một đạo mang theo khủng bố sát ý kiếm quang trong nháy mắt liền hướng đến Vương lão quái phương hướng đánh tới. Mà Vương Tiên Chi nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh khoát tay áo. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng xuống đất ngắc. Một giây sau dưới chân hắn hạt cắt liền tụ tập thành một cái to lớn bình đài, đem hắn cả người phụ trợ ở phía trên. Đồng thời tại nó xung quanh còn có rất nhiều hạt cắt tạo thành trụ tử, đem hắn cả người quay chung quanh ở trong đó. Mà Vương Tiên Chi cả người tức là bình tĩnh như vậy đứng tại cái này trên đài cao. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm đánh tới rất nhanh liền cùng hắn xung quanh hạt cắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt cắt bụi nổi lên một phía. Phản phất đây đạo khủng bố kiếm quang có thể đem xung quanh hạt cắt cho triệt để vỡ nát. Thế nhưng là đi qua Vương Tiên Chi nội lực ra chỉ hạt cắt lại thế nào khả năng như vậy tùy tiện vỡ nát đâu. Thế là Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này cuối cùng vô pháp đâm xuyên Vương Tiên Chi xung quanh những này của cát. Mà sử dụng hết mình trung cực một chiêu Tây Môn Suy Tuyết cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển khinh công bay ngược trở về. Sau đó đem mình bảo kiếm cắm ở vỏ kiếm bên trong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn về phía Vương Tiên Chi. Ngươi thực lực rất mạnh, ta vô pháp đánh bại ngươi. Đồng thời băng lạnh âm thanh cũng là trực tiếp từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng truyền ra. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng nhìn thoáng qua Vương Tiên Chi. Về phần lúc này Vương lão quái tức là chậm rãi đem trên người mình khí tức cất vào đến. Đồng thời hắn xung quanh những cái kia cắt đất cũng là hóa thành một hạt lại một hạt hạt cắt rơi trên mặt đất. Bất quá cẩn thận người lại có thể nhìn đến Vương lão quái lúc này góc áo phía trên cũng là xuất hiện một vệt kiếm khí. Chỉ bất quá đây một vệt kiếm khí rất nhanh liền bị Vương lão quái xóa sạch. Ngươi kiếm đạo thiên phú không yếu, có lẽ không bao lâu ngươi liền có thể đạt đến đẳng thái á tình trạng. Sau đó Vương lão quái cũng là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vệt chờ mong thần sắc. Dù sao Đào Hoa kiếm thần đặng thái a thế, nhưng là có thể cùng hắn đại chiến một trận chỉ bại một chiêu tồn tại. Đương nhiên trọng yếu nhất là bọn hắn hai người tại cùng cảnh giới bên trong đại chiến cái kia một trận. Nếu như dựa theo bình thường tu vi nói như vậy đặng thái a tự nhiên không thể nào là hắn đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vương lão quái đánh giá sau đó lần nữa chắc tay, sau đó cả người đi thẳng tới Hoa Mãn lâu cùng Lục tiểu phụ bên người. Mà Vương lão quái tức là liếc qua xung quanh người trong giang hồ. Sau đó cả người trực tiếp thi triển khinh công hướng đến Võ Đế thành bên trong mà đi. Trận này đại chiến đối với hắn mà nói mặc dù 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là cũng làm cho hắn lần nữa nhận thức được một vị kiếm đạo thiên kiêu của thời. Dù sao mới vừa Tây Môn Suy Tuyết chạm ra cái kia một kiếm thế, nhưng là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì một đạo kiếm khí đã xuyên thấu hắn công kích tới đến hắn góc áo. Bất quá cuối cùng bị hắn dùng khủng bố nội lực ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng dù cho như thế Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ bất quá xung quanh người trong giang hồ cũng không có nhìn ra thôi. Thậm chí ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể nhìn không ra. Chương 262, Danh Dương Thiên Hạ Tây Môn Suy Tuyết, Lạc Vô Song một đoàn người tiến độ. Chương 262, Danh Dương Thiên Hạ Tây Môn Suy Tuyết, Lạc Vô Song một đoàn người tiến độ. Theo Vương lão quái rời đi về sau, Tây Môn Suy Tuyết cũng là xuất hiện ở Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu bên người. Sau đó chỉ thấy hắn đối Hoa Mãn lâu cùng Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. cả người liền cầm trong tay trường kiếm hướng về phương xa mà đi. Lần này đại chiến kết quả đã ra tới, như vậy Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không có ý định tiếp tục đợi tại Võ Đế Thành. Đồng thời hắn cũng minh bạch mình cho dù là tại đợi tại Võ Đế Thành cũng không có khả năng đánh bại Võ Đế Thành bên trong vị này vô địch một giáp vương lão quái. Mà Lục Tiểu Phụng tức là có chút bất đắc dĩ liếc liếc Tây Môn Suy Tuyết. Sau đó Hoa Mãn Lâu bọn hắn hai cái liền đi theo Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi hướng đến phía trước đi đến. Hai người cũng không có nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này mới chỉ là bại bởi vương lão quái, liền trực tiếp rời đi Võ Đế Thành. Mà theo trận này đại chiến hai cái nhân vật chính đều rời đi Võ Đế Thành bên ngoài sau đó, ở đây một đám người trong giang hồ lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà có thể cùng Võ Đế Thành vị này đánh tới loại tình trạng này. Với lại Tây Môn Suy Tuyết quạ vỏ kiếm lại bị hắn mang theo trở về. Phải biết trước kia khiêu chiến vương lão quái đại đa số kiếm khách đều đem mình kiếm lưu tại Võ Đế Thành tường thành bên trên. Nhưng là bây giờ Tây Môn Suy Tuyết lại đem mình trường kiếm mang theo trở về. Đây không thể nghi ngờ là để ở đây người trong giang hồ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao cho dù là vài thập niên trước kiếm cửu hoàng cũng đem mình bảo kiếm lưu tại Võ Đế Thành tường thành bên trên. Không nghĩ tới đại minh vị này kiếm thần thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, cùng vương tiên tri giữa đại chiến vậy mà đạt đến loại trình độ này, với lại cuối cùng còn bình yên vô sự rời đi Võ Đế Thành, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Vị này Tây Môn Suy Tuyết dù nói thế nào cũng là đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, ngươi không có nghe vương tiên tri nói sao? Hắn kiếm đầu mới chỉ là yếu tại đã từng bị tia kiếm thần cùng hiện tại tân nhiệm kiếm thần Đào Hoa kiếm thần. Hôm nay trận này đại chiến khẳng định sẽ rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ, đến lúc đó không biết giang hồ bên trong lại sẽ nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Dù sao đại minh vị này kiếm thần lần nữa trở thành Cửu Châu một vị kiếm đạo cao thủ. Đây đoạn thời gian xuất hiện đỉnh tiêm thiên kiêu thật đúng là nhiều, đoạn thời gian trước xuất hiện một vị vô song thương tiên, mà bây giờ vị này đại minh kiếm thần thực lực cũng không yếu. Cũng không biết vị kia Bắc Ly vô song thương tiên sẽ tới hay không khiêu chiến Võ Đế Thành vương tiên tri, nếu như tới khiêu chiến nói, như vậy là không phải càng thêm có ý tứ. Ở đây một đám người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao bắt đầu đối với Tây Môn Suy Tuyết thảo luận đứng lên. Vương lão quái có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, đối với bọn hắn đến nói tự nhiên mười phần tự nhiên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Vương Tiên Tri đánh bại Tây Môn Suy Tuyết vậy mà dùng như vậy nhiều chiêu. Bất quá bọn hắn hiếu kỳ là giang hồ bên trong vị kia vô song thương tiên. Dù sao vô song thương kiếm tuổi tác thế nhưng là không có bao nhiêu. Cho nên bọn hắn cũng chờ mong vô song thương tiên đến cùng sẽ tới hay không Võ Đế Thành khiêu chiến Vương lão quái. Bởi vậy rất nhiều người đối với vô song thương tiên đều mười phần chờ mong. Thời gian mơ màng đi qua nửa tháng. Tại đây nửa tháng thời gian bên trong, liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia vương lão quái tin tức tự nhiên là truyền khắp toàn bộ Ly Dương, thậm chí đây đạo tin tức còn tại hướng đến xung quanh không ngừng quyết tán. Đồng thời liên quan tới vô song thương tiên chủ đề cũng là không ngừng tại giang hồ bên trong lưu truyền, mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia vương lão quái sự tình mười phần giang hồ khiếp sợ bên trong người, nhưng là bọn hắn càng quan tâm vẫn là vị này vô song thương tiên. Dù sao vô song thương tiên mới chỉ là trưởng thành niên kỷ liền đã đạt đến thương tiên tình trạng. Dạng này tuổi tác, dạng này tu vi cho dù là đã từng yêu nghiệt nhất thiên kiêu cũng không đạt được. Cho dù là đã từng bị kia Võ Đang Sơn Trương chân nhân, tại dạng này tuổi tác cũng không có đạt đến dạng này tu vi. Đồng thời Võ Đế Thành vị này vương lão quái tại dạng này tuổi tác cũng không có đạt đến dạng này tu vi. Cho nên đối với vô song thương tiên thảo luận càng thêm kịch liệt. Mà lúc này vị này vô song thương tiên nhân vật chính lúc này tức là xuất hiện ở Ly Dương giang hồ bên trong. Lúc này đám người bọn họ đang tại chậm rãi chạy tại một đạo rộng lớn trên đường lớn. Mà lúc này Lạc Vô Song đám người có thể nói là mười phần tiêu dao. Dù sao tại giang hồ bên trong bọn hắn vốn là không có quá lớn việc cần hoàn thành. Không nghĩ tới đây Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã vậy còn quá cường đại, vậy mà đang vị kia Võ Đế Thành vương tiên tri trong tay chống như vậy nhiều chiêu. Lúc này trong xe ngựa Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến phương xa, đồng thời đối với Tây Môn Suy Tuyết cái này đại minh kiếm thần hắn cũng là triệt để tò mò đứng lên. Dù sao liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết tên hắn cũng là nghe nói qua. Lúc ấy Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Vô Song Thành thành chủ thời điểm, hắn tự nhiên cũng là nghe được một trận chiến này tin tức. Võ Đế Thành vị kia vương lão quái được xưng là thiên hạ đệ nhất, không có ai biết hắn thực lực chân chính đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Chỉ biết là tại một giáp trước đó hắn dùng tuyệt đối thực lực đánh bại lục địa thần tiên cảnh giới Lý Kiếm Thần. Tiêu Sắt lúc này tức là mơ màng nhìn đến phương xa nói ra, với tư cách cơ nhược phong đồ đệ, hắn tự nhiên cũng là biết một chút liên quan tới đã từng sự tình. Với lại quan trọng hơn là lúc này Tiêu Sắt trong tay còn cầm một cây gậy không ngừng đang quan sát, phản phất như là bảo bối gì đồng dạng. Trong tay hắn đây một cây gậy chính là vô cực côn. Khôi phục tu vi sau đó, cơ nhược phong liền đem đây một cây gậy trả lại cho hắn. Tiêu Sắt, ngươi cảm thấy hiện tại ta đi khiêu chiến vị này Võ Đế Thành vương lão quái có thể hay không nổi danh a? Lôi Vô Kiệt lúc này tức là không để ý đến Tiêu Sắt, sau đó một mặt hưng phấn nhìn đến Tiêu Sắt dò hỏi, sau khi nói xong, cả người hắn trên mặt còn ra phát hiện một bộ kích động biểu lộ, khẳng định xảy ra tên. Tiêu Sắt nghe được hắn nói sau đó cả người đều có chút vô ngữ, bất quá lúc này hắn lại là nghiêm túc đối Lôi Vô Kiệt nhẹ gật đầu. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là càng thêm hưng phấn, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, bất quá rất nhanh trên mặt hắn nụ cười liền bị Tiêu Sắt tiếp xuống câu nói này cho triệt để thu lại. Bất quá đến lúc đó người trong giang hồ sẽ nói ngươi là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Tiêu Sắt câu nói này cũng là cho ở đây đám người đều chọc cười, bất quá bọn hắn cảm thấy Tiêu Sắt trong lời này cũng không có quá lớn vấn đề. Tiêu Sắt, ta thế nhưng là phục dụng Lạc Đại Ca huyết bồ đề, hiện tại tu vi đã là tông sư cảnh giới, chẳng lẽ dạng này còn không thể khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia sao? Lôi Vô Kiệt lúc này tức là có chút không phục nhìn đến Tiêu Sắt nói ra. dù sao trong đoạn thời gian này mà hắn nhưng là phục dụng huyết bồ đề, sau đó thành công đem mình tu vi để tăng lên tới tông sư trung kỳ. Có thể nói tại thiên hạ thiên kiêu bên trong, hắn tu vi cũng coi là không tệ tồn tại. Đây cũng là hắn vì cái gì dám nói khiêu chiến võ đế thành vị kia vương lão quái nguyên nhân. Ngay cả ta cũng không dám nói khiêu chiến hắn, chớ nói chi là ngươi. Nhưng mà Tiêu Sắc nghe được hắn nói sau đó tiếp tục bĩu môi một cái nói, Tiêu Sắc với tư cách bọn hắn đoàn người này bên trong một thành viên, Lạc Vô Song lại thế nào khả năng không cho hắn một mai huyết bổ để đâu. Cho nên hiện tại hắn đã khôi phục được đại tông sư sơ kỳ. Đương nhiên hắn tu vi nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu là hắn đã từng vốn là đạt đến qua cảnh giới này. Hơn nữa còn nắm giữ Trương Tam Phong một sợi nội lực, cho nên hiện tại hắn luyện hóa huyết bổ để tăng thêm Trương Tam Phong cái kia một sợi nội lực, cả người liền trực tiếp lần nữa trở về đại tông sư sơ kỳ. Chương 263, Lạc Vô Song tự tin, Vương Tiên Chi cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa ân oán. Chương 263, Lạc Vô Song tự tin, Vương Tiên Chi cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa ân oán. Có thể nói hiện tại Tiêu Sắt lại trở về đã từng vị kia hăng hái thiếu niên lang. Với lại quan trọng hơn là Tiêu Sắt tu vi sau khi trở về hắn liền cố gắng tu luyện, không có giống vừa mới bắt đầu như vậy lười biếng. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó có chút ngu ngơ gãi gãi đầu. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt vọng hướng về phía Lạc Vô Song trên thân. Như vậy Vô Song đại ca hiện tại nếu như cùng võ đế thành vị này vương lão quái đại chiến nói có thể hay không giống Tây Môn Suy Tuyết như thế. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn cùng hiếu kỳ thân sắc. Hiển nhiên lúc này hắn cũng muốn biết bản thân Vô Song đại ca đến cùng có thể hay không giống Tây Môn Suy Tuyết dạng này trực tiếp từ võ đế thành tùy tiện lui về đến. Đương nhiên đây là Lôi Vô Kiệt loại này chất phát thất khiếu linh lung tâm người sở hữu mới có thể nghĩ như vậy. Dù sao toàn bộ giang hồ bên trong người đều biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực không sánh bằng Vô Song Thương Tiên. Dù sao Vô Song Thương Tiên bây giờ tại Bắc Ly cũng coi là kiếm tiên cấp bậc tồn tại, mà Tây Môn Suy Tuyết khoảng cách Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên còn có nhất định khoảng cách. Lạc Vô Song giá hỏa này thực lực tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại, cho dù là tại cùng võ đế thành vị kia vương lão quái đại chiến, tại cùng cảnh giới bên trong hắn cũng có khả năng thủ thắng, muốn vượt qua Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên hết sức dễ dàng. Tiêu Sắt lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ che chắn đầu, bất quá lúc này hắn tức là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Vô Song, bởi vì hắn có thể nghĩ ra được Lạc Vô Song thực lực tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Chỉ bất quá không biết cùng vị kia vô địch tại giang hồ bên trong vương lão quái tại cùng cảnh giới bên trong đại chiến đến cùng có thể thủ thắng hay không. Mặc dù nói Lạc Vô Song tại cùng cảnh giới bên trong đích xác thuộc về vô địch tồn tại, thậm chí cùng những cái kia giang hồ bên trong trầm mê đã lâu cao thủ cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là Vương Tiên Chi thế nhưng là tại giang hồ bên trong vô địch một giáp tồn tại. Tiêu Sắt ngươi cứ như vậy hiếu kỳ sao? Lạc Vô Song nhìn đến Tiêu Sắt ánh mắt mơ màng mở miệng nói, bất quá lúc này hắn trong ánh mắt xác thực mang theo một vẻ tự tin thần sắc. Mặc dù nói vị kia vương lão quái thực lực đích xác đáng sợ, nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong, hắn không cho rằng mình sẽ bại bởi vị kia vương lão quái. Dù sao Lạc Vô Song không chỉ có riêng chỉ là thương tiên đơn giản như vậy, trở thành Vô Song Thương Tiên hắn cũng liền đại biểu cho hiện tại hắn cũng có thể xưng là Vô Song Kiếm Tiên. Bởi vậy thương tiên cùng kiếm tiên kết hợp thể lại thế nào khả năng tại cùng cảnh giới bên trong thua trận? Càng huống hồ lúc đầu hắn tu vi cũng chỉ có thiên nhân trung kỳ, đã công bố người bên trong kỳ bên trong vương lão quái không đủ gây sợ. Nói như vậy nói, tiếp xuống trận này đại chiến chúng ta không thể bỏ qua, dù sao cái này sẽ là ngươi chân chính trên ý nghĩa đệ nhất trận tuyệt thế đại chiến. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong mở miệng nói. Lạc Vô Song thực lực vốn là cường đại, mặc dù nói cùng võ đang sơn vị kia một đạo nhân đại chiến cái kia một trận thành công trở thành Vô Song Thương Tiên, nhưng là cái kia một trận hắn cũng không có thi triển ra bản thân ngự kiếm chi thuật, cho nên nói Lạc Vô Song chân chính thực lực hiện tại cho dù là hắn Tiêu Sắt cũng không biết. Cho nên Tiêu Sắt đương nhiên tốt cờ dẻo Vô Song cùng Vương Tiên Chi giữa đại chiến. Vô Song thật muốn khiêu chiến vương lão quái sao? Ta nghe nói hắn đã từng thế nhưng là đánh bại qua nhị thành chủ, cho dù là tam thành chủ cũng tại thua ở hắn trong tay qua, chỉ có đại thành chủ không cùng hắn đại chiến qua. Nếu như Vô Song khiêu chiến hắn nói, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ đem ánh mắt tụ tập tại ngươi trên thân. Dù sao ngươi một trận chiến này đại biểu cho toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Trong xe ngựa Diệp Nhược Y Dì đang nghe mấy người thảo luận sau đó cũng là có chút lo lắng chậm rãi xốc lên xe ngựa rèm đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói Diệp Nhược Y Dì đối với Lạc Vô Song có rất lớn lòng tin, nhưng là võ đế thành vị này thực lực thế nhưng là thiên hạ đều biết. Đồng thời thiên hạ người đều biết võ đế thành vị này thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Với lại quan trọng hơn là đã từng Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ, có hai vị thành chủ cũng thua ở vị này trong tay. Mặc dù nói đại thành chủ Bách Lý Đông Quân không có thua ở võ đế thành vương lão quái trong tay, nhưng là Bách Lý Đông Quân đó là bởi vì không cùng vị này võ đế thành vương lão quái đại chiến qua, cho nên hắn không có bại tự nhiên rất bình thường. Bởi vậy nếu như Lạc Vô Song muốn đi khiêu chiến võ đế thành Vương Tiên Chi nói, như vậy trận này đại chiến tuyệt đối sẽ thiên hạ chú mục. Dù sao trận này đại chiến cũng đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành cùng võ đế thành giữa đại chiến. Vô Song Thương Tiên với tư cách giang hồ bên trong cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi, đồng thời cũng được xưng là giang hồ bên trong trăm năm khó gặp một lần tiên tiêu. Hắn cùng Vương Tiên Chi một trận chiến này tự nhiên mười phần chú mục. Nghe được Diệp Nhược Y Dì nói sau đó Tư Không Thiên Lạc đám người trên mặt cũng là xuất hiện lo lắng thần sắc. Có lẽ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không cảm thấy võ đế thành vương lão quái đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng là đang nghe Diệp Nhược Y Dì câu nói này sau đó, bọn hắn tiện ý nhận ra võ đế thành vị này vương lão quái đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cùng cảnh giới bên trong ta vô địch, cho dù là tiên nhân tại cùng cảnh giới bên trong ta cũng có đánh bại hắn năm chắc. Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhược Y Dì nói sau đó ánh mắt trở nên nhu hòa đứng lên, bất quá rất nhanh hắn ánh mắt liền nhìn phía phương xa. Lúc này hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tự tin cùng kiên quyết. Dù sao hiện tại hắn thực lực tại cùng cảnh giới bên trong, cho dù là vương tiên tri hắn cũng không sợ chút nào. Càng huống hồ trong thân thể của hắn cố này khủng bố nội lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên nhân hậu kỳ cường giả. Chỉ bất quá hắn không có đem cố này toàn bộ nội lực luyện hóa thôi. Nếu không nói hắn tu vi tuyệt đối có thể đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Với lại hắn nội lực đã công bố nhân cảnh giới bên trong cũng thuộc về vô địch tồn tại. Vô Song đại ca nói không tệ, ta cũng cảm thấy Vô Song đại ca tại cùng cảnh giới bên trong là vô địch tồn tại. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là lộ ra một vẻ chất phát đủ cười, bất quá hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên lúc này hắn là cái thứ nhất tin tưởng bản thân Vô Song đại ca. Tiêu Sắc mặc dù không có nói chuyện nhưng là lúc này hắn cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, hiển nhiên lúc này hắn cũng tin tưởng Lạc Vô Song câu nói này. Trong xe ngựa an tĩnh một hồi, sau đó xe ngựa lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Lạc Vô Song bọn hắn mặc dù muốn khiêu chiến Võ Đế Thành Vương Tiên Tri, nhưng là Lạc Vô Song bọn hắn cũng không có sốt ruột hướng đến Võ Đế Thành tiến đến, ngược lại là chậm rãi tại Ly Dương Giang Hồ bên trong đi dạo. Ngay tại xe ngựa đang tại tiến lên thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám khất cái. Đương nhiên Tiêu Sắc đám người nhìn thấy một chuyến này khất cái trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Bởi vì bọn hắn tại lịch luyện giang hồ thời điểm gặp phải khất cái số lượng đã đếm không hết, cho nên gặp phải những tên khất cái này bọn hắn trên mặt tự nhiên không có quá nhiều biểu lộ. Bất quá lúc này khất cái bên trong trong đó một vị nhìn qua hơi gầy lão giả tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn phương hướng. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảnh giác. Bất quá rất nhanh hắn trong ánh mắt vẻ cảnh giác liền biến mất không gặp. Thay vào đó là một mặt chất phác đủ cười. Phản phất cả người đó là một vị bình thường lão giả khất cái đồng dạng. Chương 264, Từ Phượng Niên cùng lão hoàng bị kỵ binh vây quanh Lạc Vô Song một đoàn người. Chương 264, Từ Phượng Niên cùng lão hoàng bị kỵ binh vây quanh Lạc Vô Song một đoàn người, mà tại vị này lão giả bên người tức là đi theo một vị nhìn lên đến có chút lôi thôi thanh niên. Thanh niên mặc trên người một kiện rách tung tóe quần áo, khiến cho hắn cùng xung quanh khất cái dung hợp tại trong đó. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được, thanh niên trong ánh mắt mang theo dị thường thần sắc. Phải biết khất cái trong ánh mắt có thể không biết mang theo như vậy thần sắc. Đang tại trong xe ngựa suy tư đi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được mới vừa đạo kia ánh mắt. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt như ngừng lại hai vị này khất cái trên thân. Mới chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt hai vị này khất cái Lạc Vô Song trong nội tâm liền minh bạch hai vị này khất cái thân phận. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải hai người này, bất quá xem ra hai người lịch luyện còn chưa kết thúc à. Sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng có chút nâng lên một vệt nụ cười, trong ánh mắt mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười nói ra. Hắn âm thanh cũng không có mảy may che giấu, cho nên trong xe ngựa đám người cũng là nghe được hắn âm thanh. Sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Vô Song. Này một đám khất cái bên trong có ngươi biết người. Tiêu Sắc tức là nhìn thoáng qua phía trước này một đám khất cái, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song dò hỏi. Bất quá lúc này Tiêu Sắc tự nhiên cũng là phát hiện khất cái bên trong người thanh niên kia cùng lão giả. Với tư cách đã từng Bắc Ly Lục hoàng tử, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được hai vị này khất cái cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy người khác nghe được Tiêu Sắc hỏi thăm sau đó cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Ngươi nhìn một chút hiện tại chỗ khu vực. Mà Lạc Vô Song tức là yếu ớt nhìn thoáng qua Tiêu Sắc nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Đồng thời lúc này hắn cũng biết bọn hắn hiện tại chỗ vị trí. Bây giờ cách Bắc Lương cũng không xa, cho nên nơi này mặc dù là Ly Dương địa bàn nhưng cũng có thể nói là Bắc Lương địa bàn. Tiêu Sắc nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh sau đó lúc này mới chậm rãi nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ suy tư thần sắc. Bất quá lúc này hắn cũng không có Lạc Vô Song loại này thượng đế thị giác, cho nên hắn tự nhiên không biết hai vị này khất cái chân chính thân phận. Bắc Lương tôn quý nhất người là ai? Lạc Vô Song tự nhiên biết hiện tại Tiêu Sắc còn không có đoán được hai cái này khất cái thân phận, thế là chỉ thấy hắn lần nữa nhìn đến Tiêu Sắc mở miệng nói, đồng thời hắn câu nói này cũng giống như là đang nhắc nhở Tiêu Sắc. Vô Song đại ca, Bắc Lương thân phận cao nhất không phải liền là vị kia Bắc Lương vương sao? Lôi Vô Kiệt lúc này tức là gãi đầu nhìn về phía Lạc Vô Song dò hỏi, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu thân sắc. Phản phất muốn biết bản thân Vô Song đại ca vì sao lại hỏi ra dạng này nói. Không đúng, Bắc Lương thân phận cao nhất là vị kia Bắc Lương thế tử, nghe nói Bắc Lương vương đem hắn chính là bà bối. Với lại vị này thế tử còn mười phần có tính tình, ngay cả bản thân lão cha cũng dám đánh tồn tại. Tiêu Sắt lúc này tự nhiên là phản ứng lại, dù sao nếu như Bắc Lương nhất người có thân phận ở chỗ này nói, như vậy Bắc Lương vương tự nhiên không có khả năng thành bộ dáng này. Mà Bắc Lương thế tử 3 năm trước đó giống như đi du lịch giang hồ, nghĩ tới đây hắn cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía vị thanh niên này cùng lão giả trên thân. Đồng thời trong nội tâm cũng là có suy đoán, cho nên nói bọn hắn hai cái đó là Bắc Lương thế tử cùng Bắc Lương người hầu. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt đối Lạc Vô Song dò hỏi, sau khi nói xong hắn còn đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị thanh niên này khất cái. Đồng thời hắn lúc này cũng là cuối cùng từ thanh niên khất cái trên thân cảm nhận được cái kia cố quý khí. Phải biết trước mặt khất cái mặc dù là một bộ kỳ quái cách ăn mặc, nhưng là trên người hắn cái kia cố quý khí lại là không che giấu được. Dù sao quý khí vốn chính là trời sinh, với lại vị này Bắc Lương thế tử hay là toàn bộ Bắc Lương tôn quý nhất người, cho nên lúc này trên người hắn nắm giữ cố này quý khí tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà những người khác đang nghe Tiêu Sắt suy đoán sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người, bất quá lúc này bọn hắn lại là đem ánh mắt mơ màng đánh giá một phen vị này khất cái. Sau đó bọn hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Không tệ, người này chính là Bắc Lương vị kia thế tử, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta mới vừa tiến vào Ly Dương giang hồ bên trong liền gặp vị này Bắc Lương thế tử. Lạc Vô Song cũng là đúng Tiêu Sắt suy đoán công nhận đứng lên. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Bắc Ly vị này Lục hoàng tử như thế đạt được Bắc Ly hoàng đế yêu thích. dù sao như thế thông minh nhi tử ai không thích. Mà bên ngoài hai cái này khất cái cũng chính là Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên cùng vị kia kiếm cửu hoàng. Nếu như hắn là Bắc Lương Thế Tử nói, như vậy hắn lại thế nào khả năng cách ăn mặc thành bộ dáng này đâu. Lúc này Lôi Vô Kiệt tức là mang theo một bộ mười phần không hiểu ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song nói ra. Hắn không thể lý giải Bắc Lương vị này thế tử vì cái gì cách ăn mặc thành bộ dáng này. Ngươi cũng đừng coi thường vị này Bắc Lương Thế Tử, với lại bên cạnh hắn vị lão giả kia thật không đơn giản, thực lực tại toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Lạc Vô Song nghe được gia hỏa này nói sau đó tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Từ Phượng Niên phương hướng mở miệng nói. Sau khi nói xong liền mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dù sao hắn cùng Bắc Lương vị này thế tử giữa cũng không có quá lớn ân oán. Nếu như không nên nói bọn hắn giữa hai cái có liên quan nói, như vậy thì chỉ sợ là Bắc Lương vị này thế tử là chân võ đại đế chuyển thế, mà chính hắn trên thân nắm giữ chân võ đại đế khí vận. Bởi vậy đây cũng là vì cái gì Lạc Vô Song trước tiên liền nhận ra trước mặt vị thanh niên này nguyên nhân. Hắn tại vị này thanh niên trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, cho nên tự nhiên trong nháy mắt liền cảm nhận được vị thanh niên này trên thân khí tức. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau đồng thời, một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa cũng là từ phương xa chậm rãi truyền đến. Sau đó chỉ thấy mấy trăm kỵ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song bọn hắn phía trước. Những kỵ binh này trong tay đều cầm một thanh đại kích, bọn hắn trong ánh mắt lại là mang theo hung ác thần sắc. Bất quá xuất hiện bọn hắn cũng là trực tiếp đem Lạc Vô Song bọn hắn xe ngựa bao vây đứng lên. Mấy trăm người trong nháy mắt liền đem Lạc Vô Song bọn hắn xe ngựa bao vây đứng lên. Trong đó dẫn đầu vị kia tu vi càng là đạt đến tiên tiên cảnh giới. Bất quá cũng mới chỉ là tiên tiên sơ kỳ thôi, mà cái khác kỵ binh thực lực tức là mới chỉ là 4, 5 phần khoảng. Bất quá dù vậy cũng coi là không tệ kỵ binh. Phải biết đồng dạng binh sĩ còn không có tu vi đâu. Lạc Vô Song đám người phát hiện mình đã bị đây một chi kỵ binh vây quanh sau đó cũng là nhíu mày. Tiêu Sắt đám người chính là 10 phần hiếu kỳ nhìn đến bên ngoài đây một chi quân đội. Bởi vì cho dù là hắn hoàng tử thân phận bại lộ, Ly Dương cũng không có khả năng phái người đến đem bọn hắn vây quanh. Càng huống hồ tại bọn hắn xe ngựa bên trong còn có Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Thương Tiên đâu. Về phần Lạc Vô Song trong nội tâm tức là có suy đoán, bởi vì hắn đã đoán được trước mặt đây một chi quân đội thân phận, cho nên nói trước mặt đây một chi quân đội sợ rằng sẽ hắn nhận thành những người khác. Chương 265, đại kích sĩ nhận là người, Vô Song Thương Tiên chi danh chấn toàn trường. Chương 265, đại kích sĩ nhận là người, Vô Song Thương Tiên chi danh chấn toàn trường. Mà xung quanh khất cái tại nhìn thấy những kỵ binh này đem trước mặt xe ngựa cho vây quanh sau khi thức dậy cũng là nhao nhao hướng về phương xa chạy trốn. Rất nhanh, bọn hắn liền rời cái này một chi quân đội rất xa. Bất quá bởi vì bọn họ quanh năm ăn xin nguyên nhân cho nên bọn hắn trạng thái thân thể tự nhiên không sánh bằng những người khác. Bởi vậy lúc này những tên khất cái này cũng là dừng bước. Đương nhiên tại ngay trong bọn họ, Từ Phượng Niên cùng lão hoàng cũng là ánh mắt mơ màng nhìn qua trước mặt đây một chi quân đội cùng trước mặt xe ngựa. Đồng thời Từ Phượng Niên cũng là mười phần hiếu kỳ trong xe ngựa người đến cùng là ai. Với lại đây một chi quân đội tại sao phải đem xe ngựa ngăn cản? Trong xe ngựa người cho bản tướng quân đi ra, nếu không bản tướng quân không ngại đem bọn ngươi toàn bộ giết. Mà lúc này vị này tiên thiên cảnh giới tướng quân tức là mười phần phách lối nhìn đến xe ngựa mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý tại xung quanh những kỵ binh này, lúc này tự nhiên cũng là nhao nhao lộ ra chính mình vũ khí. Trong ánh mắt mang theo một vẻ lanh lợi nhìn đến trước mặt xe ngựa. Lôi Vô Kiệt. Lạc Vô Song lúc này tức là trực tiếp đối với mình bên người Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, bất quá hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống Lôi Vô Kiệt cả người liền trực tiếp nhảy lên một cái. Trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến đây một chi quân đội, đồng thời cả người cũng là trực tiếp một quyền liền đem trước mặt đây một chi quân đội bên trong vị tướng quân kia đánh bay ra ngoài. Sau đó lúc này mới chậm rãi rơi vào mới vừa bị tướng quân kia trên chiến mã. Cả người biểu hiện mười phần hưng phấn. Đã đột phá đến tông sư cảnh giới, hắn muốn đánh bại một vị tiên tiên sơ kỳ tướng quân tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắt tức là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn biết mới vừa Lạc Vô Song cũng không định để Lôi Vô Kiệt trực tiếp động thủ. Nhưng là bây giờ ra hỏa này vậy mà trực tiếp động thủ. Mà cũng bởi vì hắn trực tiếp động thủ nguyên nhân, cái khác binh sĩ nhao nhao đem Lôi Vô Kiệt vây quanh ở trong đó. Diệp Lạc Y Nhi mấy người tại nhìn thấy một màn này cũng là nhịn cười không được đứng lên. Bất quá lúc này Lôi Vô Kiệt lại là trực tiếp cùng đây một chi quân đội đại chiến lại với nhau. Bất quá hắn trên thân cũng không có bất kỳ sát ý cho nên mỗi một quyền đều không có đem những binh lính này giết chết, chỉ là đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Mới chỉ là dùng mấy hơi thở thời gian ở trước mặt hắn binh sĩ cũng đã ngã xuống hơn 10 vị. Cái khác binh sĩ lúc này tức là trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn đến trước mặt mình vị này hồng y thiếu niên. "Tốt, đều dừng lại cho ta." Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn âm thanh vẫn là trực tiếp vang lên đứng lên. Đồng thời một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt liền đem ở đây một đám binh sĩ toàn bộ áp đảo. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả binh sĩ nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt xe ngựa. Cho dù là mới vừa bị kia tiên thiên cảnh giới tướng quân, lúc này tại mới vừa bỏ lên đến thời điểm cũng là trực tiếp bị áp đảo. Sau đó hắn cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm xe ngựa. "Các ngươi tìm nhầm người, bản công tử tên là Lạc Vô Song." Sau đó Lạc Vô Song chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến ở đây một đám binh sĩ. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía đây một chi quân đội vị tướng quân kia trên thân. Sau đó trên thân khí tức cũng là chậm rãi suy yếu. Mặc dù nói hắn có thể nhẹ nhàng động động ngón tay liền đem đây một chi quân đội chạm sát, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cũng không tính làm như vậy. Dù sao đây một chi quân đội cũng không có chân chính trêu chọc đến hắn. Với lại mới vừa đem bọn hắn xe ngựa vây đứng lên cũng nguyên nhân chủ yếu cũng không phải tìm bọn hắn phiền phức, Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song, ngươi lại là giang hồ bên trong vị kia Vô Song Thương Tiên. Vị tướng quân này đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó quả nhiên phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo rung động nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn lộn nhào đi vào Lạc Vô Song bên người. Xin mời Vô Song Thương Tiên bỏ qua cho ta này một đám huynh đệ, lần này đều là ta sai, Vô Song Thương Tiên có thể giết ta, nhưng là xin mời tha ta này một đám huynh đệ một cái mạng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo dứt khoát kiên quyết thần sắc. Hiển nhiên lúc này hắn biết hôm nay mình phạm vào sai lầm lớn, bất quá hắn cũng muốn để cho mình này một đám huynh đệ sống sót. Bởi vậy vị tướng quân này mới có thể lựa chọn như thế. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem trên người mình khí tức cất vào đến. Sau đó chậm rãi nhìn thoáng qua đứng tại lập tức Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt tức là có chút xấu hổ cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối đám người chắp tay. Sau đó lại lần nhảy lên một cái đi tới xe ngựa phía trước. Mà xe ngựa tức là chậm rãi chạy qua, ở đây một đám binh sĩ nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng nhường ra một con đường. Dù sao bên trong người là bọn hắn đắc tội không nổi, mà vị tướng quân kia lúc này trên mặt tức là xuất hiện một vẻ may mắn biểu lộ, may mắn gặp phải là vị này Vô Song Thương Tiên. Nếu như là những người khác nói như vậy hiện tại bọn hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nhưng mà một màn này tự nhiên là rơi vào cách đó không xa một vị bạch y thanh niên trong mắt. Vị này bạch y thanh niên mọc ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan, để hắn nhìn lên đến 10 phần âm nhu, đồng thời hắn đây tuyệt mỹ dung nhan cũng lộ ra có chút nữ tính hóa. Bất quá dù vậy, hắn nhìn lên đến tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là có thể sắp xếp trước Mao tồn tại. Cho dù là Lạc Vô Song vị này được công nhận là dung nhan thiên hạ đệ nhất Vô Song công tử, tại hắn trước mặt cũng chỉ là hơn một chút. Vô Song Thương Tiên, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải truyền thuyết bên trong Vô Song Thương Tiên, không biết hắn có hay không để ta trở nên càng mạnh phương pháp. Sau đó chỉ thấy vị này bạch y thanh niên chăm chú nắm tay bên trong song đao, trong ánh mắt mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn đến xe ngựa phương hướng, đồng thời khỏe miệng cũng là có chút nâng lên. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà liên tại vị này bạch y thanh niên biến mất trong nháy mắt, trong xe ngựa Lạc Vô Song khỏe miệng tức là nhẹ nhàng lộ ra một vệt đường cong. Với tư cách Vô Song Thương Tiên, hắn tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được vị này bạch y thanh niên tồn tại, đồng thời hắn cũng đoán được vị này bạch y thanh niên thân phận. Nam Cung Phó Sạ, Ly Dương giang hồ đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là Ly Dương tiên kiêu số 1. Cùng lúc đó, lúc này người thanh niên kia khất cái cũng chính là Từ Phượng Niên, trong ánh mắt cũng là mang theo một vệt hiếu kỳ nhìn đến chiếc này xe ngựa. Bởi vì mới vừa hắn tự nhiên cũng là từ Lạc Vô Song câu nói kia bên trong biết được Lạc Vô Song thân phận chân chính, cho nên hiện tại hắn đối với vị này Vô Song Thương Tiên càng thêm hiếu kỳ. Không nghĩ tới vị kia Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Thương Tiên vậy mà xuất hiện ở chúng ta Ly Dương giang hồ bên trong, không biết vị này Vô Song Thương Tiên đi vào chúng ta Ly Dương giang hồ bên trong cần làm chuyện gì. Chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn đến Lạc Vô Song đám người xe ngựa nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ suy tư thần sắc. Nói không chừng người ta là tới khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia Vương Tiên Chi đâu. Ở bên cạnh hắn Lao Hoàng tức là không quan trọng nói ra, phản phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt xác thực mang theo một vẻ Từ Phượng Niên đều khó mà phát giác thần sắc. Chương 266, Nam Cung Phó Sạ đón xe, Nam Cung Phó Sạ mục đích. Chương 266, Nam Cung Phó Sạ đón xe, Nam Cung Phó Sạ mục đích. Bất quá có thể nhìn ra được lúc này Từ Phượng Niên cũng không có chú ý đến Lao Hoàng trong ánh mắt vẻ phức tạp. Lúc này hắn phảng phất tại lùi bước, lại phảng phất tại dãy rủa. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Võ Đế Thành phương hướng. Dù sao Lão Hoàng từng tại Võ Đế Thành lưu lại qua bảo kiếm, đồng thời đã từng cũng thua ở Võ Đế Thành vị kia trong tay. Nếu như hắn thật muốn đi khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia nói, như vậy trận này đại chiến chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Dù sao Vô Song Thương Tiên cùng Võ Đế Thành Vương lão quái giữa đại chiến chúng ta lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Mà Từ Phượng Niên lúc này tức là không có chút nào chú ý mình bên người Lão Hoàng trong ánh mắt phức tạp thần sắc, ngược lại là trong ánh mắt tràn đầy hướng tới nhìn đến phương xa nói ra. Dù sao Vô Song Thương Tiên tên hắn trong đoạn thời gian này mà tự nhiên là nghe nói qua, có thể nói xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất thiên tiêu. Đồng thời cho dù là thế hệ trước bên trong rất nhiều cường giả cũng bị Vô Song Thương Tiên đánh bại. Bởi vậy hắn tự nhiên muốn nhìn một chút vị này Vô Song Thương Tiên cùng Võ Đế Thành Vương lão quái giữa đại chiến. Phải biết Võ Đế Thành Vương lão quái đều là lấy cùng cảnh giới cùng đối thủ đại chiến, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Vô Song Thương Tiên sẽ tùy tiện thua với Võ Đế Thành vị này Vương lão quái. Mà tại Từ Phượng Niên bên người Lão Hoàng lúc này tức là thở dài một hơi, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Võ Đế Thành phương hướng, trong ánh mắt vẻ dãy rủa cũng là chậm rãi tán đi, thay vào đó là một vẻ kiên định thân sắc. Lúc này trong lòng của hắn quyết định kia giống như đã quyết định đồng dạng, mà đổi thành bên ngoài một bên đã lái xe ngựa mà đi Lạc Vô Song một đoàn người, lúc này cũng là chậm rãi hướng về phương xa mà đi. Mặc dù nói mới vừa bọn hắn gặp Bắc Lương vị này thế tử, nhưng là ngay trong bọn họ mỗi một vị đều cùng Bắc Lương vị này thế tử không có quá lớn quan hệ. Với lại bọn hắn càng thêm sẽ không đi cùng vị này Bắc Lương thế tử giao hảo. Dù sao bọn hắn muốn chính là du lịch giang hồ. Cho dù là tiêu sát vị này Bắc Ly Lục hoàng tử có hay không dự định cùng Từ Phượng Niên giao hảo. Bất quá đang tại chạy Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là đột nhiên ngừng xe ngựa, bởi vì hắn phía trước nhiều hơn một vị tướng mạo tuấn mỹ bạch y nam tử. Bạch y nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến Lôi Vô Kiệt bọn hắn xe ngựa. Mà lúc này trong xe ngựa Lạc Vô Song tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt xe ngựa vị này Bạch Y nam tử. Lúc này hắn đã đoán được Bạch Y nam tử thân phận. Dù sao tại thời gian này, tại địa điểm này xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tuấn mỹ như thế bạch y nam tử tuyệt đối là Ly Dương vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Phó Sạn. Bất quá chỉ là không biết gia hỏa này tại sao tới tìm kiếm mình. Nghĩ tới đây hắn cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến trước mặt mình Nam Cung Phó Sạn. Phải biết nàng thế nhưng là toàn bộ Ly Dương giang hồ bên trong thiên hạ đệ nhất thiên tiêu. Nếu như không phải nắm giữ Tử Phượng Niên vị này treo bức tồn tại nói, như vậy Nam Cung Phó Sạ khẳng định là tương lai thiên hạ đệ nhất. Chỉ là tại nàng chỗ tiểu thuyết trong thế giới nắm giữ Tử Phượng Niên vị này treo, bất quá dù vậy ngày thiên phú cũng là mười phần khủng bố tồn tại. Với lại quan trọng hơn là tuổi còn trẻ Nam Cung Phó Sạ hiện tại tu vi liền đã đạt đến tông sư cảnh giới. Hơn nữa còn đạt đến cùng Lôi Vô Kiệt đồng dạng cảnh giới tông sư trung kỳ. Không biết vị huynh đài này ngăn lại chúng ta xe ngựa cần làm chuyện gì. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là gãi gãi đầu, đối với mình trước mặt Nam Cung Phó Sạ dò hỏi, đương nhiên lúc này hắn cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này bạch y nam tử dung mạo vậy mà như thế tuấn mỹ, có thể nói ngoại trừ Lạc Vô Song bên ngoài, là hắn gặp qua vị thứ hai mỹ nam tử. Với lại có thể xưng là thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử tồn tại. Bái phòng Vô Song thương tiên. Nam Cung Phó Sạ đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là bình tĩnh đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Phảng phất lúc này nàng đã nhìn thấy vị kia thương tiên. Đương nhiên mới vừa hắn đã nhìn thấy Lạc Vô Song xuất thủ. Không biết các hạ tìm bản công tử cần làm chuyện gì. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến mình đối diện Nam Cung Phó Sạ dò hỏi. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có vạch trần trước mặt vị này Nam Cung Phó Sạ thân phận. Dù sao hiện tại vạch trần rất không ý tứ. Ta muốn nhập Tuyết Nguyệt Thành. Nam Cung Phó Sạ nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong nàng trong ánh mắt xác thực mang theo một vẻ kiên định thân sắc. Lôi Vô Kiệt bọn người ở tại nghe được Nam Cung Phó Sạ nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vị này Bạch Y nam tử lại là muốn đi vào bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Ngươi nếu là muốn tiến vào Tuyết Nguyệt Thành nói, trực tiếp đi khiêu chiến Đăng Thiên Các là được. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến trước mặt Nam Cung Phó Sạ lại là dự định tiến vào Tuyết Nguyệt Thành. Thế là chỉ thấy hắn yếu ớt nhìn đến trước mặt Nam Cung Phó Sạ mở miệng nói. Sau khi nói xong trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là mang theo thường ngày ôn hòa nụ cười. Ta muốn tiến vào Tuyết Nguyệt Thành bên trong tập được Tuyết Nguyệt Thành võ công pháp võ kỹ, chỉ dựa vào sông Đăng Thiên Các không có cơ hội, cho nên ta muốn mời Vô Song Thương Tiên cho ta một cái cơ hội. Nam Cung Phó Sạ lúc này lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, đồng thời lúc này nàng cũng là trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Mặc dù nói ngay từ đầu nàng muốn đi vào là Bắc Lương Thính Triều Các, nhưng là tại gặp phải Lạc Vô Song sau đó nàng liền cải biến trong lòng mình ý nghĩ. Bắc Lương nghe hướng các mặc dù thu nạp toàn bộ Ly Dương rất nhiều môn phái võ kỹ, nhưng là Bắc Lương bên trong cũng không có bồi dưỡng được chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên nàng lúc này mới chọn Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong Vô Song Thương Tiên thế nhưng là đương đại cao cấp nhất thiên tiêu. Với lại ngoại trừ Vô Song Thương Tiên vị này Tuyết Nguyệt Thành đỉnh tiêm thiên tiêu bên ngoài, Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có một vị đại tông sư cảnh giới tiểu thương tiên tư không thiên lạc. Càng huống hồ còn có Hồng Ý kiếm khách và một đám thiên tiêu. Cho nên từ tại nhìn thấy Lạc Vô Song xe ngựa sau đó nàng liền cải biến trong nội tâm ý nghĩ. Nàng muốn biến cường nhất định phải tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng biến cường tốc độ càng nhanh. Cho dù là ngươi tu được ta Tuyết Nguyệt Thành tất cả công pháp võ kỹ muốn giết chết ngươi địch nhân khả năng cũng không lớn. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Phó Sạ nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Nam Cung Phó Sạ ý tứ, thế là chỉ thấy hắn yếu ớt nhìn đến trước mặt Nam Cung Phó Sạ thở dài một hơi nói ra. Mặc dù nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng nắm giữ rất nhiều công pháp võ kỹ, thậm chí ngay cả đã từng Nam Cung Xuân Thủy lưu lại võ học đều có, nhưng là Nam Cung Phó Sạ muốn đem bọn hắn toàn bộ học được, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Với lại quan trọng hơn là cho dù là Nam Cung Phó Sạ đem bọn hắn toàn bộ học được, muốn đánh bại Nam Cung Phó Sạ địch nhân cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao nàng địch nhân có thể đều là thiên hạ nổi danh tồn tại. Mẹn mẹn nói võ đế thành vị kia vương lão quái thực lực liền đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại lúc này Lạc Vô Song cũng không biết vương lão quái thực lực chân chính đạt đến cái tình trạng gì. Chương 267, Lạc Vô Song đáp ứng Nam Cung Phó Sạ vào Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Vô Kiệt chấp nhất. Chương 267, Lạc Vô Song đáp ứng Nam Cung Phó Sạ vào Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Vô Kiệt chấp nhất. Cho nên nói cho dù là Nam Cung Phó Sạ thiên phú có mạnh đến đâu, trở thành lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng chí ít cần mấy chục năm thời gian. Mà tại đây mấy chục năm thời gian bên trong vương tiên chi cũng không biết phát triển đến cái tình trạng gì. Càng huống hồ còn có vị kia Bắc Mãng Quân Thần Thác Bạt Bồ Tát, vị kia hiện tại cũng là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Còn có Nam Cung Phó Sạ bản thân phụ thân hiện tại tu vi cũng là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mẹn mẹn là ba người chính là ba vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đương nhiên về phần vị thứ tư cựu nhân nói, hiện tại tu vi mới chỉ là thiên nhân cảnh giới. Bất quá cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả cũng không phải hiện tại Nam Cung Phó Sạ có thể báo thủ. Nam Cung Phó Sạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần khiếp sợ nhìn phía Lạc Vô Song, nàng không nghĩ tới trước mặt mình Lạc Vô Song vậy mà biết mình cựu nhân. Ngươi biết ta cựu nhân là ai? Sau đó chỉ thấy nàng nhịn không được đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên, đồng thời cả người trên thân cũng là mang theo một vẻ cừu hận. Đương nhiên đây một vẻ cừu hận cũng không phải là nhằm vào Lạc Vô Song, mà là nhằm vào nàng địch nhân. Biết ba đại lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, trong đó võ đế thành vương tiên tri thực lực càng là lục địa thần tiên cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao. Về phần cái khác hai vị cũng không yếu, ngươi dễ dàng nhất báo thù ngược lại là vị kia thiên nhân cảnh giới tồn tại. Lạc Vô Song nghe được Nam Cung Phó Sạ nói sau đó cũng là bình tĩnh lần nữa nhìn đến Nam Cung Phó Sạ nói ra. Đương nhiên nếu như hắn muốn vì Nam Cung Phó Sạ báo thù nói đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Dù sao Ly Dương Hoàng Cung bên trong vị kia hắn muốn chạm sát không biết quá khó khăn. Mặc dù nói Hoàng Cung bên trong vị kia tu vi cũng là thiên nhân trung kỳ, hơn nữa còn có thể chạm sát thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Bất quá tại hắn trước mặt lại có vẻ có chút nhỏ yếu. Đương nhiên cái khác ba vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên vô pháp chiến thắng. Bất quá chỉ cần hắn trưởng thành đứng lên muốn giải quyết bọn hắn tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây đám người trong ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ thần sắc. Tiêu Sắc càng là mang theo một vẻ thăm dò nhìn đến trước mặt vị này Bạch Y nam tử. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này Bạch Y nam tử cựu nhân vậy mà như thế cường đại. Mẹn mẹn là vị này Võ Đế Thành Vương lão quái liền để bọn hắn chủ bước. Thậm chí có thể nói cho dù là Tuyết Nguyệt Thành muốn giải quyết vị này Võ Đế Thành Vương lão quái cũng mười phần khó khăn. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong hiện tại tối cường cũng bất quá là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Bách Lý Đông Quân thôi. Thế nhưng là người ta Võ Đế Thành bên trong Vương lão quái lại là thật lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn siêu việt đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nếu không nói hắn lại thế nào khả năng tự xưng là thiên hạ đệ nhị. Mà những người khác tức là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Y thanh niên. Cho dù là Đông Phương Bất Bại cũng bị đây một tin tức cho khiếp sợ đến. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình bị tông sư này cảnh giới Bạch Y thanh niên địch nhân vậy mà như thế khủng bố. Mà ở trước mặt hắn Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ không phục nhìn phía xa. Người thiên phú rất mạnh, nếu có đỉnh tiêm cao thủ dạy bảo nói, như vậy hiện tại ngươi hẳn là có thể đủ đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, ngươi nếu muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành cũng được, chỉ bất quá ngươi muốn báo thủ chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao vẹn vẹn là Võ Đế Thành bị kia, ngươi muốn giải quyết hắn nhất định phải đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, hơn nữa còn nhất định phải tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lạc Vô Song nhìn đến trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định Nam Cung Phó Xạ cũng là minh bạch giá hỏa này ý tứ, đồng thời hắn cũng minh bạch Nam Cung Phó Xạ nhất định sẽ lựa chọn báo thủ. Sau đó chỉ thấy hắn đối Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu. Dù sao có như vậy một vị tuyệt thế mỹ nữ gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, đối với bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành cũng không có quá lớn vấn đề. Càng huống hồ cho dù là Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái biết cũng không có khả năng trực tiếp đối bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành xuất thủ. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu không nói chỉ sợ có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả đã sớm đối với Tuyết Nguyệt Thành xuất thủ. Đã từng vị kia Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhất Lý Trường Sinh mặc dù biến mất tại đám người giữa tầm mắt, nhưng là cũng không đại biểu cho đã từng vị kia Thiên Hạ đệ nhất thật bất lạc. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó đối Lạc Vô Song chắp tay. Sau đó chỉ thấy hắn không có chút nào dừng lại trực tiếp vận chuyển khinh công đi tới trên xe ngựa. Sau đó mơ màng ngồi ở Lôi Vô Kiệt bên cạnh cách đó không xa. Vô Song ca ca, đã hắn địch nhân là Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái nói, như vậy chúng ta lần này tiến về Võ Đế Thành chẳng phải là đem hắn bại lộ. Nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ đi vào trên mã xa sau đó, lúc này Tư Không Thiên Lạc mới mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua phương xa. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc cũng có chút đồng tình bên cạnh mình vị này Bạch Y thanh niên. Nàng tiếng nói vừa ra sau đó Diệp Lực Y gì trên mặt cũng là xuất hiện đồng dạng vẻ lo lắng. Mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực không tệ, nhưng là muốn cùng Võ Đế Thành Vương lão quái một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên nơi này nói là Vương lão quái dùng ra mình chân chính thực lực. Không có việc gì, Vương lão quái hiện tại không biết ra tay với nàng, ngược lại đang mong đợi nàng trưởng thành. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó khoát tay áo nói ra, Vương Tiên Chi mặc dù biết Nam Cung Phó Xạ tồn tại, nhưng là hiện tại hắn có thể không biết đối với Nam Cung Phó Xạ xuất thủ. Dù sao hắn một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, đối với một cái tiểu tông sư xuất thủ lại thế nào khả năng đâu. Mà Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn đi theo Lạc Vô Song đám người nhị bước. Dù sao Lạc Vô Song đám người đi tới Ly Dương mục đích rất nhiều người đều có thể đoán được. Nàng tự nhiên cũng có thể đoán được. Vô Song đại ca, lần này ngươi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái thời điểm có thể hay không để ta tới trước, ta muốn nhìn xem ta đến cùng có thể hay không tại hắn trong tay chống đỡ mấy chiêu. Mà lúc này đang tại lái xe ngựa Lôi Vô Kiệt cái kia ngu ngơ âm thanh tức là lại một lần nữa truyền đến trong xe ngựa. Đồng thời sau khi nói xong hắn còn có chút tiếc nuối gãi gãi đầu. Khờ hàng, ngươi là muốn đem mình sát phố kiếm lưu tại Võ Đế Thành sao? Tiêu Sắt đang nghe hắn nói sau đó tức là nhịn không được cười mắng, hắn không nghĩ tới cái này ngu ngơ hiện tại còn đang suy nghĩ lấy khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia lão vương lão quái. Phải biết cho dù là hắn tu vi khôi phục lại đại tông sư cảnh giới, hắn cũng không dám nói đi khiêu chiến vị kia Võ Đế Thành vương lão quái. Có thể trước mặt Lôi Vô Kiệt cái này khờ hàng vậy mà đang tông sư cảnh giới liền nghĩ đi khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia vương lão quái. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó có một chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Dù sao hắn cũng không muốn đem mình bảo kiếm lưu tại Võ Đế Thành. Chương 268, Tư Không Trường Phong hai người chờ mong, Lạc Vô Song đám người mới đến Võ Đế Thành. Chương 268, Tư Không Trường Phong hai người chờ mong, Lạc Vô Song đám người mới đến Võ Đế Thành. Mấy người khác đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Liền ngay cả mới vừa tiến vào trong xe ngựa Nam Cung Phó Xạ lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lôi Vô Kiệt, nàng không nghĩ tới vị này giang hồ bên trong hồng y kiếm khách vậy mà như thế đây thuật ý. Nói khó nghe một điểm chỉ là có chút gở. So với khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái, ta càng muốn gặp hơn hiểu biết biết đây giang hồ bên trong vị kia Đào Hoa kiếm thần, hắn phi kiếm chi thuật thế nhưng là thuần túy giết người chi thuật, ta cũng muốn xem hắn phi kiếm chi thuật lợi hại, vẫn là ta ngự kiếm chi thuật lợi hại. Lạc Vô Song trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía phương xa. Mặc dù nói lần này hắn là tới khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem mình rốt cuộc có thể hay không gặp phải Đào Hoa kiếm thần, dù sao Đào Hoa kiếm thần phi kiếm chi thuật thế nhưng là mười phần lợi hại. thậm chí đến kết cục thời điểm còn bằng vào phi kiếm chi thuật chém giết rất nhiều tiên nhân tồn tại. Cho nên Lạc Vô Song cũng muốn gặp hiểu biết biết Đào Hoa Kiếm Thần phi kiếm chi thuật. Vô Song ca ca, vị này Đào Hoa Kiếm Thần phi kiếm chi thuật rất lợi hại phải không? Từ Không Tiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói sau đó tức là mười phần hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng không có nghe nói qua vị này Đào Hoa Kiếm Thần, dù sao nàng tại Bắc Ly nghe qua cũng chỉ có Ngũ Đại Kiếm Tiên. Cho nên liên quan tới Đào Hoa Kiếm Thần nàng tự nhiên không có quá nhiều hiểu rõ. Đào Hoa Kiếm Thần là Ly Dương tân nhiệm kiếm thần, đồng thời đã từng cùng Vương lão quái giao thủ thời điểm cũng chỉ là bại nửa chiêu, cho nên hắn thực lực đã công bố nhân cảnh giới bên trong chỉ sợ thuộc về vô địch tồn tại a. Còn không có đợi Lạc Vô Song hồi phục Tư Không Tiên Lạc, trong ánh mắt mang theo một vẻ hào quang Nam Cung Phó Xạ liền trả lời. Đối với vị kia Đào Hoa Kiếm Thần nàng tự nhiên là nghe nói qua. Bởi vậy hiện tại nàng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hướng tới nhìn đến phương xa. Mà lúc này những người khác đang nghe nàng nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị này Đào Hoa Kiếm Thần vậy mà như thế lợi hại. Tiếp xuống mấy người cũng là đang không ngừng trò chuyện với nhau, trong đó Tư Không Tiên Lạc cũng là một mực tại hỏi thăm liên quan tới Ly Dương cao thủ, cũng tỉ như đã từng bị kia kiếm thần. Mà Nam Cung Phó Xạ tức là biết toàn bộ báo cho mấy người. Cùng lúc đó, một bên khác Tử Phượng Nghiên bởi vì Lạc Vô Song nhúng tay hắn cũng không có giống nguyên tắc bên trong đạt được Nam Cung Phó Xạ tương trợ. Đồng thời hắn cũng không có bị cái kia một chi quân đội đuổi tới. Hắn rất nhanh liền đi theo lão hoàng trở về Bắc Lương Vương phủ. Với lại Bắc Lương Vương phủ vị kia Trử Lộc Sơn tự nhiên là rất nhanh liền tìm được hắn. Trở về Vương phủ, Tử Phượng Nghiên lần nữa khôi phục mình vị kia ngày xưa xa xỉ thế tử. Đồng thời ở bên cạnh hắn lão hoàng lúc này tức là một mực đang quan sát Võ Đế Thành phương hướng. Trong ánh mắt một mực mang theo chờ mong thần sắc. Phản phất lúc này hắn muốn đi Võ Đế Thành hoàn thành mình tâm nguyện đồng dạng. Mà liên tại Bắc Lương Vương phủ bên này, lão hoàng muốn tiến về Võ Đế Thành đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên này Tư Không Trường Phong cũng là thu vào liên quan tới bản thân đồ đệ muốn đi khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia vương lão quái tin tức. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn phía phương xa. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp thần sắc. Trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh liền thấy hắn bên người xuất hiện một vị mang theo mặt nạ nam tử. Đương nhiên vị này mang theo mặt nạ nam tử không phải người khác, chính là Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Y. Lúc này nàng trong ánh mắt đồng dạng mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía Võ Đế Thành phương hướng. Qua hồi lâu sau vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn thực lực đột phá đến tiên nhân trung kỳ sau đó, tại cùng cảnh giới bên trong hắn thực lực thuộc về vô địch tồn tại, cho dù là đối mặt Võ Đế Thành bị kia vương lão quái, hắn hẳn là cũng có thể chiến thắng. Mặc dù nói hắn đây đoạn âm thanh nghe có chút bình tĩnh, nhưng là cũng có thể nghe được hiện tại Lý Hàn Y Y đối với Lạc Vô Song tràn đầy mười phần tự tin. Dù sao Lạc Vô Song thiên phú và thực lực vốn là không tệ. Thấp nàng ba cái tiểu cảnh giới thời điểm liền có thể cùng nàng chân chính một trận chiến. Cho nên nàng tin tưởng Lạc Vô Song có thể cùng Võ Đế Thành vị kia đánh cái ngang tay, thậm chí có thể chiến thắng Võ Đế Thành vị kia. Một trận chiến này cũng coi là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành cùng Võ Đế Thành vị kia cuối cùng đánh một trận đi, đồng thời cũng là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành hy vọng lớn nhất một trận chiến. Mặc dù nói năm đó sư tôn cũng cùng Võ Đế Thành vị này vương lão quái đại chiến qua, bất quá hai người bọn hắn đại chiến lại là không có phân ra thắng bại. Mà hai chúng ta đi khiêu chiến vị này Võ Đế Thành vương lão quái thời điểm đều thua ở hắn trong tay. Hiện tại Vô Song nếu là có thể thắng qua hắn nói, như vậy Vô Song liền triệt để cho chúng ta Tuyết Nguyệt Thành chứng minh, với lại ta tin tưởng Vô Song. Từ Không Trường Phong lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến phương xa. Đồng thời lúc này hắn trong ánh mắt cái kia san bằng tĩnh cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cả người trở nên mười phần tự tin. Dù sao Lạc Vô Song là hắn gặp qua có thiên phú nhất người. Cho nên muốn đánh bại Võ Đế Thành vị này vương lão quái hẳn là sẽ không quá khó khăn. Với lại nếu như Lạc Vô Song tại cùng cảnh giới bên trong đều không thể đánh bại vị này Võ Đế Thành vương lão quái nói, vậy bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành liền thật không có cơ hội. Trừ phi bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bị kia Nam Cung Xuân Thủy lần nữa cùng Võ Đế Thành vị này vương lão quái một trận chiến. Nếu không nói bọn hắn căn bản không có cơ hội. Mà Nam Cung Xuân Thủy với tư cách Tư Không Trường Phong mấy người sư phó, hiện tại hắn ở đâu ngay cả Tư Không Trường Phong mấy người cũng không biết. Chớ đừng nói chi là để hắn đến cùng Võ Đế Thành vị này vương lão quái đại chiến. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là đúng hắn nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên cũng biết Lạc Vô Song chính là bọn hắn Thủy Duyệt Thành cuối cùng cơ hội. Cho nên hai người lúc này đều là đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Đồng thời bọn hắn cũng đang đợi trận này đại chiến cuối cùng kết cục đến. Vô luận là Lạc Vô Song thắng qua Võ Đế Thành vương lão quái, vẫn là Lạc Vô Song bại bởi Võ Đế Thành vương lão quái, trận này đại chiến cũng tuyệt đối sẽ cho Tuyết Nguyệt Thành mang đến trước đó chưa từng có rung động. Đồng thời Lạc Vô Song thương tiên tên sẽ lần nữa vang vọng toàn bộ Bắc Ly, thậm chí toàn bộ giang hồ. Ngay tại Tư Không Trường Phong hai người đang tại chờ mong Lạc Vô Song có thể đánh bại cùng cảnh giới bên trong vương lão quái đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song bọn người ở tại đi qua nửa tháng đi đường, cũng là rốt cuộc đi tới Võ Đế Thành bên ngoài. Mà đi tới Võ Đế Thành bên ngoài bọn hắn cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao Võ Đế Thành với tư cách Ly Dương Thiên Hạ đệ nhất thành, hiện tại có lui tới người tự nhiên rất bình thường. Dù sao Võ Đế Thành cũng không phải vì khiêu chiến mà sinh, có người tự nhiên sẽ tiến về Võ Đế Thành bên trong. Mà Lạc Vô Song đám người đi tới Võ Đế Thành sau đó bọn hắn tức là đứng tại Võ Đế Thành bên ngoài. Đây chính là truyền thuyết bên trong vị kia thiên hạ đệ nhị cư trú Võ Đế Thành sao? Lôi Vô Kiệt nhìn đến trước mặt đây hùng vĩ thành trì trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn tự nhiên cũng là phát hiện đây đầy tường cắm bảo kiếm cùng vũ khí. Bởi vậy hiện tại hắn trong ánh mắt đây lao rung động không kém chút nào đã từng nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thành thời điểm. Dù sao hắn mới vừa vặn sông sáo giang hồ, nhìn thấy vị này thiên hạ đệ nhị chỗ thành trì tự nhiên để hắn cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên vị này thiên hạ đệ nhị cũng là chính hắn tự xưng thôi, nếu không nói thiên hạ người đều đem Vương lão quái cho rằng thiên hạ đệ nhất. Chương 269, Lạc Vô Song một đoàn người kỳ quái tổ hợp, Vương Tiên Chi phát giác. Chương 269, Lạc Vô Song một đoàn người kỳ quái tổ hợp, Vương Tiên Chi phát giác. Đừng nói là hắn hiện tại cho dù là Tiêu Sắt đều có chút rung động, bởi vì đây đầy tường cắm vũ khí có thể đại biểu cho vị này võ đế thành thiên hạ đệ nhị vinh dự. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này võ đế thành Vương Tiên Chi thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Mà xung quanh những cái kia người trong giang hồ tại nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trên mặt vẻ khiếp sợ thì trên mặt cũng không có quá nhiều trào phúng, thậm chí lúc này trên mặt bọn họ không có chút nào bất kính. Dù sao bọn hắn ban đầu nhìn thấy võ đế thành thời điểm biểu lộ so hiện tại Lôi Vô Kiệt còn muốn khoa trương. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là chậm rãi xốc lên xe ngựa rèm, trong ánh mắt mang theo một vệt ngoài ý muốn nhìn đến võ đế thành. Võ đế thành so với hắn tưởng tượng càng thêm hùng vĩ, đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến võ đế thành bên ngoài lại là một mảnh cát vàng. Phải biết nguyên tắc bên trong võ đế thành vị này Vương lão quái cùng vị kia Lý Kiếm Thần giữa đại chiến thế nhưng là tại Đông Hải bên trên, cho nên vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng võ đế thành cùng Đông Hải cũng không có cách xa nhau thái biển. Nhưng bây giờ nhìn cái dạng này, võ đế thành cùng Đông Hải khoảng cách có lẽ vẫn là có chút xa. Dù sao võ đế thành bên ngoài là một mảnh mênh mông cát vàng, từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Những năm này khiêu chiến võ đế thành vị này thiên hạ đệ nhị người đại đa số chỉ sợ đều là ở chỗ này đại chiến, a chỉ có những cái kia thực lực không đủ mới có thể lựa chọn tại tường thành thượng đại chiến. Dù sao thực lực quá mạnh nói tường thành có thể sẽ bị phá hủy. Phải biết cho dù là hắn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa đại chiến, cũng không dám tại Tuyết Nguyệt thành bên trong đại chiến, bởi vì như vậy nói có khả năng sẽ phá hủy Tuyết Nguyệt thành bên trong kiến trúc. Cũng tỉ như cái kia cao cao đăng thiên các bọn hắn cũng có thể mấy kiếm liền cho hắn chém hỏng. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trên thân tức là mang theo một cỗ khủng bố khí tức. Đương nhiên hắn khí tức cũng không có nhằm vào ở đây người trong giang hồ. Bởi vậy cảm nhận được hắn cố khí tức này chỉ có võ đế thành, lúc này đang tại ngồi xếp bằng vị kia thiên hạ đệ nhị. Không thể thương ý còn có kiếm ý, xem ra là giang hồ bên trong vị kia Vô Song Thương tiến đến. Lúc này võ đế thành bên trong thành chủ phủ Vương Tiên Chi cảm nhận được cố khí tức này, sau đó cũng là trong nháy mắt liền mở mắt, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía võ đế thành bên ngoài. Lúc này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được cố này khủng bố khí tức. Đồng thời mới chỉ là trong nháy mắt công phu hắn liền đã đoán được người đến thân phận. Dù sao tại đây giang hồ bên trong có thể đem thương ý cùng kiếm ý muốn tu luyện đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có hiện tại giang hồ bên trong vị kia tiếng tăm lừng lẫy Vô Song Thương Thiên. Trừ hắn ra cũng chỉ có đã từng Bách Lý Đông Quân. Bất quá hắn cũng biết Bách Lý Đông Quân sẽ không tới nơi này khiêu chiến hắn. Bởi vậy hiện tại võ đế thành vị này Vương Tiên Chi trong nháy mắt liền đoán được hắn thân phận. Bất quá lúc này hắn cũng không có lựa chọn khởi hành, ngược lại là bình tĩnh ngồi tại chỗ chờ đợi Vô Song Thương Thiên khiêu chiến. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là võ đế thành vương lão quái, cho nên hắn lại thế nào khả năng đi khiêu chiến một cái tiểu gia hỏa đâu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được võ đế thành bên trong cỗ này khủng bố khí tức. Lúc này hắn trong ánh mắt đối võ đế thành phương hướng liếc liếc, sau đó hắn lúc này mới mơ màng nhìn về phía một bên tử quán, đối bên người Lôi Vô Kiệt chỉ. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lái xe ngựa đi vào tử quán bên ngoài. Mà lúc này tử quán bên trong tức là ngồi rất nhiều người trong giang hồ, có thể nói những này người trong giang hồ tại trong tử quán người đầy người hoạn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được võ đế thành đến cùng đến cỡ nào náo nhiệt. Mà Lạc Vô Song bọn hắn xe ngựa tự nhiên cũng là bị những này người trong giang hồ chú ý tới. Dù sao Lạc Vô Song bọn hắn xe ngựa xa hoa trình độ đã vượt xa khỏi đồng dạng quý công tử, cho nên rất nhiều người đều tại hiếu kỳ bọn hắn trong xe ngựa nhân vật đến cùng là ai. Theo xe ngựa chậm rãi dừng ở tiểu quán bên ngoài, Lôi Vô Kiệt cũng là trực tiếp từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống tới. Mà hắn người mặc một bộ màu đỏ trường bào cũng là mười phần dễ thấy, càng huống hồ tại hắn phía sau còn đeo một cái màu đỏ kiếm hạt. Bất quá lúc này người trong giang hồ cũng không có đoán ra hắn thân phận. Dù sao những này người trong giang hồ muốn đoán ra hắn thân phận vẫn còn có chút khó khăn. Lôi Vô Kiệt trong giang hồ mặc dù bị mang theo Hồng Y kiếm khách chi danh, nhưng là thực sự được gặp hắn cũng không có nhiều người. Về phần ở bên cạnh hắn Tiêu Sát, lúc này tức là lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mới chậm rãi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Theo hai người xuống xe ngựa sau đó, Lạc Vô Song cũng là có mình vô cực hộp chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn cái kia tuấn tú khuôn mặt trong nháy mắt liền đưa tới người xung quanh chú ý, với lại quan trọng hơn là ở bên cạnh hắn mỹ nữ mỗi một vị đều là tuyệt thế chi tư. Càng huống hồ Tiêu Sát cùng Lôi Vô Kiệt hai người vốn chính là khó gặp mỹ nam tử. Bởi vậy đám người bọn họ trong nháy mắt liền đưa tới mọi người tại đây chú ý, với lại đám người đều đem ánh mắt nhìn phía trong tay bọn họ vũ khí phía trên. Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương tự nhiên mười phần tốt nhận. Với lại giang hồ có ít thương nữ tử cũng liền như vậy mấy vị. Cái khác đều không nổi danh, ngoại trừ Tuyết Nguyệt thành vị kia tiểu thương tiên bên ngoài. Tiểu nhị, rượu ngon, thức ăn ngon rất đầy. Lôi Vô Kiệt tức là không để ý đến những người giang hồ này ánh mắt, ngược lại là trực tiếp đối cái này tiểu quán tiểu nhị mở miệng nói. Mà tiểu quán tiểu nhị tại nhìn thấy đám người bọn họ mặc trên người xa hoa quần áo, trong nháy mắt liền hiểu bọn hắn đoàn người này thân phận không đơn giản, thế là liền nhanh chóng sửa soạn ra một cái to lớn cái bàn, sau đó mang theo Lạc Vô Song người chờ đợi đứng lên tiếp xuống đồ ăn. Mà dưới trướng đến Lôi Vô Kiệt còn tại kích động nhìn đến võ đế thành tường thành phương hướng. Dù sao nơi đó bảo kiếm rất nhiều đều có thể đạt đến tiên cung phẩm chất, phải biết tại Bắc Ly tiên cung phẩm chất bảo kiếm thế nhưng là hiếm có, cho dù là kiếm tâm chuẩn bị kia muốn luyện chế ra loại này bảo kiếm cũng cần thiên thạch vũ trụ. Về phần Lạc Vô Song đám người tức là không có chút nào để ý tới, ngược lại là đang đàm tiếu vui vẻ. Mà xung quanh người trong giang hồ lúc này cũng là có rất nhiều phản ứng lại. Dù sao Lạc Vô Song bọn hắn đoàn người này cũng quá mức đáng chú ý, đồng thời có rất nhiều người trong giang hồ trong nháy mắt liền đoán được bọn hắn thân phận. Dù sao tay cầm trường thương thiếu nữ cùng có một cái xa hoa vũ khí hộp tuấn tú thiếu niên, dạng này tổ hợp chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Thành mới có thể nắm giữ đi. Nghĩ tới đây bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được trước mặt đoàn người này thân phận. Vị kia tuyệt mỹ công tử chắc hẳn đó là truyền thuyết bên trong Vô Song Thương Tiên đi, không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà đi tới Võ Đế Thành, xem ra hôm nay hắn muốn khiêu chiến chúng ta Võ Đế Thành thành chủ. Chỉ thấy một vị tông sư cảnh giới giang hồ cao thủ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng mơ màng mở miệng nói. Bất quá sau khi nói xong, vị này giang hồ cao thủ trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Dù sao nếu như Lạc Vô Song thật muốn khiêu chiến Võ Đế Thành thành chủ nói, như vậy hôm nay trận này đại chiến bọn hắn liền có thể mở mắt một chút. Cho nên nói hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đang nghe vị tông sư này cảnh giới giang hồ cao thủ nói sau đó, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Chương 270, Vô Song Thương Tiên chi danh, Lạc Vô Song khiêu chiến Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi khen ngợi. Chương 270, Vô Song Thương Tiên chi danh, Lạc Vô Song khiêu chiến Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi khen ngợi. Dù sao nếu như giang hồ bên trong vị kia Vô Song Thương Tiên thật tới khiêu chiến Võ Đế Thành vị này thiên hạ đệ nhị nói, như vậy tiếp xuống trận này đại chiến đối với bọn hắn đến nói có rất lớn đáng xem. Không nghĩ tới Vô Song Thương Tiên tuổi tác vậy mà thật nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng truyền thuyết bên trong hắn tuổi tác bị khen nhỏ, không nghĩ tới hắn thật mới chỉ là đạt đến thế hệ trẻ tuổi người tuổi tác. Vô Song Thương Tiên dung mạo thật sự là có một không hai thiên hạ, không hổ là được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tồn tại. Bên cạnh hắn vị kia cầm trong tay trường thương nữ tử hẳn là đây một nhiệm kỳ tiểu thương tiên đi, nhìn lên đến thật sự là tư thế liên ngang. Nếu là ta có thể có Vô Song Thương Tiên một nửa thực lực liền tốt, ta không cầu nhiều, ta chỉ muốn có hắn 1/10 thiên phú là có thể. Ở bên cạnh hắn vị kia Hồng Y thiếu hiệp hẳn là giang hồ bên trong Hồng Y kiếm khách, nhìn hắn trên thân khí tức cũng không yếu, đây chính là Tuyết Nguyệt Thành thiên tiêu sao? Trên người bọn họ khí tức đều không yếu, cho dù là yếu nhất một vị hiện tại cũng là tiên thiên cảnh giới a, quả nhiên không hổ là Bắc Ly tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đệ nhất thành đi ra thiên tiêu. Cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao cảm khái đứng lên. Đồng thời đối với Lạc Vô Song vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử bọn hắn cũng là 10 phần tán thành. Dù sao Lạc Vô Song dung mạo đích sắc có thể xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cho dù là đại minh vị kia đại minh đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong cũng kém một bậc. Càng huống hồ tại Lạc Vô Song bên người Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt dung mạo cũng là không kém chút nào tồn tại. Với lại bởi vì lần trước Lạc Vô Song cho bọn hắn huyết bổ để thăng tu vi nguyên nhân, hiện tại ngoại trừ Vương Ngự Yên tu vi còn tại tiên tiên cảnh giới bên ngoài, bọn hắn những người khác tu vi đều đã đạt đến tông sư cảnh giới. Trong đó Tiêu Sắc đạt đến đại tông sư sơ kỳ, mà Diệp Nhược Ý thì hiện tại cũng là tông sư hậu kỳ. Muốn tăng lên tới tông sư cảnh giới viên mãn chỉ sợ cũng không dùng đến bao dài thời gian. Về phần Đông Phương Bạch nói càng là đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Nàng vốn chính là một vị thiên tiêu, phục dụng huyết bổ để sau đó tự nhiên tăng lên rất nhiều. Mà Tư Không Thiên Lạc vẫn như cũ còn tại thuộc về đại tông sư trung kỳ, sở dĩ không có tăng lên đặc biệt nhiều nguyên nhân là nàng vốn chính là luyện hóa vô nhai tử nội lực nguyên nhân để thăng. Cho nên Lạc Vô Song dự định để Tư Không Thiên Lạc lắng đọng một đoạn thời gian. Đến lúc đó nàng tu vi tự nhiên có thể lần nữa đuổi theo. Với lại hiện tại nàng tu vi cũng mới chỉ là yếu tại Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch thôi. Về phần Nam Cung Phó Xà nói, tu vi vẫn là tại tông sư trung kỳ. Dù sao nàng quen biết Lạc Vô Song cũng mới chỉ là một đoạn thời gian thôi. Mặc dù nói ở đây một đám người trong giang hồ đều đem Lạc Vô Song một đoàn người thân phận nhận ra được. Đồng thời lúc này bọn hắn còn tại thảo luận Lạc Vô Song một đoàn người. Nhưng là Lạc Vô Song đám người nhưng không có để ý tới bọn hắn thảo luận. Ngược lại là bắt đầu thưởng thức ly dương đồ ăn, Lạc Vô Song càng là bắt đầu thưởng thức rượu ngon. Bởi vì bản thân đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân rời đi Tuyết Nguyệt Thành nguyên nhân, cho nên hiện tại Lạc Vô Song hàng tồn đã không có nhiều lắm. Bởi vậy đây đoạn thời gian hắn đều là tại bất lấy uống. Nói cách khác có rượu ngon thời điểm, hắn tự nhiên không có khả năng lại đem bản thân đại sư Tôn rượu ngon lấy ra uống. Mấy người ngay tại người trong giang hồ nhìn soi mói không ngừng thưởng thức thuộc về ly dương rượu ngon. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa canh giờ. Tại đây nửa canh giờ thời gian bên trong, liên quan tới Vô Song Thương Tiên đi vào Võ Đế Thành bên ngoài tin tức tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ Võ Đế Thành. Bởi vậy hiện tại toàn bộ Võ Đế Thành bên ngoài người trong giang hồ đều tại chờ mong vị này Vô Song Thương Tiên khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia. Cho nên rất nhiều người trong giang hồ đều đi tới Võ Đế Thành thành bên ngoài. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến Võ Đế Thành tường thành. Theo người trong giang hồ càng ngày càng nhiều, Lạc Vô Song cũng biết mình nên xuất thủ. Thế là chỉ thấy hắn đối với mình trước mặt Tư Không Thiên Lạc đám người nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đứng người lên. Nhìn thấy một màn này, người trong giang hồ cũng là trực tiếp nhường ra một con đường. Mà Tư Không Thiên Lạc đám người tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Tại ngay trong bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Vô Kiệt giá hỏa này một mặt hưng phấn. Lạc Vô Song cả người một bộ bạch y liễu, phảng phất như là một tôn chân chính tiên nhân lâm phàm đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Võ Đế Thành phương hướng mà đi. Lúc này trên người hắn cái kia cố kinh khủng thương ý cũng là triệt để bạo phát ra. Một giây sau cả người hắn liền trực tiếp bay đến Võ Đế Thành tường thành bên trên. Võ Đế Thành những cái kia võ nô vừa định muốn lên trước ngăn cản, Lạc Vô Song trên thân đây khủng bố khí tức liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song đến đây khiêu chiến Võ Đế Thành Vương Tiên Chi, xin mời tiền bối hiện thân một trận chiến. Lạc Vô Song đem những này võ nô đẩy lui sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến Võ Đế Thành nội bộ mở miệng nói. Hắn âm thanh cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ Võ Đế Thành. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía Võ Đế Thành tường thành bên trên. Lúc này Võ Đế Thành tường thành bên ngoài những này giang hồ, đám người trong ánh mắt càng là mang theo khiếp sợ thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. trực tiếp đứng tại tường thành bên trên liền bắt đầu hô lên võ đế thành vị kia thiên hạ đệ nhị. Phải biết những người khác đều là từ dưới tường thành chậm rãi đánh lên đi, thế nhưng là Lạc Vô Song lại là trực tiếp bay đến tường thành bên trên. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra, sau đó cả người hắn liền cong vô cực hộp bình tĩnh đứng tại võ đế thành phía trên. Hiển nhiên lúc này hắn đang chờ đợi Vương Tiên Chi đến, mà lúc này bầu trời bên trong cũng là có một đạo người xuyên trường bào màu trắng lao giả chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Rất nhanh hắn liền rơi vào Lạc Vô Song trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ hài lòng nhìn đến Lạc Vô Song. Không tệ, quả nhiên không hổ là được xưng là thiên hạ vô song tồn tại, người đích xác có tư cách được xưng là thiên hạ vô song. Vị lao giả này chính là Vương Tiên Chi, lúc này hắn cũng là nhịn không được đối với mình trước mặt Lạc Vô Song tán thưởng nói. Lạc Vô Song thiên phú cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, bởi vì cho dù là tuổi trẻ thời kỳ hắn thiên phú cũng không có Lạc Vô Song kinh khủng như vậy. Đa tạ tiền bối khích lệ, văn bối tới đây chỉ vì cùng tiền bối một trận chiến, còn hy vọng tiền bối có thể thành toàn văn bối. Lạc Vô Song lúc này tức là đối trước mặt Vương Tiên Chi chắp tay nói ra. Sau khi nói xong trên người hắn liền tản mát ra một cô đáng sợ chiến ý, ngươi không tệ, có lẽ hiện tại ngươi thực lực đã vượt qua ngươi sư tôn, trên biển một trận chiến a. Vương Tiên Chi nhìn thấy trước mặt mình vị này hiểu lễ phép Lạc Vô Song, trong ánh mắt vẻ hài lòng càng thêm nồng đậm. Sau đó chỉ thấy hắn khoát tay áo, cả người theo gió phiêu diêu. Một giây sau cả người trực tiếp bước ra một bước liền biến mất ở võ đế thành tường thành bên trên. Đồng thời hắn thân ảnh còn tại không ngừng hướng đến Đông Hải phương hướng mà đi. Hiển nhiên một trận chiến này Vương Tiên Chi dự định tại Đông Hải bên trên đại chiến. Bởi vì thành bên ngoài đây một mảnh cắt vàng mặc dù có thể tiếp nhận hai người đại chiến, nhưng là tuyệt đối có thể đem thành bên ngoài đây một mảnh cắt vàng tạo thành to lớn tổn thất. Mặc dù nói sẽ không ảnh hưởng võ đế thành, nhưng là Vương Tiên Chi vẫn là lựa chọn đại chiến sân bãi tại Đông Hải bên trên. Chương 271, tuyệt thế đại chiến bắt đầu, kiếm thần truyền thuyết chương 271, tuyệt thế đại chiến bắt đầu, kiếm thần truyền thuyết Lạc Vô Song nhìn thấy đã rời đi Vương Tiên Chi, cả người cũng là trực tiếp thi triển mình đạp tuyết vô ngân, nhanh chóng biến mất tại võ đế thành tường thành bên trên. Rất nhanh hắn liền đi theo Vương Tiên Chi nhịp bước đi tới Đông Hải bên trên. Về phần cái khác người trong giang hồ, lúc này tự nhiên cũng là đi theo bọn hắn hai người nhịp bước đi tới Đông Hải bên ngoài. Tu vi đạt đến đại tông sư cảnh giới giang hồ bên trong, người tự nhiên rất nhanh liền đi tới nơi đây. Mà những cái kia tu vi thấp một chút người trong giang hồ tức là đang tại không ngừng đi đường. Tiêu Sắt một nhóm người lúc này tự nhiên cũng là đi theo bọn hắn nhịp bước đi tới Đông Hải. Bất quá Tiêu Sắt một đoàn người lúc này lại là tại Đông Hải bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hải phía trên đứng vững hai người. Lúc này Lạc Vô Song không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên lúc này hắn tự nhiên vô pháp trực tiếp đứng ở Đông Hải bên trên. Bất quá bằng vào nội lực tụ tập một thanh trường kiếm giẫm tại dưới chân, cho nên hiện tại hắn cũng đứng ở Đông Hải bên trên. Mà ở đối diện hắn Vương Tiên Chi càng thêm biến thái, chỉ thấy hắn dưới chân xuất hiện một đạo to lớn của nước, sau đó đem hắn cả người kéo tại Đông Hải bên trên. Ngự kiếm chi thuật cùng Đào Hoa kiếm thần đặng thái A Phi kiếm chi thuật có chút tương tự. Vương Tiên Chi nhìn đến Lạc Vô Song dưới chân phi kiếm, ánh mắt bên trong có chút ngoài ý muốn nói ra. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói vị này Vô Song Thương Tiên ngự kiếm chi thuật 10 phần khủng bố, nhưng là hiện tại hắn mới là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vô Song ngự kiếm chi thuật. Đa tạ tiền bối khích lệ, văn bối nên xuất thủ. Lạc Vô Song nghe được Vương Tiên Chi nói sau đó tiếp tục đối với hắn chắp tay, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vỗ sau lưng mình vô cực hộ. Một giây sau một cây trường thương liền bay ở hắn trong tay. Đây một cây trường thương bày biện ra một bộ màu trắng bạc, bất quá phần đuôi lại có thể nhìn đến một vệt màu hoàng kim, phản phất như là một đầu chân long cùng phượng hoàng tạo thành cùng một chỗ đồng dạng. Đây cũng là hắn long cực thương. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song nhẹ nhàng đem sau lưng mình vô cực hộp đẩy ra. Một giây sau vô cực hộp liền trực tiếp rơi vào Đông Hải bên trên, sau đó đứng thẳng tại một tôn phía trên tảng đá. Lạc Vô Song lúc này không để ý đến vô cực hộp, ngược lại là cầm trong tay long phượng thương, trong ánh mắt mang theo kiên định nhìn đến trước mặt Vương Tiên Chi. Để ta nhìn xem ngươi đem Tư Không Trường Phong thương pháp học được mấy phần. Vương Tiên Chi lúc này cũng là chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song từng ngón tay ra, khủng bố lực lượng hội tụ tại một chỉ này bên trong. Bởi vậy một đạo khủng bố uy áp hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Cảm nhận được cỗ này khủng bố uy áp, Lạc Vô Song cũng là hướng thẳng đến phía trước đâm ra một thương. Đồng thời tại hắn trên thân còn cảm nhận được một cỗ đại hải lực lượng. Tại Đông Hải bên trên Lạc Vô Song thi triển Phúc Hải thương pháp uy lực to lớn gia tăng. Bởi vậy hiện tại hắn một thương này mang theo lực lượng cũng là viễn siêu lúc khác thi triển đi ra. Hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cùng Vương Tiên Chi phía dưới nước biển trong nháy mắt liền tạo thành hai đạo khủng bố gợn sóng. Hai người cũng là bởi vì một kích này lẫn nhau lùi ra ngoài. Bất quá Vương Tiên Chi lại là mới chỉ là rút lui nửa bước, Lạc Vô Song tức là rút lui mấy chục bước. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vương Tiên Chi thực lực khủng bố cỡ nào. Mà ngã lui nửa bước hắn còn có chút kinh ngạc nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song. Ngươi thực lực không tệ, tại chiêu thứ nhất bên trong liền để ta rút lui nửa bước, ngươi vẫn là người thứ hai. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vệ tán dương nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong liền một quyền lần nữa tung ra. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn mảnh này nước biển triệt để sôi trào đứng lên. Sau đó mấy đạo to lớn cột nước hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nghe được Vương lão quái nói sau đó, tự nhiên minh bạch cái thứ nhất để hắn rút lui người là ai, cái kia chính là đã từng kiếm thần. Thế là chỉ thấy hắn khỏe miệng toát ra một vệ nụ cười. Một giây sau cả người hướng thẳng đến phía trước đâm ra một thương. Theo hắn một thương này bung lên, Lạc Vô Song phía sau cũng là trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cỗ khủng bố chân khí. Đây một cỗ chân khí rất nhanh liền đem hắn phía sau nước biển tạo thành một cái to lớn phượng hoàng bộ dáng. đây một cái to lớn phượng hoàng hướng thẳng đến trước mặt những này cột nước đánh tới. Hai đạo khủng bố lực lượng lại một lần nữa đụng vào nhau, mà hai người lúc này đều không có lựa chọn dừng tay, ngược lại tiếp tục đại chiến lại với nhau. Mà lúc này bên ngoài quan chiến đám người tức là thập phần hưng phấn nhìn đến trên mặt biển đại chiến hai người. Tiêu Sát, Vương Tiên Chi nói Vô Song đại ca là cái thứ hai để hắn tại chiều thứ nhất bên trong liền nhượng bộ nửa bước người, như vậy cái thứ nhất là ai đây? Lúc này đang tại quan chiến Lôi Vô Kiệt cũng là một mặt hưng phấn nhìn đến Tiêu Sát dò hỏi. Lúc này trên mặt hắn mang theo một bộ mười phần hiếu kỳ thần sắc. Dù sao hắn thấy cùng cảnh giới bên trong ngoại trừ bản thân Vô Song đại ca, chỉ sợ không ai có thể để vị này Vương lão quái rút lui nửa bước. Đã từng Ly Dương kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng là đã từng một vị duy nhất đánh bại qua Vương lão quái tồn tại, với lại Vương lão quái cùng hắn đại chiến 7 trận mới chỉ là thắng lợi một trận. Tiêu Sắt còn chưa mở lời nói chuyện, bên cạnh hắn Nam Cung Phó Xạ liền nhịn không được mở miệng nói chuyện. Đồng thời sau khi nói xong, Nam Cung Phó Xạ tại trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Đông Hải bên trên Vương Tiên Chi. Bất quá nàng lúc này cũng biết Vương Tiên Chi thực lực quá mức cường đại, cho nên nàng tự nhiên vô pháp chạm sát Vương Tiên Chi. Tiêu Sắt, vị này Lý kiếm thần lợi hại sao? Có chúng ta Bắc Ly Ngũ đại kiếm tiên lợi hại sao? Lôi Vô Kiệt nghe được Nam Cung Phó Xạ nói sau đó càng thêm hiếu kỳ, bởi vì hắn không nghĩ tới đã từng kiếm thần vậy mà đánh bại qua vị này Vương lão quái nhiều lần như vậy. Cho nên chỉ thấy hắn hiếu kỳ lần nữa nhìn về phía Tiêu Sát. Lúc này hắn cũng là có chút xấu hổ hỏi Nam Cung Phó Xạ. Vị này chính là giang hồ 500 năm khó gặp một lần kiếm khách, chỉ sợ ngoại trừ Đại Minh vị kia tuyệt thế kiếm ma nói, đây giang hồ bên trong dùng kiếm cao thủ so với hắn đều hơi kém một chút, thậm chí có thể nói đây giang hồ bên trong kiếm khách thêm đứng lên cũng không nhất định là hắn đối thủ, cho nên ngươi suy nghĩ một chút hắn thực lực cùng Bắc Ly Ngũ đại kiếm tiên so sánh như thế nào. Tiêu Sát nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là nghe nói qua liên quan tới vị này kiếm thần truyền thuyết. Cho nên hắn cũng biết vị này kiếm thần thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Phải biết năm đó giang hồ bên trong chỉ có hai đại kiếm khách, trong đó một vị chính là vị này kiếm thần, mà đổi thành bên ngoài một vị tức là Đại Minh kiếm ma. Đồng thời hai người cũng là được vinh dự 500 năm đến khó gặp một lần kiếm đạo thiên tiêu. Cho nên nói hai người bọn họ thiên phú tự nhiên không kém gì Bắc Ly Ngũ đại kiếm tiên, thậm chí có thể nói xa xa vượt qua đây Ngũ đại kiếm tiên. Với lại quan trọng hơn là vị này kiếm thần đã từng thế nhưng là đạt đến qua lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù Tiêu Sắt cũng không biết hắn cụ thể đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cái tình trạng gì, nhưng là bằng vào lục địa thần tiên cảnh giới liền có thể tùy tiện đánh bại Bắc Ly Ngũ đại kiếm tiên. Mẹn mẹn chỉ dùng kiếm phương diện này, cho dù là đã từng Bắc Ly đệ nhất nhân Lý Trường Sinh cũng vô pháp cùng hai người so sánh. Đây cũng là kiếm thần cảm giác các bách. Bất quá nghĩ đến nơi này Tiêu Sát, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua Đông Hải bên trên vị này bạch tí thân ảnh. Bởi vì lúc này hắn phát hiện ở cái trước thời đại có hai đại kiếm khách nghiền ép một cái thời đại, mà tại bọn hắn đây một cái thời đại lại là có như vậy một vị thiên hạ vô song tồn tại. Chương 272, thương hồn ra, chém xuống Vương Tiên Chi góc áo. Người trong giang hồ chờ mong chương 272, thương hồn ra, chém xuống Vương Tiên Chi góc áo, người trong giang hồ chờ mong ngay tại Tiêu Sắt đám người cũng đang thảo luận lấy vị Tiêu kiếm thần truyền thuyết đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cùng hắn trước mặt vị này Vương lão quái giữa đại chiến cũng là càng phát ra hung ác. Hiện tại Lạc Vô Song đã đem mình bản lĩnh giữ nhà đều sử dụng đi ra. Trước mặt hắn đầu này khủng bố kinh long mang theo ngập trời đáng sợ lực lượng trực tiếp hướng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Khủng bố thương ý trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ Đông Hải bên trên. Lúc này bên ngoài những này người trong giang hồ tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng. Vương Tiên Chi nhìn thấy Lạc Vô Song một thương này sau đó cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn mãnh liệt khí tức. Đồng thời tại dưới chân hắn những này nước biển thời điểm cũng là hướng thẳng đến bầu trời bên trong chạy ngược mà lên. Sau đó chỉ thấy những này nước biển trong nháy mắt liền vây quanh nó xung quanh không ngừng xoay tròn. Lạc Vô Song đầu này kinh long thực lực đích xác đáng sợ, bất quá dù vậy cũng không có đem trước mặt Vương Tiên Chi đạo này phòng ngự cho phá mất. Ngược lại là bị Vương Tiên Chi trước mặt đây khủng bố nước biển đem hắn đầu này kinh long trực tiếp đánh nát. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắt mấy người cũng là triệt để trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Thương Tiên Tư Không Trường Phong tuyệt kỹ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị trước mặt Vương Tiên Chi cho phá mất. Ngược lại là lúc này Lạc Vô Song trên mặt không có quá lớn biểu lộ, chỉ thấy hắn đôi tay chăm chú nắm tay bên trong Long Phượng Thương, sau đó cả người trực tiếp lần nữa hướng đến Vương Tiên Chi phương hướng lần nữa đâm ra một thương. Sau đó chỉ thấy một cỗ càng thêm mãnh liệt khủng bố khí tức tại hắn phía sau xuất hiện. Một giây sau Lạc Vô Song cả người trực tiếp mang theo đây một cỗ khủng bố thẳng tiến không lùi khí tức hướng đến Vương Tiên Chi phương hướng đánh tới. Vương Tiên Chi cảm nhận được đây một cỗ thẳng tiến không lùi thương ý biết cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này Vô Song Thương Tiên thương pháp vậy mà như thế sắc bén. Bất quá lúc này hắn lại là đôi tay lần nữa hướng đến phía trước vung ra. Một giây sau hắn trước mặt liền nhiều hơn một cây kinh thiên của nước. Khủng bố nước biển hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng rơi xuống. Thế nhưng là những này nước biển lại thế nào khả năng ngăn cản được Lạc Vô Song công kích đâu? Chỉ thấy hắn trường thương nhanh chóng trực tiếp đâm rách trước mặt đây đạo khủng bố bình chướng. Sau đó tay bên trong Long Phượng Thương cũng là trực tiếp đâm tới Vương Tiên Chi trước mặt. Khoảng cách Vương Tiên Chi mới chỉ là kém có chừng có một giữa. Mùi thương đã rơi vào hắn nơi ống tay áo, sau đó trực tiếp đem hắn ống tay áo chém xuống một góc. Thế nhưng là muốn làm bị thương Vương Tiên Chi lại thế nào khả năng đơn giản như vậy đâu. Chỉ thấy Vương Tiên Chi tay phải có chút thu hồi, sau đó hung hăng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương phía trên, sau đó khiến cho hắn cả người trực tiếp ngã bay ra ngoài. Bất quá mới chỉ là con đường bay vài trăm mét, Lạc Vô Song liền chậm rãi đứng ở trên mặt biển. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến đối diện Vương Tiên Chi. Mà Vương Tiên Chi chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua mình góc áo. Hắn cũng không có nghĩ đến mình có một ngày lại bị người khác chém xuống một góc áo. Một thương này không tệ, thương tên là tên gì? Vương Tiên Chi trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến đối diện Lạc Vô Song nói ra, bất quá có thể nhìn ra được, lúc này hắn đối với Lạc Vô Song cũng là có rất lớn thưởng thức. Này thương tên là Thương Hồn, vạn bối kế thừa gia sư Thương Tiên Tuyệt Học sáng tạo anh dũng có đi không có về một thương. Lạc Vô Song nghe được hắn hỏi thăm sau đó cũng là chậm rãi nhìn về phía Vương Tiên Chi nói ra, sau khi nói xong còn dương lên trong tay trường thương. Người thương pháp đích sắc rất tốt, thậm chí hiện nay võ lâm bên trong dụng thương tiên phú ngươi xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất, để ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực a. Vương Tiên Chi nghe được Lạc Vô Song nói sau đó nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy bàn tay hắn có chút mở ra. Một giây sau tại hắn phía sau liền xuất hiện một cỗ khủng bố dòng nước. Cỗ này dòng nước trong nháy mắt liền đem hắn phía dưới nước biển toàn bộ cuốn lên. Sau đó là Vương Tiên Chi xung quanh xuất hiện rất nhiều nước biển. Những này nước biển đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng biết mình bây giờ nếu như tiếp tục như vậy nói chỉ sợ vô pháp chiến thắng trước mặt Vương Tiên Chi, thế là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm trong tay Long Phượng Thương ném ra ngoài. Một giây sau chỉ thấy trên người hắn tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng, đang tại không ngừng hấp thu xung quanh nước biển. Sau đó chỉ thấy xung quanh nước biển bắt đầu ở hắn bên người ngưng tụ thành một thanh lại một thanh trong suốt sáng long lanh trường thương. Vương Tiên Chi nhìn thấy một màn này trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nếu như không phải nói phải có, cái kia chính là vẻ chờ mong. Mà lại là quan chiến Tiêu Sắt đám người trên mặt đều là mang theo nghiêm túc tạm khiếp sợ biểu lộ. Lạc Vô Song Thương Hồn bọn hắn tự nhiên là biết, nhưng là không nghĩ tới như vậy một thương vậy mà mới chỉ là làm bị thương Vương Tiên Chi một góc áo. Vị này Vương lão quái cũng quá kinh khủng đi, ngay cả Vô Song ca ca Thương Hồn đều dễ dàng như vậy liền hóa giải, Vô Song ca ca muốn đánh bại hắn chỉ sợ có chút khó khăn a. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là lo lắng cầm thật chặt trong tay trường thương, bởi vì nàng tự nhiên biết Lạc Vô Song Thương Hồn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao nàng với tư cách Lạc Vô Song sư muội, Lạc Vô Song tự nhiên cũng là đem một thương này dạy cho nàng. Chỉ bất quá bây giờ Tư Không Thiên Lạc cũng không có học được chân truyền thôi. Với lại quan trọng hơn là một thương này đạt được bản thân phụ thân tán thành. Thế nhưng là dạng này một thương vậy mà vô pháp làm bị thương Vương Tiên Chi. Tại Tư Không Thiên Lạc bên người Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được nàng nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng biết Lạc Vô Song một thương này, thế nhưng là dù vậy đều không có làm bị thương võ đế thành vị này thiên hạ đệ nhị. Như vậy cũng liền có thể nhìn ra được võ đế thành Vương lão quái thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đương nhiên ở bên cạnh họ Nam Cung Phó Xạ tức là mười phần kinh ngạc. Mà nàng kinh ngạc tức là Lạc Vô Song vậy mà có thể chỉ dựa vào một thương liền chém xuống Vương Tiên Chi góc áo. Phải biết từ xưa đến nay khiêu chiến ai có thể đạt đến tình trạng này. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song hiện tại còn giống như có át chủ bài không có ra. Nam Cung Phó Xạ tự nhiên biết Lạc Vô Song kiếm pháp cũng không yếu, cho nên lúc này nàng càng thêm chờ mong. Mà cái khác người trong giang hồ lúc này càng là khiếp sợ nhìn đến trên mặt biển hai người. Đương nhiên những này người trong giang hồ khiếp sợ là Vô Song Thương Tiên thực lực. Dù sao tại đây mấy chục năm thời gian bên trong cho tới bây giờ không có người đem Vương Tiên Chi góc áo chém xuống. Cho dù là vị kia Đào Hoa kiếm thần cũng không có làm đến bước này. Cho nên nói ở đây người trong giang hồ đối với Vô Song Thương Tiên thực lực cũng là tiến một bước có hiểu rõ. Thậm chí lúc này rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang chờ mong thần sắc. Vừa mới bắt đầu bọn hắn mặc dù chờ mong Vô Song Thương Tiên cùng Võ Đế thành Vương Tiên Chi giữa đại chiến, nhưng là khi đó bọn hắn cũng không cho rằng Vô Song Thương Tiên có thể đánh bại Vương Tiên Chi, cho dù là tại cùng cảnh giới bên trong. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song biểu hiện nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Thậm chí có thể nói hiện tại bọn hắn cảm thấy Lạc Vô Song có lẽ có cơ hội tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Võ Đế thành vị này thiên hạ đệ nhị. Chương 273, bảo kiếm xuất vỏ, đỉnh tiêm kiếm ý va chạm. Chương 273, bảo kiếm xuất vỏ, đỉnh tiêm kiếm ý va chạm. Ngay tại một đám người trong giang hồ đều còn tại chờ mong Lạc Vô Song biểu hiện đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song bên người cũng là ngưng tụ vạn thanh trường thương, những này trường thương liền giống như một giọt lại một giọt nước biển đồng dạng không ngừng bao trùm tại Lạc Vô Song phía trước. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song hướng thẳng đến phía trước phất tay, một giây sau ở bên cạnh hắn những này trường thương phiến như mũi tên đồng dạng hướng thẳng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Vương Tiên Chi nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ nghiêm túc thần sắc. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay dùng sức khiến cho xung quanh nước biển cũng bắt đầu rung chuyển đứng lên. Đồng thời tại nó xung quanh cũng là xuất hiện rất nhiều hải trụ. Những này từ nước biển tạo thành trụ tử bắt đầu không ngừng ngăn cản những này trường thương. Mỗi một trôi từ nước biển tạo thành trường thương và chạm tại những cây cột này phía trên thời điểm đều sẽ chậm rãi tiêu tán. Bất quá dù vậy cỗ này khủng bố thương ý cũng là đang không ngừng lan tràn. Đồng thời cỗ này thương ý cũng là đang không ngừng hướng đến Vương Tiên Chi phương hướng đánh tới. Hai người đại chiến không ngừng tại giằng co. Trường thương cùng nước biển giữa va chạm không ngừng tại nổ tung. Bất quá Vương Tiên Chi dù nói thế nào cũng là thiên hạ công nhận cao cấp nhất cường giả. Bởi vậy những này trường thương tự nhiên vô pháp đụng phải hắn. Bất quá dù vậy cũng có thể đem hắn trước mặt những này nước biển toàn bộ đánh vỡ. Sau đó để Vương Tiên Chi cả người xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Theo trường giang không ngừng cùng Vương Tiên Chi trước mặt những này nước biển tạo thành trụ tử va nhau. Hai người cũng là triệt để giằng co lại với nhau. Có thể nói hiện tại hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Trừ phi Vương Tiên Chi dùng ra vượt qua Lạc Vô Song lúc này cảnh giới tu vi. Nhưng là với tư cách tự xưng là thiên hạ đệ nhị hắn lại thế nào khả năng dùng ra dạng này thủ đoạn đâu. Mà lúc này nội lực đang tại tiêu hao Lạc Vô Song tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Mặc dù nói hắn nội lực tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại, thậm chí thiên nhân cảnh giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ nội lực đều không nhất định có hắn nhiều. Nhưng là hắn nội lực cho dù lại thế nào nhiều cũng không có khả năng có Vương Tiên Chi thâm hậu. Cho nên tại cảm nhận được trước mặt mình trường thương vô pháp công phá Vương Tiên Chi phòng ngự, Lạc Vô Song cũng là không chút do dự hướng đến vô cực hộp phương hướng vây vây tay. Một giây sau chỉ thấy đứng thẳng tại trên tảng đá lớn vô cực hộp lần nữa chậm rãi mở ra. Sau đó tại vô cực trong hộp bảo kiếm trực tiếp hóa thành một thanh lại một thanh phi kiếm hướng thẳng đến hắn phương hướng bay tới. Vô Song kiếm càng là trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Lạc Vô Song nhẹ nhàng nuốt ve trong tay mình Vô Song kiếm. Một giây sau trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm ý, đồng thời tại hắn xung quanh vây quanh phi kiếm lúc này trên thân cũng là riêng phần mình tản ra thuộc về mình kiếm ý. Lạc Vô Song lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ hài lòng hướng thẳng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Đồng thời hắn cũng là trực tiếp thi triển đoạt mệnh 14 kiếm. Dù sao phía trước 13 kiếm đối với hiện tại Vương Tiên Chi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đồng dạng thuộc về thẳng tiến không lùi kiếm ý hướng thẳng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Đồng thời xung quanh phi kiếm cũng là không ngừng hướng đến Vương Tiên Chi phương hướng đánh tới. Một giây sau khủng bố lực lượng trực tiếp va chạm tại Vương Tiên Chi trước mặt nước biển phía trên. Mà Vương lão quái tức là trực tiếp đối Lạc Vô Song phương hướng hung hăng vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền cùng hắn trong tay Vô Song kiếm đụng vào nhau. Một giây sau đây hai cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đem hai người đẩy lui. Lạc Vô Song rút lui, đồng thời sau lưng của hắn những này phi kiếm cũng là đang không ngừng vì hắn tan mất cỗ này khủng bố lực lượng. Mà Vương Tiên Chi tức là mượn dùng phía dưới nước biển đến tan mất trên người mình đây khủng bố lực lượng, khiến cho mặt biển bắt đầu chấn động không thôi. Bất quá một chiêu này cũng khiến cho hai người đánh cân sức ngang tài. Vương Tiên Chi trên mặt cũng là rốt cuộc nổi lên một vẻ ý cười. Sau đó hắn liền bắt đầu xuất thủ trước. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Với lại quan trọng hơn là hắn mới chỉ là vung lên một cái tay, hắn phía trước liền xuất hiện vô số thanh khủng bố bảo kiếm. Những này bảo kiếm đều là từ hắn nội lực tạo thành. Vương Tiên Chi lợi hại không chỉ có riêng chỉ là nắm đấm đơn giản như vậy, hắn mới chỉ là liếc mắt liền có thể học được thiên hạ võ học. Bởi vậy hắn kiếm pháp tự nhiên không kém. Khủng bố lực lượng lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên không kinh hoàng chút nào, trực tiếp cùng trước mặt vị này cái gọi là thiên hạ đệ nhị đại chiến lại với nhau. Trên thân hai người phát ra khí tức cũng là để xung quanh nước biển cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Đồng thời lúc này hai người cũng là trực tiếp dùng kiếm giao thủ đứng lên. Có thể nói hai người hiện tại phảng phất như là hai tên kiếm tiên không ngừng tại trên mặt biển đại chiến. Bên ngoài nhìn đến một màn này, người trong giang hồ tức là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới vị này Vô Song Thương Tiên kiếm pháp đã vậy còn quá khủng bố. Đồng thời bọn hắn cũng không có nghĩ đến võ đế thành vị này Vương lão quái vậy mà lại kiếm pháp. Phải biết trước kia Vương lão quái nhưng cho tới bây giờ không có thi triển qua kiếm pháp. Nghĩ tới đây bọn hắn cũng là càng nghiêm túc. Dù sao hiện tại giao thủ hai người thực lực đều đạt đến đỉnh tiêm kiếm khách trình độ. Cho nên lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn không chăm chú quan chiến trận này lại chiến. Lúc này ở một đám giang hồ đám người bên trong hưng phấn nhất không ai qua được Lôi Vô Kiệt, bởi vì hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ kiếm tiên giữa đại chiến cường độ đạt đến loại trình độ nào. Theo hai đại đỉnh tiêm cao thủ không đoạn giao chiến, trên mặt biển cũng là bắt đầu trở nên sóng cả mấy liệt. Cho dù là đại tông sư cấp bậc cường giả đứng ở mặt biển đi lên, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản những này sóng cả mãnh liệt nước biển. A đây chính là hai người đại chiến nhấc lên sóng biển. Đại chiến rất nhanh liền kéo dài một nén nhang thời gian, mà giữa hai người giao thủ cũng là đạt đến mấy trăm chiêu. Bất quá dù vậy Vương Tiên Chi cũng không có đem Lạc Vô Song đánh bại. Hai người phảng phất như là kỳ phùng địch thủ đồng dạng. Theo hai người lần nữa đối banh một chiêu, Lạc Vô Song cùng Vương Tiên Chi riêng phần mình tối lui đến một phương. Lúc này Vương Tiên Chi trên mặt cũng không có đã từng bình tĩnh, có là nghiêm túc cùng hài lòng. Đồng thời có thể nhìn thấy tại hắn quần áo bên trên cũng là lưu lại rất nhiều kiếm ý, những này kiếm ý có một ít là thuộc về Lạc Vô Song. Bất quá hắn nhìn lên đến muốn lộ ra nhẹ nhõm một điểm. Mà ở đối diện hắn Lạc Vô Song lúc này nhìn lên đến liền không giống Vương Tiên Chi như vậy bình tĩnh nhẹ nhõm. Bởi vì hắn trên thân khí tức thời điểm bắt đầu trở nên táo bạo, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy bình tĩnh. Với lại quan trọng hơn là trong thân thể của hắn nội lực mặc dù có Thái Huyền Kinh gia trì, nhưng là hiện tại hắn nội lực cũng là bắt đầu chậm rãi suy yếu. Khí tức đã không có vừa mới bắt đầu như vậy khủng bố. Bất quá dù vậy, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ thất vọng. Ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn đến đối diện Vương Tiên Chi. Tiên bối thực lực quả nhiên cương đại, bất quá tiếp tục tiếp vãn bối một chiêu a. Lạc Vô Song bình phục đang tại bạo động nội lực, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía trước mặt mình Vương Tiên Chi. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cơ cơ tay phải. Một giây sau Long Phượng Thương lần nữa rơi vào hắn trong tay. Mà bên cạnh hắn Vô Song kiếm lúc này tức là chậm rãi đi vào một đám phi kiếm bên trong. Chương 274, thương kiếm đều xuất hiện, tuyệt thế một trận chiến, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Chương 274, thương kiếm đều xuất hiện, tuyệt thế một trận chiến, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Theo Lạc Vô Song cái tay còn lại chậm rãi nắm chặt Long Phượng Thương. Trên người hắn cũng là tản ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Đồng thời đây một cỗ khí tức bên trong không chỉ có chỉ là mang theo hôm nay thương ý, hơn nữa còn mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo kiếm ý. Một giây sau chỉ thấy hắn xung quanh nước biển bắt đầu không ngừng tối lui. Đồng thời tại hắn bên người lưu lại một đạo to lớn khu vực chân không. Đương nhiên trọng yếu nhất là lúc này Lạc Vô Song phảng phất như là thiên địa này giữa đứng bước chân chính chiến thần đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Vương Tiên Chi, một giây sau tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái phượng hoàng tiếng kêu to. Rất nhanh, một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa phượng hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Đây một cái phượng hoàng xuất hiện trong nháy mắt liền đem không trung những cái kia nước biển triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Đông Hải bên trên. Có thể nói lúc này Lạc Vô Song thi triển đi ra một chiêu này đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu hắn cùng Lý Hàn Ý Dìa đại chiến thời điểm thi triển đi ra thực lực. Đây cũng là hắn kết hợp trường thương cùng phi kiếm sáng tạo ra đến chiêu thức, tên là Phượng Hoàng một kích. lực lượng đã xa xa vượt qua hắn đơn dùng thương hoặc là đơn sử kiếm uy lực. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cả người phảng phất dung nhập đây một đầu phượng hoàng bên trong đồng dạng. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem xung quanh đều triệt để dung nhập đây một cái phượng hoàng bên trong. Một giây sau đây một cái phượng hoàng hướng thẳng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Vương Tiên Chi nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng đánh về phía trước một quyền. Đồng thời xung quanh nước biển cũng là phảng phất từ thiên khung bên trên chạy ngược xuống tới đồng dạng. Một giây sau một đạo to lớn gợn sóng trực tiếp xuất hiện tại Vương Tiên Chi phía dưới. Đây đạo cự đại gợn sóng đem Vương Tiên Chi cả người bao phủ ở bên trong. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, đây đạo cự đại gợn sóng nhanh chóng tại Vương Tiên Chi trước mặt hình thành một cái từ nước biển tạo thành tiên hạc. Tiên hạc mang theo khủng bố lực lượng trực tiếp cùng trước mặt đây một cái phượng hoàng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt sinh ra ba động đã xa xa vượt qua thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả giữa giao chiến. Xung quanh những cái kia nước biển trực tiếp bị đây đạo khủng bố va chạm ba động dẫn tới trên trời. Sau đó hướng đến xung quanh rơi xuống, khiến cho xung quanh trong nháy mắt liền xuống lên một mảnh ngập trời mưa to. Mà lúc này người trong giang hồ tức là nhanh chóng đem trước mặt mình nước biển toàn bộ đánh tan. Nhìn không chuyển mắt nhìn đến hai người giao chiến địa phương. Dù sao hiện tại bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy là trận này đại chiến người thắng đến cùng là ai. Theo trận này đại chiến không ngừng kéo dài, một đạo to lớn tiếng nổ mạnh từ hai người trung ương vang lên. Một giây sau hai bóng người trực tiếp từ đây đạo nổ tung trung ương bay ngược ra đến. Trước hết nhất thấy rõ ràng là mặc một bộ bạch y Vương Tiên Trì, lúc này hắn phía trước bạch y đã bị đây một cái khủng bố vượng hoàng mang theo lực lượng thiêu đốt phần lớn, khiến cho hắn đây một bộ bạch y triệt để biến thành rách dưới. Đồng thời lộ ra cánh tay hắn bên trên cái kia vàng rực ra thịt. Đồng thời hắn tóc lúc này cũng là rải rác ở phía sau, nhìn lên đến có chút chật vật. Bất quá dù vậy lúc này hắn vẫn là trước sau như một đứng tại trên mặt biển. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hắn đối diện đang tại bay rất ra ngoài Lạc Vô Song. Lúc này Lạc Vô Song tức là giống như đạn pháo trực tiếp bay rất ra ngoài. Tại sau lưng của hắn phi kiếm càng là giống như một mai lại một mai mũi tên đồng dạng trực tiếp bị đánh rơi đến biển bên trong. Hiển nhiên những này phi kiếm cũng không chịu nổi Vương Tiên Chi mới vừa lực lượng. Trong tay hắn trường thương lúc này cũng là không ngừng đang run rẩy. Hiển nhiên mới vừa một kích này đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Đồng thời tại Lạc Vô Song món kia trắng loáng như ngọc trường bảo bên trên cũng là lưu lại một cái to lớn quyền ấn. Đương nhiên cái này quyền ấn mặc dù nhìn lên đến có chút rõ ràng, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song có thể không có bại. Chỉ bất quá trong thân thể nội lực đang tại không ngừng khôi phục, a may mắn nắm giữ Thái Huyền Kinh cùng Long Thần Công. Nếu không nói hiện tại trong thân thể của hắn chỉ sợ đã không có bất kỳ nội lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng rốt cuộc nhận thức được trước mặt mình Vương Tiên Chi thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Tại cùng cảnh giới bên trong đích xác thuộc về vô địch tồn tại. Bất quá đáng tiếc gặp mình cái này treo bức. Tiền bối, người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem mình trường thương ném ra ngoài, sau đó trường thương lấy một cái hoàn mỹ đường cong trực tiếp phân giải rơi vào vô cực trong hộ. Đồng thời rơi vào biển bên trong Vô Song kiếm cũng là hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang rơi vào hắn trong tay. Cái khác biển bên trong phi kiếm lúc này cũng là tại Lạc Vô Song cái kia khủng bố ngự kiếm chi thuật bên dưới trực tiếp từ biển bên trong bay ra. Sau đó nhanh chóng trở xuống mình vô cực trong hộ. Làm xong đây hết thảy Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Vương Tiên Chi. Mà nghe được thanh âm hắn Vương Tiên Chi cùng ở đây người trong giang hồ đều là mười phần khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bởi vì bọn hắn đều coi là trận này đại chiến như vậy kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên còn muốn cùng Võ Đế Thành Vương Tiên Chi chiến cuối cùng một kích. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn càng hiếu kỳ nhìn về phía hai người phương hướng. "Tốt, cũng tốt để ta nhìn xem ngươi tối cường một kích." Vương Tiên Chi tự nhiên là thập phần hưng phấn liền đáp ứng xuống. Đồng thời hắn cũng là nhanh chóng liền đem trong thân thể mình mặt khí tức cho khôi phục. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là hướng đến phía dưới nước biển một trảo. Sau đó chỉ thấy một thanh tinh xảo vỏ kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đem mình Vô Song kiếm cắm vào một thanh này tinh xảo vỏ kiếm bên trong. Làm xong đây hết thảy trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi thu liễm đứng lên. Thẳng đến cuối cùng trên người hắn không có chút nào khí tức. Liên phản tất cả người triệt để vẫn lạc đồng dạng. Đương nhiên hiện tại đám người tự nhiên không có khả năng tin tưởng điểm này. Mà Vương Tiên Chi càng là cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức đang tại không ngừng ấp ủ, nghĩ tới đây Vương Tiên Chi cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng phát động cuối cùng tiến công. Chỉ thấy hắn trên ngón tay tản mát ra một cỗ khủng bố bá đạo khí tức, sau đó hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng rơi xuống. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất quên đi mình bây giờ đang tại đại chiến đồng dạng. Bên ngoài quan chiến tư không thiên lạc đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Nhất là tư không thiên lạc hận không thể trực tiếp tiến đến trợ giúp bản thân Vô Song ca ca. Bất quá lúc này bọn hắn xác thực không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Lạc Vô Song. Ngay tại Vương Tiên Chi một chỉ này sắp rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, Lạc Vô Song đột nhiên mở mắt, một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn Vô Song kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đến trước mặt Vương Tiên Chi đánh tới. Đồng thời hắn trong tay cái kia một thanh tinh xảo vỏ kiếm cũng là không chịu nổi đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo khí thể tiêu tán giữa thiên địa. Bất quá Lạc Vô Song một kiếm này cũng là hướng thẳng đến Vương Tiên Chi phương hướng chém tới. Hai đạo khủng bố lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau. Chương 275, rút kiếm trảm thiên thuật, đại hà kiếm ý đồng xuất, thắng hiểm Vương Tiên Chi một chiêu. Chương 275, rút kiếm trảm thiên thuật, đại hà kiếm ý đồng xuất, thắng hiểm Vương Tiên Chi một chiêu. Một kiếm này lực lượng phảng phất đã siêu việt thời không đồng dạng. Theo hai người đụng vào nhau sau đó, xung quanh nước biển cũng là đem hai người triệt để bao phủ tại trong đó. khiến cho bên ngoài người trong giang hồ đều thấy không rõ lắm hai người hiện tại tình hình chiến đấu. Cho dù là những cái kia đạt đến đại tông sư cảnh giới cường giả, hiện tại cũng không biết giữa hai người đại chiến đến cùng là ai thắng ai thua. Bất quá lúc này người trong giang hồ trong ánh mắt lại là mang theo chờ mong nhìn đến trận này đại chiến chính giữa, bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận này đại chiến người thắng đến cùng là ai. Là được xưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu số một Vô Song Thương Tiên, vẫn là vị kia đã vô địch một giáp thiên hạ đệ nhị vương tiên tri. Có thể nói hiện tại tất cả người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang chờ mong nhìn về phía đại chiến chính giữa. Theo xung quanh nước biển chậm rãi tối lui, hai người thân ảnh cũng là xuất hiện ở đám người trước mặt. Lúc này Lạc Vô Song trong tay trường kiếm cũng là phá vỡ vương tiên tri cánh tay. Mặc dù không có thành công đem hắn cánh tay chém xuống, nhưng cũng làm cho hắn trên cánh tay xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Mà vương tiên tri ngón tay lại là chỉ hướng Lạc Vô Song. Bất quá nhìn kỹ lại lại có thể nhìn thấy hắn ngón tay cũng không có rơi vào Lạc Vô Song trên thân. Cách Lạc Vô Song thân thể còn có một thước, bởi vậy có thể nhìn ra được trận này đại chiến người thắng cuối cùng là Lạc Vô Song. Vương Tiên Chi mang trên mặt một vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trước mặt mình Lạc Vô Song. Sau đó nàng chậm rãi đem mình ngón tay thu hồi lại. Đồng thời lúc này hắn tự nhiên nhìn thấy mình trên vai đang tại không ngừng chảy máu tươi. Bất quá lúc này hắn phảng phất không có chú ý mình trên vai máu tươi đồng dạng. Ngược lại là mang theo một vẻ hòa ái nụ cười nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song. Thật sự là bá đạo kiếm khí, vậy mà có thể tại mình toàn thân tạo thành khủng bố như vậy kiếm đạo phòng ngự, một trận chiến này ta thua. Vương Tiên Chi với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Vô Song trạng thái. Thế là chỉ thấy hắn hài lòng đối trước mặt Lạc Vô Song nhẹ gật đầu nói ra. Sau khi nói xong cả người cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại Đông Hải bên trên. Mà hắn mới vừa một câu nói kia âm bên trong thanh âm không nhỏ, cho nên ở đây người trong giang hồ đều nghe được hắn âm thanh. Bởi vậy ở đây người trong giang hồ đều hiểu, trận này đại chiến người thắng đó là giang hồ bên trong hiện tại xuất hiện tiếng tăm lừng lẫy Vô Song Thương Tiên. Mặc dù nói ngay từ đầu bọn hắn liền đối với vị này Vô Song Thương Tiên ôm lấy rất lớn chờ mong, nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này Vô Song Thương Tiên vậy mà dễ dàng như thế liền đánh bại vị này Võ Đế Thành Vương lão quái. Bởi vậy rất nhiều người trong ánh mắt đều mang rung động nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi thu hồi trong tay trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm trong tay trường kiếm ném ra ngoài. Sau đó Vô Song kiếm biến thẳng tiếp trở về vô cực trong hội, cả người hắn cũng là thi triển khinh công chậm rãi đi vào bên mở. Bất quá có thể nhìn đến hắn khỏe miệng cũng là treo một vệt máu tươi. Mặc dù nói hắn cái kia cổ bá đạo đại hà kiếm ý chặn lại Vương Tiên Chi cái kia một chỉ, nhưng là Vương lão quái cái kia đáng sợ lực lượng vẫn là thương tổn tới hắn. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vương lão quái, thực lực quả nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Lạc Vô Song lúc này cũng là mơ màng nhìn qua Võ Đế Thành phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi đem mình vô cực hộp vác tại trên lưng. Mà lúc này Tư Không Tiên Lạc mấy người cũng là nhanh chóng đi vào hắn bên người. Tư Không Tiên Lạc trong ánh mắt mang theo lo lắng không ngừng đánh giá Lạc Vô Song. "Vô Song, chúc mừng ngươi thành công đánh bại Võ Đế Thành vị này Vương lão quái, chỉ sợ tiếp xuống toàn bộ giang hồ bên trong đều sẽ lưu truyền ngươi vị này Vô Song thương tiên chiến tích." Mà Diệp Nhược Ý Diệp lúc này tức là chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái màu trắng khăn tay, sau đó nhẹ nhàng đem Lạc Vô Song khỏe miệng máu tươi lau đi, trong ánh mắt mang theo một vẻ nhu hòa nói ra. Cả người nhìn lên đến 10 phần ôn hòa. Mà lúc này tại bên người nàng Đông Phương Bạch mấy người trong ánh mắt mặc dù mang theo vẻ lo lắng, nhưng là lúc này các nàng trong ánh mắt càng nhiều tức là kiêu ngạo. "Vô Song đại ca, lần này ngươi thành công tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Võ Đế Thành vị này Vương lão quái, toàn bộ thiên hạ đều sẽ cảm giác e rằng Song đại ca chính là cao cấp nhất tồn tại." Về phần lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ sùng bái nói ra, sau khi nói xong, cả người ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ hướng tới thần sắc. Hiển nhiên đối với bản thân Vô Song đại ca hắn vẫn là 10 phần hâm mộ. Dù sao tuổi còn trẻ liền đánh bại Võ Đế Thành vị này Vương lão quái, mặc dù nói là tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại vị này Vương lão quái, nhưng là tại đây mấy chục năm thời gian bên trong, tại cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại Vương lão quái người còn chưa có xuất hiện. Cho dù là được xưng là Đào Hoa kiếm thần bị kia đỉnh tiêm kiếm thần cũng thua ở Vương lão quái trong tay. Cho nên từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lạc Vô Song đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà Tiêu Sắc tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ rung động thần sắc. Lạc Vô Song nhìn thấy mấy người biểu lộ sau đó cũng là đúng lấy mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền chậm rãi nhìn về phía Võ Đế Thành phương hướng. Mặc dù nói một trận chiến này đã kết thúc, nhưng là hắn còn có chuyện cần phải đi Võ Đế Thành. Thế là chỉ thấy hắn mang theo mấy người chậm rãi hướng đến Võ Đế Thành phương hướng mà đi. Càng hướng hồ bọn hắn xe ngựa lúc này còn tại Võ Đế Thành bên ngoài. Mà theo mấy người rời đi về sau ở đây giang hồ đám người cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Dù sao hôm nay Vô Song Thương Tiên thế nhưng là đánh bại giang hồ bên trong vị này tiếng tăm lừng lẫy Vương lão quái, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên là 10 phần rung động. Không nghĩ tới Vô Song Thương Tiên vậy mà thật tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại vị này vô địch một giáp tồn tại, không biết tương lai vị này Vô Song Thương Tiên có thể hay không lần nữa trở thành vô địch khắp thiên hạ một vị khắc cường giả đỉnh cao. Một vị người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo rung động nhìn đến Lạc Vô Song đám người rời đi phương hướng nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Nếu như Lạc Vô Song thật trưởng thành đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói, như vậy tại Tuyết Nguyệt Thành hắn có thể sẽ trở thành kế tiếp thiên hạ đệ nhị tồn tại. Đúng vậy à, không nghĩ tới Vô Song Thương Tiên thực lực vậy mà như thế khủng bố, trở thành mấy chục năm đến nay cái thứ nhất tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Vương lão quái. Không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà thật có thể đánh bại Vương lão quái, phải biết hắn lúc này mới vừa trở thành thương tiên không bao dài thời gian a. Vô luận như thế nào, Tuyết Nguyệt Thành sẽ lần nữa trở thành toàn bộ giang hồ nghị luận trung tâm, đồng thời vị này Vô Song Thương Tiên cũng sẽ trở thành chân chính thương tiên cấp bậc cường giả đỉnh cao. Cũng không biết tiếp xuống những cái kia đỉnh tiêm cường giả sẽ tới hay không khiêu chiến vị này Vô Song Thương Tiên, dù sao hắn nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Vương lão quái. Cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu nghị luận đứng lên, đồng thời rất nhiều người đều tại chờ mong Lạc Vô Song tương lai thành tựu. Chương 276, Võ Đế Thành đánh dấu, kiếm mở thiên môn cùng một kiếm tiên nhân quỷ. Chương 276, Võ Đế Thành đánh dấu, kiếm mở thiên môn cùng một kiếm tiên nhân quỷ. Dù sao tại bọn hắn trong mắt Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên muốn trưởng thành đứng lên phi thường dễ dàng, với lại quan trọng hơn là người ta hiện tại đã trưởng thành. Hắn hiện tại bất quá chỉ là kém một chút thời gian đến đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ cần chờ hắn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Dù sao thiên hạ hôm nay bên trong có thể bị người trong giang hồ tán thành lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Đang phái vị kia Trương Tam Phong cùng bị này Võ Đế Thành Vương lão quái. Đương nhiên đây cũng là những này người trong giang hồ chỉ biết là hai vị này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại nguyên nhân. Với lại rất nhiều người trong giang hồ đều không có cho rằng Võ Đang phái Trương Tam Phong bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng ngay cả Vương lão quái đều không có tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên những cái kia đỉnh tiêm người trong giang hồ tự nhiên biết hai người này cũng sớm đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, mà đã từng vị kia kiếm thần cùng kiếm ma tức là đã bị người quên lãng. Dù sao kiếm thần đã biến mất mấy chục năm thời gian, mà kiếm ma cũng ẩn cư mấy chục năm thời gian, cho nên bọn hắn tự nhiên không rõ ràng hai vị này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Về phần Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Xuân Thủy hoặc là Đồng Lai Tiên Đảo Mạc Y Dì, rất nhiều người tức là trực tiếp chưa nghe nói qua. Ngay tại một đám giang hồ bên trong, người đều tại không ngừng thảo luận đồng thời, lúc này Lạc Vô Song mấy người cũng là đi tới Võ Đế Thành. Với tư cách một vị duy nhất tại cùng cảnh giới bên trong chiến thắng Vương lão quái tồn tại, Lạc Vô Song tiến vào Võ Đế Thành thời điểm tự nhiên không có người ngăn hắn. Với lại những cái kia võ nô trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn đến vị này Vô Song Thương Tiên. Dù sao mới vừa bọn hắn mới nhìn rõ Vương Tiên Chi mang theo tổn thương trở về, phải biết đó là bọn họ thành chủ, hơn nữa còn là bị bọn hắn cho rằng vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bởi vì trước mặt vị này Vô Song Thương Tiên bản thân bị trọng thương. Đương nhiên Vương Tiên Chi chỉ là mặt ngoài nhìn lên đến bản thân bị trọng thương, kỳ thực hắn chịu tổn thương không nghiêm trọng lắm. Lạc Vô Song đám người tiến vào Võ Đế Thành bên trong sau đó, cũng là trực tiếp tìm khách sạn ở lại. Dù sao hôm nay đại chiến cũng là để hắn nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, muốn triệt để khôi phục lại, chí ít cũng cần mấy ngày thời gian. Thế là tiếp xuống Lạc Vô Song mấy người cũng là tại Võ Đế Thành bên trong ở lại. Mà ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Võ Đế Thành Vương lão quái cũng không có xuất hiện qua. Về phần Lạc Vô Song nói trực tiếp tại Võ Đế Thành đánh dấu. Đồng thời lúc này hắn cũng là 10 phần chờ mong đánh dấu ban thưởng. Dù sao nơi này chính là Ly Dương Giang Hồ Võ Học Thánh Địa, đồng thời cũng là Ly Dương Giang Hồ bên trong rất nhiều người chờ mong Võ Đế Thành, cho nên hắn không tin ở chỗ này đánh dấu đồ vật không tốt. Ken, chúc mừng túc chủ tại Võ Đế Thành đánh dấu, ban thưởng túc chủ kiếm thuật kiếm mở thiên môn, tiên cung tên vật phẩm kiếm phi long kiếm, kiếm thuật một kiếm tiên nhân quỷ. Lạc Vô Song lần này đánh dấu ban thưởng cũng là để hắn cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này đánh dấu ban thưởng cùng vị kia kiếm thần có lớn như vậy quan hệ. Phải biết vô luận là kiếm thuật kiếm mở thiên môn, vẫn là kiếm thuật một kiếm tiên nhân quỷ, đều là vị kia kiếm thần tuyệt kỹ thành danh. Thế nhưng là lần này hắn đánh dấu hai cái ban thưởng vậy mà đều là cùng vị này kiếm thần có quan hệ, hơn nữa còn là vị này kiếm thần tuyệt kỹ thành danh. Đây để hắn trong nháy mắt cảm thấy có chút bó tay rồi đứng lên. Dù sao hắn thấy tại Vương Tiên Chi Võ Đế Thành đánh dấu đạt được ban thưởng phải cùng vị này Vương lão quái có quan hệ, nhưng là hiện tại đánh dấu đồ vật vậy mà cùng vị này Vương lão quái không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá dù vậy, đối với Lạc Vô Song đến nói lần này ban thưởng cũng là phi thường phong phú. Dù sao vô luận là kiếm mở thiên môn, vẫn là một kiếm tiên nhân quỷ đều là cao cấp nhất kiếm pháp. Thậm chí kiếm mở thiên môn, tại lục địa thần tiên cảnh giới Lý Kiếm Thần trong tay thậm chí có thể đem bầu trời bên trong thiên môn mở ra. Dạng này đỉnh tiêm kiếm pháp Lạc Vô Song lại thế nào khả năng không học đâu. Về phần mặt khác đồng dạng ban thưởng nói tức là một thanh tiên cung phẩm bảo kiếm. Đối với hiện tại hắn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao chính hắn tên kiếm đều có nhiều như vậy, cho nên thêm ra một thanh đến đúng với hắn đến nói không có quá lớn tác dụng. Chẳng qua nếu như có càng nhiều tiên cung phẩm bảo kiếm cho hắn nói, Lạc Vô Song tự nhiên là 10 phần chờ mong. Dù sao hắn ngự kiếm chi thuật dựa vào đó là những này bảo kiếm số lượng. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Lạc Vô Song không phải đang khôi phục mình nội lực, đó là tại tu luyện lần này đánh dấu hai đại kiếm thuật. Bất quá đối với hắn đến nói, kiếm mở thiên môn vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn thành công suy nghĩ ra một kiếm tiên nhân quỷ. Nhưng là chân chính kiếm mở thiên môn hắn lại không cách nào sử dụng. Khả năng hẳn là muốn chờ hắn đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm mới có thể sử dụng. Mà đem mình toàn bộ nội lực khôi phục sau đó, Lạc Vô Song một đoàn người lại bắt đầu tại Ly Dương Giang Hồ bên trong lịch luyện đứng lên. Dù sao tại mảnh này giang hồ bên trong, hắn cũng có thể tại rất nhiều nơi đánh dấu. Đến lúc đó hắn tốc độ phát triển tự nhiên không có khả năng chậm. Bởi vậy Tiêu Sắt đám người bọn họ liền bắt đầu lịch luyện đứng lên. Mà tại Lạc Vô Song bọn hắn đám người đang tại mảnh này giang hồ bên trong lịch luyện đồng thời, liên quan tới Vô Song Thương Tiên chiến thắng Vương Tiên Chi tin tức tự nhiên là truyền khắp toàn bộ giang hồ. Bắc Lương Vương phủ, với tư cách nắm giữ 30 vạn đại quân Bắc Lương Vương, lúc này hắn tự nhiên là thu vào liên quan tới Vô Song Thương Tiên cùng Võ Đế Thành Vương lão quái giữa đại chiến. Chỉ thấy ngón tay hắn không ngừng gõ lên trước mặt cái bàn, ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa không biết đang suy tư điều gì. Mà ở bên cạnh hắn vị kia Bắc Lương Vương phủ Mưu sĩ trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía phương xa. vị này vô song thương tiên thực lực thật đúng là khủng bố a, lại có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại võ đế thành vị kia, xem ra tương lai hắn trưởng thành đứng lên chắc chắn sẽ không quá yếu. Sau đó chỉ thấy vị này Bắc Lương Vương chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía phương xa. Đồng thời lúc này hắn cũng đang tại suy tư phải làm thế nào ứng đối vị này vô song thương tiên. Mặc dù nói hắn thực lực tại đồng tính luyến ái bên trong đích xác khủng bố, nhưng là hắn cùng chúng ta Bắc Lương Vương phủ cũng không có bất kỳ ân oán, cho nên đối với chúng ta mà nói, hắn thực lực mạnh không mạnh đều không có quá lớn vấn đề. Ở bên cạnh hắn vị này Bắc Lương Vương phủ Lý Nghĩa Sơn tức là chậm rãi mở miệng nói, đối với hắn mà nói, vô song thương tiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao vô song thương tiên chân chính chỗ địa phương là Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành, cùng bọn hắn giữa cách rất lớn khoảng cách, vì vậy đối với bọn hắn bố cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bắc Lương Vương đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này trên mặt hắn vẫn là mang theo một vẻ lo lắng cùng suy tư. Dù sao hắn nhưng là biết vị này vô song thương tiên cùng bản thân nhi tử từng có gặp nhau. Mặc dù nói Tử Phượng Niên cùng vô song thương tiên giữa cũng không có bất kỳ nói chuyện với nhau, nhưng là vô song thương tiên tức là đã nhận ra Tử Phượng Niên thân phận, cho nên vị này Bắc Lương Vương lo lắng chính là điểm này. Đương nhiên hiện tại hắn cho dù lại thế nào lo lắng cũng không có biện pháp. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là vị kia vô song thương tiên. Bắc Lương Vương phủ bên trong có thể đánh thắng Lạc Vô Song cũng không nhiều. Chương 277, Lý Kiếm Thần tiết hận, Tuyết Nguyệt Thành cuồng hoan. Chương 277, Lý Kiếm Thần tiết hận, Tuyết Nguyệt Thành cuồng hoan. Cùng lúc đó, lúc này Bắc Lương Vương phủ bên trong một vị nhìn lên đến 10 phần lôi thôi lão giả. Lúc này hắn trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía phương xa. Đồng thời tại hắn trước mặt ngồi Bắc Lương Thế tử Từ Phượng Nghiên. Lúc này Từ Phượng Nghiên đang tại nói liên miên lại nhải cùng trước mặt vị lão giả này tự thuật vị kia vô song thương tiên sự tích. Trong khoảng thời gian này Từ Phượng Nghiên cũng là biết trước mặt vị lão giả này thân phận không đơn giản, cho nên hắn mới có thể cùng trước mặt vị lão giả này tự thuật liên quan tới vị kia vô song thương tiên quá khứ. Đồng thời với tư cách Bắc Lương Thế tử, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua vô song thương tiên cùng Vương lão quái giữa đại chiến. Không nghĩ tới vị này vô song thương tiên vậy mà đang cùng cảnh giới bên trong chiến thắng Vương lão quái, chỉ sợ hắn thực lực đã tại cùng cảnh giới bên trong không kém chút nào đã từng bị kia Lý Kiếm Thần đi. Nói đến đây Tử Phượng Niên trên mặt còn mang theo một vẻ hướng tới thần sắc. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là nghe theo lão hoàng đề nghị, bắt đầu tu luyện đi lên. Bất quá dù vậy, tu luyện lâu như vậy hắn cũng còn không có nhập phẩm. Dù sao Tử Phượng Niên thiên phú tu luyện vốn là không cao. Phía sau hắn có như thế cao thành tựu, còn không đều dựa vào hắn cha Bắc Lương Vương bố cục cùng mình bất khí. Nếu không nói hắn lại thế nào khả năng đạt đến như thế cao thành tựu. Ngay tại Tử Phượng Niên trên mặt còn mang theo một vẻ hướng tới nhìn về phía Võ Đế thành phương hướng đồng thời. Ở trước mặt hắn vị lão giả này, lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử này tiên phú theo ngươi nói như vậy đích xác không tệ, chỉ bất quá đáng tiếc. Lão giả lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến trước mặt Từ Phượng Niên mở miệng nói, sau khi nói xong cả người còn tại đong đưa đầu một mặt đáng tiếc bộ dáng, phản phất như là tại tiếc hận một vị thiên kiêu đồng dạng. Hắn tiên phú khủng bố như vậy, lại thế nào khả năng đáng tiếc đâu, với lại lương tựa Tuyết Nguyệt thành hắn, người trong giang hồ muốn đem hắn ám sát cũng là không có khả năng, huống hồ người ta hiện tại đó là một vị thương tiên. Từ Phượng Niên đang nghe trước mặt vị lão giả này nói sau đó tức là đối hắn liếc một cái, sau đó lúc này mới chậm rãi nói liên miên lại nhải nói ra. Đối với hắn mà nói, vị này vô song thương tiên đó là đã trưởng thành đứng lên cường giả đỉnh cao. Cho nên Từ Phượng Niên cảm thấy Lạc Vô Song cũng không có bất kỳ đáng tiếc địa phương. Thậm chí Từ Phượng Niên còn cảm thấy mình mười phần hâm mộ Lạc Vô Song. Hắn thiên phú đích xác rất đáng sợ, thậm chí có thể nói giang hồ mấy trăm năm đến nay kiếm đạo thiên kiêu bên trong hắn thiên phú cũng coi là số một số hai tồn tại, bất quá đáng tiếc là hắn không chung với kiếm đạo, nếu không nói hắn thực lực chỉ sợ so hiện tại còn mạnh hơn. Lão giả đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, hắn nói đáng tiếc cũng không phải là muốn nói Lạc Vô Song trưởng thành khó lường đến, hoặc là nói Lạc Vô Song có vẫn lạc phong hiểm, mà là cảm thấy như vậy một cái thiên kiêu đi tu luyện thương pháp cùng kiếm pháp khá là đáng tiếc. Nếu như hắn bèn bèn tu luyện thương pháp trở thành chân chính đỉnh tiêm thương tiên nói, ra như vậy giả sẽ không cảm thấy hắn đáng tiếc. Cũng hoặc là hắn chuyên môn tu luyện kiếm pháp nói, cũng có thể trở thành chân chính đỉnh tiêm kiếm thần hoặc là kiếm tiên. Nhưng là để lão giả cảm thấy tiếc hận là Lạc Vô Song vậy mà đồng thời tu luyện thương pháp cùng kiếm pháp. Tay người ta cầm trường thương chính là vô song thương tiên, cầm trong tay trường kiếm chính là vô song kiếm tiên, cho nên lại có cái gì đáng tiếc đâu. Từ Phượng Nghiên lúc này cũng là rốt cuộc hiểu rõ lão giả ý tứ, thế là chỉ thấy hắn liếc một cái lão giả mở miệng nói. Mà lúc này lão giả tức là không để ý tới Từ Phượng Nghiên ánh mắt, ngược lại là ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Không biết là đang chờ mong cái gì hay là tại chờ đợi cái gì. Vị lão giả này chính là vài thập niên trước vô địch khắp thiên hạ vị kia Lý Kiếm Thần. Mới vừa nghe được liên quan tới vô song thương tiên truyền thuyết thời điểm, hắn còn cảm thấy giang hồ bên trong xuất hiện một cái không tệ tiểu bối. Bất quá nghe được Lạc Vô Song đã tu luyện thương pháp lại tu luyện kiếm pháp sau đó cũng là để hắn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đã từng hắn liền gặp qua như vậy một cái tiểu gia hỏa, với lại quan trọng hơn là hắn gặp phải tiểu gia hỏa kia cũng là Tuyết Nguyệt Thành. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn quen biết người kia một mực vây ở nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chính là Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân. Có lẽ quan trọng hơn là Lý Kiếm Thần hy vọng giang hồ bên trong xuất hiện một vị chân chính đỉnh tiêm kiếm khách, loại kia chỉ trung tâm với trong tay mình kiếm kiếm khách, cũng tỉ như Tây Môn Suy Tuyết như vậy tồn tại. Ngay tại Bắc Lương Vương phủ đang tại thảo luận vị này vô song mũi thương đồng thời, lúc này liên quan tới Lạc Vô Song cùng Võ Đế Thành Vương lão quái đại chiến cũng là truyền đến Tuyết Nguyệt Thành bên này. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng là một mực an bài thám tử tìm hiểu liên quan tới bản thân vô song thương tiên cùng Vương lão quái giữa đại chiến. Tại nhận được tin tức Tư Không Trường Phong cả người trên mặt đều là mang theo một vệt nụ cười. Lúc này trên mặt hắn nụ cười không có chút nào che giấu. Thậm chí tại thành chủ phủ bên ngoài những cái kia Tuyết Nguyệt thành thị vệ đều nghe được bản thân Tam thành chủ tiếng cười. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng có thể lý giải bản thân Tam thành chủ. Dù sao bọn hắn Tuyết Nguyệt thành vô song thương tiên thế nhưng là đánh bại mấy chục năm đều không người tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Vương lão quái. Dạng này sự tình tự nhiên là bọn hắn Tuyết Nguyệt thành kiêu ngạo. Quả nhiên không hổ là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ, vậy mà có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Võ Đế thành Vương lão quái. Ha ha ha. Tư Không Trường Phong lúc này một mặt kiêu ngạo nhìn qua phương xa cười nói, hắn tiếng cười cũng là không có chút nào che giấu trực tiếp truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ. Đương nhiên lúc này Thương Sơn bên trên Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý dĩ tự nhiên cũng là biết tin tức này. Thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng rung động nhìn qua phương xa. Với tư cách đã từng khiêu chiến qua Vương lão quái tồn tại, nàng tự nhiên biết Vương lão quái thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng mà nàng không nghĩ tới đã từng tiểu gia hỏa kia vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại vị này Vương lão quái. Trong nháy mắt liền để vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng cảm thấy rung động đứng lên. Mà lúc này Tuyết Nguyệt thành bên trong những người khác tức là mang theo một mặt nụ cười. Nhất là những cái kia gia nhập Tuyết Nguyệt thành bên trong người trong giang hồ, khi lấy được tin tức này, bọn hắn cũng là hưng phấn đến ngủ không được. Hiện tại bọn hắn hận không thể trực tiếp đi trong thành thả pháo hoa chúc mừng. Quả nhiên không hổ là ta Tuyết Nguyệt thành vô song thương tiên, vậy mà có thể đánh bại Võ Đế thành vị kia Vương lão quái, thành công để ta Tuyết Nguyệt thành danh dương thiên hạ. Vô Song công tử không chỉ có riêng chỉ là Vô Song thương tiên đơn giản như vậy, Vô Song công tử vẫn là chúng ta Tuyết Nguyệt thành Vô Song kiếm tiên, có Vô Song công tử chúng ta Tuyết Nguyệt thành bên trong liền nhiều hơn một vị kiếm tiên cùng một vị thương tiên. Cũng không biết Vô Song công tử lúc nào lần nữa trở về Tuyết Nguyệt thành đến a, ta cũng muốn nhìn xem chúng ta Tuyết Nguyệt thành vị này Vô Song thương tiên diện mạo thật. Vô Song thương tiên là thật dung mạo có 102 thiên hạ đệ nhất, thực lực bây giờ cũng có thể nói có 102 thiên hạ, chỉ bất quá không có chân chính đạt đến thiên hạ đệ nhất thôi, bất quá đây đều là sớm muộn sự tình. Tuyết Nguyệt Thành rất nhiều người trong giang hồ lúc này cũng đang thảo luận lấy bản thân Vô Song Thương Tiên. Đương nhiên đối với Tuyết Nguyệt Thành người mà nói Vô Song Thương Tiên tại bọn hắn trong miệng tức là Vô Song công tử. Dù sao đối với bọn hắn đến nói Tuyết Nguyệt Thành những này nhị đại đều là bọn hắn công tử tiểu thư, thậm chí có thể nói là bọn hắn thiếu thành chủ. Dù sao tương lai bọn hắn có thể là muốn kế thừa Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá Lạc Vô Song lần này tại cùng cảnh giới bên trong chiến thắng Võ Đế Thành Vương lão quái tin tức cũng là làm cho cả Tuyết Nguyệt Thành đều mười phần reo hò. Chương 278, mới tới Bắc Lương Vương phủ, gặp lại Từ Phượng Niên. Chương 278, mới tới Bắc Lương Vương phủ, gặp lại Từ Phượng Niên. Đương nhiên lúc này biết được Lạc Vô Song vị này Vô Song thương tiên tại cùng cảnh giới bên trong chiến thắng Vương Tiên Chi vị này Vương lão quái không chỉ có riêng chỉ là Võ Đế Thành cùng Tuyết Nguyệt Thành đơn giản như vậy. Lúc này Võ Đăng Sơn, Trương Tam Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía Võ Đế Thành phương hướng. Quả nhiên không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên không sai. Chỉ thấy hắn than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi quay đầu. Liên phản phất chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Đương nhiên lúc này toàn bộ giang hồ cũng đang thảo luận vị này Vô Song thương tiên cùng Vương lão quái giữa đại chiến. Vô Song thương tiên tên tuổi cũng là trong nháy mắt lấn át Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên. Thậm chí có thể nói trong giang hồ Vô Song thương tiên đó là Bắc Ly cường giả đỉnh cao đại biểu. Dù sao hiện tại hắn không chỉ có chỉ là Vô Song thương tiên, hơn nữa còn là Vô Song kiếm tiên. Thực lực cũng là đạt đến 10 phần khủng bố tồn tại. Vô Song thành Vô Song đang nghe Lạc Vô Song thực lực cùng chiến lược sau đó liền lần nữa trở về bế quan đứng lên. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền muốn khiêu chiến Lạc Vô Song. Chỉ là hắn biết mình thực lực cùng Lạc Vô Song có rất lớn chênh lệch. Nhưng là bây giờ tại biết Lạc Vô Song chiến lược sau đó, hắn cũng càng thêm muốn đột phá tự thân tu vi. Mà Vô Song thành đời trước thành chủ Tống Yến hồi tại biết chuyện này sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao bản thân đồ đệ mặc dù xem như Vô Song thành trăm năm khó gặp một lần thiên tiêu, nhưng là Tuyết Nguyệt thành Lạc Vô Song thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Hắn tự nhiên biết vị kia Võ Đế thành Vương lão quái đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song vậy mà chiến thắng Võ Đế thành Vương lão quái, cái này cũng trong nháy mắt liền để Tống Yến hồi biết Lạc Vô Song thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Mà liên tại tất cả mọi người đều chú ý tới Lạc Vô Song đồng thời, lúc này Lạc Vô Song một đoàn người cũng là đi tới Bắc Lương địa cảnh. Hắn cũng muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong Bắc Lương Vương phủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song muốn nhìn một chút vị này Bắc Lương Vương phủ bên trong vị kia kiếm thần. Chân chính để Lạc Vô Song cảm thấy chờ mong đó là vị này truyền thuyết bên trong kiếm thần cùng Đào Hoa kiếm thần. Mà tại đây to lớn giang hồ bên trong, muốn tìm được Đào Hoa kiếm thần tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng là muốn gặp được vị này thế hệ trước kiếm thần tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Chỉ cần tiến về Bắc Lương Vương phủ liền có thể nhìn thấy vị này kiếm thần. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song một đoàn người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đi đến Bắc Lương Vương phủ. Mà lúc này Bắc Lương Vương tự nhiên cũng là biết Lạc Vô Song bọn hắn hành tung. Dù sao Bắc Lương Vương đối với mảnh này giang hồ khống chế vẫn là thập phần cường đại. Cho nên Lạc Vô Song bọn hắn đi vào Bắc Lương Vương phủ tình trạng thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền biết. Mà Lạc Vô Song một đoàn người tức là không chút do dự đi tới Bắc Lương Vương phủ bên ngoài. Nhìn đến đây khổng lồ Bắc Lương Vương phủ Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo khiếp sợ thần sắc. Đương nhiên tại đám người bọn họ bên trong Tiêu Sắt liền lộ ra mười phần bình tĩnh. Dù sao đã từng hắn nhưng là từng tiến vào hoàng cung. Với lại với tư cách Bắc Ly hoàng tử, hắn tự nhiên trong hoàng cung chờ đợi thật lâu thời gian. Bởi vậy một cái tiểu vương phủ tự nhiên để hắn không cảm giác được quá lớn khiếp sợ. Mà theo Lạc Vô Song đám người đi tới Bắc Lương Vương phủ bên ngoài đồng thời, lúc này Bắc Lương Vương phủ bên ngoài đã có rất nhiều người chờ đợi Lạc Vô Song bọn hắn. Trong đó đứng tại phía trước nhất là Từ Phượng Niên vị này Bắc Lương Vương phủ thế tử. Tại hắn bên người tức là mang theo mấy vị nha hoàn. Mấy vị này nha hoàn tướng mạo đều mười phần tuyệt mỹ. trong đó một vị người xuyên một bộ trường bào màu xanh, cả người nhìn lên đến tư thế hiên ngang. Đồng thời quan trọng hơn là vị này người xuyên trường bào màu xanh nữ tử tu vi vậy mà đạt đến tông sư cảnh giới. Phải biết vị nữ tử này tuổi tác nhìn lên đến cũng không phải đặc biệt đại. Nhìn thấy vị nữ tử này trong nháy mắt Lạc Vô Song trong nội tâm liền có vị nữ tử này tin tức. Hiện tại hắn còn nhớ rõ ở kiếp trước một cái ngạnh. Cái kia chính là giết thế tử đoạt thanh điểu. Cho nên vị này người xuyên một bộ trường bào màu xanh nữ tử hẳn là từ Phượng Niên bên người thanh điểu. Mà đổi thành bên ngoài một vị tức là người xuyên một bộ màu đỏ trường bào tuyệt mỹ nữ tử. Về phần một vị khác tức là tướng mạo mười phần tuyệt mỹ, mới chỉ là yếu tại Nam Cung Phó Xạ nữ tử. Nàng người mặc một bộ màu trắng quần áo, điểm môi đi theo Từ Phượng Niên phía sau. Người này đó là Khương Nhi, cũng chính là vị kia vong quốc công chúa. Ngoại trừ mấy vị này nha hoàn bên ngoài, tại Từ Phượng Niên bên người còn có một chi quân đội. Đương nhiên trọng yếu nhất là đây một chi quân đội người dẫn đầu là một vị tướng mạo chất phác nam tử. Bất quá Lạc Vô Song nhìn thấy vị này tướng mạo chất phác nam tử trong nháy mắt liền đoán được hắn thân phận. Bởi vì tại Bắc Lương Vương phủ bên trong như thế cường tráng, giống như một cái cầu đồng dạng chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong vị kia Trừ Lộc Sơn. Với lại cũng chỉ có hắn như thế ủng hộ Từ Phượng Niên. Quan trọng hơn là gia hỏa này tu vi vậy mà đạt đến đại tông sư cảnh giới. Phải biết đại tông sư cảnh giới trong giang hồ cũng coi là không tệ tồn tại. Gặp qua Vô Song Thương Tiên, không nghĩ tới Vô Song Thương Tiên lại có thời gian đến ta Bắc Lương Vương phủ, không biết Vô Song Thương Tiên lần này đến ta Bắc Lương Vương phủ chủ muốn mục đích là cái gì. Mà Từ Phượng Niên lúc này tức là mang theo một vệt nụ cười nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn ra hiệu bên cạnh mình Hồng Y Nha Hoàn, mà vị này Hồng Y Nha Hoàn khi nhìn đến Từ Phượng Niên biểu lộ sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Từ Phượng Niên ý tứ. Thế là chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền nhét một chuỗi quả nho tại Từ Phượng Niên trong tay. Mà Từ Phượng Niên nhìn thấy một màn này tức là không chút do dự trực tiếp đem quả nho nhẹ nhàng lấy xuống một quả, sau đó đưa tới mình trong miệng. Nhìn lên đến phảng phất như là một vị chân chính hoàn khố tử đệ đồng dạng. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này tức là nhíu nhíu mày. Bởi vì đây cùng hắn trong ấn tượng Bắc Lương Vương phủ thế tử tương tự. Nhưng là lúc này hắn lại phát hiện Từ Phượng Niên trên thân cũng không có hắn quen biết những cái kia hoàn khố đệ tử trên thân chân chính hoàn khố khí tức. Cho nên lúc này hắn tức là hiếu kỳ nhìn đến trước mặt Từ Phượng Niên. Nghĩ đến Vương phủ kiến thức một chút một vị cao nhân. Lạc Vô Song nghe được Từ Phượng Niên nói sau đó tức là chậm rãi đối Từ Phượng Niên mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Hắn muốn kiến thức Vương phủ bên trong cao nhân, không chỉ có riêng chỉ là vị kia Lý Kiếm Thần, còn có Bắc Lương Vương phủ bên trong vị kia đỉnh tiêm thương thần. Có lẽ thế nhân cũng không biết Bắc Lương Vương phủ bên trong vị kia thương thần, nhưng là với tư cách xuyên việt giả hắn tự nhiên biết Từ Tiêu bên người nắm giữ một vị đỉnh tiêm tay súng, thậm chí có thể nói cho dù là bản thân sư tôn cũng không nhất định có thể tùy tiện chiến thắng vị này thương thần. Đã dạng này nói, như vậy Vô Song Thương Tiên trước cùng ta tiến vào Vương phủ bên trong a. Từ Phượng Niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong liền đem ánh mắt nhìn phía một bên Trử Lộc Sơn trên thân. Mà Trử Lộc Sơn thấy thế cũng là trực tiếp sớm rời đi hắn bên người. Hiển nhiên hắn muốn đi đem chuyện nào bẩm báo cho Bắc Lương Vương. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là chậm rãi đi theo Từ Phượng Niên tiến vào Bắc Lương Vương phủ bên trong. Đương nhiên Tiêu Sắt một đoàn người tự nhiên cũng là đi theo tại hắn bên người, chậm rãi hướng đến Bắc Lương Vương phủ mà đi. Chương 279, Bắc Lương Vương lo lắng, Lạc Vô Song mục đích. Chương 279, Bắc Lương Vương lo lắng, Lạc Vô Song mục đích. Sau đó Lạc Vô Song một đoàn người liền đi theo Từ Phượng Niên nhịp bước tiến nhập Bắc Lương Vương phủ bên trong. Bắc Lương Vương phủ cũng không hổ là Bắc Lương chân chính cao cấp nhất thế lực, đồng thời cũng coi là từ kiêu vị này Bắc Lương Vương cư trú địa phương. Có thể nói Bắc Lương Vương phủ so với Lạc Vô Song gặp qua địa phương khác đều phải xa hoa, thậm chí so với bọn hắn Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ còn muốn xa hoa. Phải biết Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ thậm chí có thể vượt qua đồng dạng hồi phủ. Có thể cho dù dạng này cũng không sánh bằng Bắc Lương Vương phủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Bắc Lương Vương phủ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Với lại quan trọng hơn là Bắc Lương Vương phủ chính giữa còn đứng sừng sững lấy một tòa khủng bố thính triều các. Nơi đó góp nhặt Bắc Lương Vương từng tại toàn bộ giang hồ bên trong thu thập công pháp võ kỹ. Đây cũng là vì cái gì Bắc Lương Vương phủ là toàn bộ giang hồ cấm địa. Theo Lạc Vô Song đám người tiến vào Bắc Lương Vương phủ bên trong sau đó, lúc này Bắc Lương Vương cùng Bắc Lương Vương phủ bị Kiêu Mưu sĩ lúc này cũng là tại chỗ cao nhìn đến Từ Phượng Niên đám người bọn họ. Với lại lúc này Trử Lộc Sơn cũng là xuất hiện ở Bắc Lương Vương bên người. Mà Bắc Lương Vương lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ suy tư nhìn đến Lạc Vô Song một nhóm người. Bởi vì lúc này Bắc Lương Vương đã đem Lạc Vô Song bọn hắn đoàn người này bên trong thân phận đều toàn bộ thăm dò rõ ràng. Đương nhiên hắn không có thăm dò rõ ràng đó là Tiêu Sắt. Dù sao Tiêu Sắt cái tên này mười phần phổ thông. Với lại Tiêu Sắt cũng mới chỉ là Tuyết Nguyệt thành một vị đệ tử. Bất quá hắn cũng không tin tưởng Tiêu Sắt thân phận đơn giản như vậy. Dù sao Lạc Vô Song đám người bọn họ thân phận ai đơn giản? Vẹn vẹn là Lạc Vô Song đó là Tuyết Nguyệt thành Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ. Mà Lạc Vô Song bên người tiểu Thương Tiên Tư Không Thiên Lạc càng là vượt lên trước Tư Không Trường Phong nữ nhi. Mặt khác Đông Phương Bạch căn cứ Bắc Lương Vương phỏng đoán, chỉ sợ sẽ là Đại Minh vị kia Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là Bắc Lương Vương phỏng đoán. Dù sao Đông Phương Bất Bại tại thế nhân trong mắt đã vỡ lạc, cho nên Đông Phương Bạch cái thân phận này đương nhiên sẽ không được thế nhân cho rằng là Đông Phương Bất Bại. Chỉ bất quá thông minh Bắc Lương Vương tự nhiên có chút suy đoán, mà đổi thành bên ngoài Nam Cung Phó Xạ tự nhiên là sớm đã bị vị này Bắc Lương Vương điều tra hết sức rõ ràng. Về phần Vương Ngữ Yến nói tức là trực tiếp bị Bắc Lương Vương phớt lờ. Dù sao Vương Ngữ Yến tu vi cùng thân phận cũng không tính là đỉnh tiêm tồn tại. mà Bắc Lương Vương coi trọng nhất vẫn là Diệp Nhược Yiye, dù sao vị này chính là Bắc Ly đại tướng quân nữ nhi. Lôi Vô Kiệt thân phận tự nhiên cũng là không thể gạt được Bắc Lương Vương. Bởi vậy hiện tại hắn đang tại suy tư muốn thế nào ứng đối Lạc Vô Song đám người bọn họ. Dù sao xuất hiện tại bọn hắn Bắc Lương Vương phủ bên trong đoàn người này thân phận đều không đơn giản. Nếu như có thể bằng vào Diệp Nhược Yiye cùng Bắc Ly vị kia đại tướng quân liên hệ với nhau nói, như vậy bọn hắn Bắc Lương Vương phủ thực lực sẽ đạt được to lớn đề thăng. Đương nhiên Bắc Ly cách bọn họ Bắc Lương khoảng cách tự nhiên 10 phần xa. Cho nên cho dù là liên hệ với nhau, bọn hắn muốn chân chính phối hợp cũng chỉ có thể phái ra đỉnh tiêm cao thủ. Cũng tỉ như hiện tại Bắc Lương Vương phủ, nếu như có thể đem Lạc Vô Song chiêu vào bọn hắn Bắc Lương Vương phủ bên trong nói, như vậy Bắc Lương Vương phủ thực lực tuyệt đối sẽ đạt được to lớn đề thăng. Dù sao hiện tại Bắc Lương Vương phủ bên trong cao cấp nhất cường giả đó là vị kia có thương thần danh xưng cường giả cùng Lý Kiếm Thần, mà bây giờ Lý Kiếm Thần tu vi còn tại đại tông sư cảnh giới. Nói cách khác hiện tại Lý Kiếm Thần mới chỉ là một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại. Hắn muốn khôi phục mình lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí Bắc Lương Vương cũng không biết Lý Kiếm Thần cần bao lâu mới có thể khôi phục mình chân chính thực lực. Mà liên tại Lạc Vô Song một đoàn người tiến vào Bắc Lương Vương phủ đồng thời, lúc này Lạc Vô Song trên thân cố này cũng bố khí tức, tự nhiên cũng là bị vị kia Lý Kiếm Thần cảm nhận được. Thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song một đoàn người phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn lại nhắm lại mình con mắt. Phản phất thế gian mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Về phần lúc này Lạc Vô Song đám người tức là đã xuất hiện ở Bắc Lương Vương phủ hậu viện, nơi này cũng là thế tử Từ Phượng Niên bình thường câu cá địa phương. Mà lúc này Từ Phượng Niên đem Lạc Vô Song đám người đưa đến hắn câu cá địa phương cũng không có quá lớn động tác. Ngược lại càng giống một cái hoàn khố tử đệ đi thẳng tới mình câu cá địa phương. Sau đó bắt đầu hưng phấn cầm lên cần câu. Phản phất không có chú ý tới mình bên người Lạc Vô Song đám người đồng dạng. Mà vị kia kiếm cửu hoàng lúc này cũng là đã sớm chờ đợi tại nơi đây. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng, mà cả người tức là một mặt chất phác ôm lấy mình ở gỗ. Vô Song thương tiên muốn kiến thức ta Bắc Lương Vương phủ vị cao thủ kia, chỉ cần ta Từ Phượng Niên quen biết vị cao thủ này, tuyệt đối sẽ thay Vô Song thương tiên gọi tới. Mà lúc này Từ Phượng Niên cũng là mở miệng lần nữa. Bất quá lúc này mở miệng hắn lại là mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Dù sao Từ Phượng Niên cũng không biết bọn hắn Bắc Lương Vương phủ bên trong chân chính cường giả đỉnh cao đến cùng là ai. Đối với Từ Phượng Niên đến nói, bọn hắn Bắc Lương Vương phủ bên trong chân chính đỉnh tiêm cao thủ chỉ sợ sẽ là vị kia Trần Chi Báo. Dù sao Trần Chi Báo thế nhưng là công nhận tiên nhân cảnh giới cường giả, tại trong quân đội cũng là có 10 phần quyền nói chuyện. Bất quá Từ Phượng Niên biết Lạc Vô Song đến kiếm hẳn không phải là vị này, ta muốn gặp người chỉ sợ thế tử vô pháp đem hắn gọi tới. Lạc Vô Song nghe được Từ Phượng Niên nói sau đó tức là lắc đầu, hắn muốn thấy người Từ Phượng Niên thật đúng là vô pháp gọi tới. Dù sao ngoại trừ đi theo tại Bắc Lương Vương bên người vị kia thương thần bên ngoài, vị kia kiếm thần Từ Phượng Niên cũng vô pháp đem hắn gọi tới. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình vị này kiếm cửu hoàng trên thân. À, đây Bắc Lương Vương phủ bên trong thật đúng là không có ta gọi không đến người, Vô Song thương tiên không ngại nói cho ta một chút. Từ Phượng Niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó càng thêm hiếu kỳ, sau đó chỉ thấy hắn 10 phần đại khí khoát tay áo nói ra. Những người khác lúc này cũng là 10 phần hiếu kỳ Lạc Vô Song đến cùng muốn thấy người đến cùng là ai. Ly Dương đệ nhất kiếm thần. Lạc Vô Song hiện trạng cũng là nhẹ nhàng đối trước mặt Từ Phượng Niên mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao hắn cũng muốn gặp thấy vị này đệ nhất kiếm thần. Vị này không chỉ có chỉ là được vinh dự mảnh này giang hồ bên trong đệ nhất kiếm thần, hơn nữa còn được vinh dự lữ tổ sau đó đệ nhất kiếm khách. Lão hoàng, chúng ta Bắc Lương Vương phủ bên trong có như vậy một vị kiếm thần sao? Từ Phượng Niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là 10 phần hiếu kỳ, sau đó hắn liền trực tiếp đối với mình bên người lão hoàng hỏi thăm đứng lên. Đồng thời hắn cũng muốn biết mình Bắc Lương Vương phủ bên trong đến cùng có hay không như vậy một vị kiếm thần. Bất quá vốn là 10 phần thông minh cơ trí Từ Phượng Niên trong nháy mắt liền đoán được vị này. Dù sao có thể làm cho phụ thân hắn đều tôn kính người cũng chỉ có vị lao đầu kia. Thế tử, lão hoàng cũng không biết. Lão hoàng đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó tức là gãi gãi đầu nói ra, nói xong trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ 10 phần chất phác đủ cười. Chương 280, Kiếm Cửu Hoàng thân phận bạch trần, Lạc Vô Song thiên cơ công tử danh hiệu lý do. Chương 280, Kiếm Cửu Hoàng thân phận bạch trần, Lạc Vô Song thiên cơ công tử danh hiệu lý do. Mà những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là 10 phần khiếp sợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị này truyền thuyết bên trong kiếm thần vậy mà đang Bắc Lương Vương phủ bên trong. Tiêu Sắt đám người tự nhiên không có khả năng hoài nghi Lạc Vô Song, cho nên nghe được Lạc Vô Song nói sau đó, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Bắc Lương Vương phủ bán thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã vô pháp kiến thức đã từng bị kia kiếm thần nói, như vậy không biết Kiếm Cửu Hoàng có thể hay không chỉ giáo một phen. Lạc Vô Song tự nhiên biết hiện tại Từ Phượng Niên hẳn còn chưa biết vị kia Lý Kiếm Thần, đương nhiên Lạc Vô Song không biết là hiện tại Từ Phượng Niên đã biết Lý Kiếm Thần tồn tại. Chỉ là Từ Phượng Niên cũng không rõ ràng vị kia đó là chân chính truyền thuyết bên trong kiếm thần, cho nên hắn liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Kiếm Cửu Hoàng trên thân. Kiếm Cửu Hoàng thực lực mặc dù mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng là Kiếm Cửu Hoàng kiếm thuật cùng những người khác kiếm thuật không giống nhau, bởi vì hắn kiếm thuật cũng là phi kiếm chi thuật, cùng Đào Hoa kiếm thần kiếm thuật 10 phần tương tự. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên muốn kiến thức Kiếm Cửu Hoàng kiếm thuật. Mà lúc đầu trên mặt còn mang theo một vẻ chất phác nụ cười Kiếm Cửu Hoàng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong nháy mắt liền đem trên mặt nụ cười cất vào đến. Từ Phượng Niên trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến bên cạnh mình lão hoàng. Kiếm Cửu Hoàng, ngươi chính là truyền thuyết bên trong vị kia Lý Kiếm Thần sau đó kiếm thần. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền biết Kiếm Cửu Hoàng thân phận. sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt vị này nhìn lên đến phổ thông chất phác lão giả. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến truyền thuyết bên trong vị kia kiếm thần lại là một vị như vậy như thế phổ thông lão giả. Cho dù là Tiêu Sắc mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn đến trước mặt vị lão giả này. Lão hoàng, bọn hắn nói không phải là thật à? Mà Từ Phượng Niên tức là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt mình lão hoàng nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là có một chút suy đoán. Dù sao phụ vương hắn không có khả năng để hắn như vậy không có chút nào bảo hộ xuất hiện tại giang hồ bên trong. Như vậy nói cách khác tại bên cạnh mình lão hoàng đó là bản thân phụ vương an bài tại bên cạnh mình cao thủ. Chỉ bất quá hắn thấy thế nào lão hoàng đều không giống một vị cao thủ. Nghĩ tới đây nàng trong lòng điên cuồng đối lão hoàng nổ nước bọn. Dù sao nếu như gia hỏa này là cao thủ nói, mình tại giang hồ bên trong vừa lại không cần trải qua khổ như vậy đâu. Thiếu gia, lão hoàng thực lực có cao như vậy. Kiếm Cửu Hoàng đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt lại đã phủ lên một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn đưa tay ngã vào mình chỗ ngực nói ra. Sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang Lạc Vô Song phương hướng. Vô Song Thương Tiên không hổ là giang hồ bên trong tiên cơ công tử, vậy mà có thể tùy tiện liền xem thấu ta thân phận. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt cảm khái đối Lạc Vô Song nói ra. Nói xong trong ánh mắt thần sắc cũng là bắt đầu trở nên nghiêm túc đứng lên. Mà Lạc Vô Song đang nghe lão hoàng nói quy tắc này là một mặt bối rối, bởi vì hắn lúc nào trong giang hồ có một cái thiên cơ công tử danh hiệu. Phải biết hắn trong giang hồ danh hiệu ngoại trừ tiểu thương tiên bên ngoài đó là Vô Song công tử. Đương nhiên hiện tại hắn được xưng là Vô Song thương tiên. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói qua bản thân bị xưng là thiên cơ công tử A Tiêu Sát, Vô Song đại ca không phải là bị xưng là Vô Song thương tiên sao? Vì sao lại có thiên cơ công tử đây một danh hiệu a? Liền ngay cả một bên Lôi Vô Kiệt cũng là mười phần không hiểu nhìn về phía Tiêu Sát. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bản thân Vô Song đại ca có cái danh xưng này. Phải biết hắn nghe nói qua bản thân Vô Song đại ca danh hiệu cũng chỉ có tiểu thương tiên hoặc là Vô Song công tử. Đương nhiên hiện tại bởi vì bản thân Vô Song đại ca thực lực đạt đến thương tiên tình trạng, cho nên được xưng là Vô Song thương tiên. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đây ra Vô Song đại ca được xưng là thiên cơ công tử. Những người khác cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Sắt. Dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng biết Tiêu Sắt đối với giang hồ bên trong sự tình hiểu rất rõ. Hắn trong giang hồ biết rất nhiều người trong giang hồ không biết bí mật, bởi vậy bị rất thật tốt sự tình người trong giang hồ xưng là thiên cơ công tử, bất quá bởi vì hắn tiểu thương tiên danh hiệu, đem hắn cái danh xưng này cho triệt để che giấu, bởi vậy biết hắn được xưng là thiên cơ công tử cũng không có nhiều người. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là liếc một cái Lôi Vô Kiệt, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm thần sắc. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt giải thích sau đó cũng là triệt để liền hiểu tới. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu thời điểm mình liền có cái danh xưng này. Chỉ sợ là bởi vì tại Hạnh Tử Lâm thời điểm lại bắt đầu cái danh xưng này. Nghĩ tới đây hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình trước mặt Kiếm Cửu Hoàng trên thân. Nghe nói đã từng Kiếm Cửu Hoàng khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái đem mình bảo kiếm lưu tại Võ Đế Thành, không biết Kiếm Cửu Hoàng dự định khi nào đi khiêu chiến vị này Vương lão quái. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi nhìn mình trước mặt Kiếm Cửu Hoàng do hỏi, bất quá hắn cũng biết lão hoàng gia hỏa này chỉ sợ không bao lâu liền sẽ lại đi Võ Đế Thành. Mà lão hoàng đang nghe hắn nói sau đó, tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm thần sắc. Nhớ ngày đó trở thành kiếm thần thời điểm, Kiếm Cửu Hoàng đối với giang hồ cũng là mười phần hướng tới, thậm chí trực tiếp đi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái. Bất quá đáng tiếc cuối cùng hắn đem mình bảo kiếm lưu tại Võ Đế Thành, mà bởi vì cái kia một trận đại chiến để hắn mấy chục năm cũng không dám tiến về Võ Đế Thành. Nhanh. Lão hoàng nhớ lại sau một lát, lúc này mới chậm rãi hồi phục hai chữ. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền mang theo một vẻ mừng rỡ cùng nghiêm túc nhìn về phía Lạc Vô Song lần nữa mở miệng nói. Vô Song thương tiên lại có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái, cũng không biết hiện tại lão hoàng có thể tại Vô Song công tử trong tay chống bao lâu. Sau khi nói xong lão hoàng liền vỗ vỗ trong tay mình một vỗ. Đã hắn đều muốn đi Võ Đế Thành khiêu chiến vị kia Vương lão quái nói, như vậy hiện tại hắn tự nhiên muốn thử một chút Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau đó nhìn xem mình bây giờ có thể tại Võ Đế Thành vị kia trong tay có thể chống bao lâu. Dù sao hắn tại Lạc Vô Song trong tay có thể chống bao lâu, tại Võ Đế Thành vị kia trong tay nên có thể chống bao lâu. Dù sao cùng cảnh giới bên trong Lạc Vô Song thế nhưng là có thể đánh bại Võ Đế Thành vị kia. Vậy phải xem nhìn hiện tại Kiếm Cửu Hoàng cùng vài thập niên trước Kiếm Cửu Hoàng giữa đến cùng có loại nào chênh lệch. Lạc Vô Song nghe được lão hoàng nói sau đó cũng là có chút chờ mong, bởi vì hắn muốn nhìn một chút lão hoàng cuối cùng cái kia một kiếm 6000 dặm đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù sao hậu kỳ lão hoàng thế nhưng là bằng vào một kiếm này thành công hủy đi Vương Tiên Chi gốc áo. Tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là mười phần hiếm thấy tồn tại. Cho nên Lạc Vô Song mặc dù cũng là mười phần hiếu kỳ Kiếm Cửu Hoàng kiếm thuật, bất quá hiếu kỳ sau khi hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Lý Kiếm Thần thực lực. Nếu như Lý Kiếm Thần tại lục địa thần tiên cảnh giới nói, hắn tự nhiên không dám khiêu chiến Lý Kiếm Thần. Có lẽ nói hắn khiêu chiến Lý Kiếm Thần cũng không có thắng lợi cơ hội. Nhưng là hiện tại Lý Kiếm Thần thực lực không có khả năng đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại hắn kiếm đạo cũng có thể là không có kiếm ma đáng sợ như vậy. Bởi vì kiếm ma độc cô cầu bại hiện tại thế nhưng là thật lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại. Chương 281, Vô Song Thương Tiên cùng Kiếm Cửu Hoàng giữa giao chiến, phi kiếm chi thuật cực hạn va chạm. Chương 281, Vô Song Thương Tiên cùng Kiếm Cửu Hoàng giữa giao chiến, phi kiếm chi thuật cực hạn va chạm. Mà lão hoàng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lạc Vô Song. Dù sao đối với vị này có thể chiến thắng võ đế thành vị kia vương lão quái Lạc Vô Song hắn vẫn là mười phần hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì. Thế là chỉ thấy lão hoàng cả người mang theo bên cạnh mình một thanh này hộp gỗ hướng đến Bắc Lương Vương phủ chỗ sâu bay đi. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song tự nhiên cũng là không chút do dự trực tiếp gánh vác lấy mình vô cực hộp đi theo lão hoàng nhịp bước mà đi. Nhìn thấy một màn này, Từ Phượng Niên cũng là một mặt ngốc trệ nhìn đến lão hoàng cùng Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó mang theo Tiêu Sắc người không ngừng hướng đến lão vương bọn hắn hành tẩu vị trí mà đi. Mà lúc này lão hoàng cùng Lạc Vô Song đã đi tới Bắc Lương Vương phủ chỗ sâu. Mà lúc này bọn hắn chỗ vị trí không hề giống trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Bởi vì hiện tại bọn hắn chỗ vị trí là Bắc Lương Vương phủ một tòa hậu sơn. Có thể nói chỗ này hậu sơn vị trí 10 phần khổng lồ. Bởi vậy nhìn lên đến càng thêm uy vũ. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là rơi vào trên một tảng đá lớn. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình lão hoàng. Đương nhiên càng nhiều tức là chờ mong, dù sao hắn cũng muốn nhìn xem lão hoàng vị này đã từng kiếm đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà lão hoàng lúc này tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song, cả người hắn trong ánh mắt thần thái đã cùng vừa mới bắt đầu không đồng dạng. Vừa mới bắt đầu kiếm cửu hoàng nhìn lên đến có chút chất phát trung thực, nhưng là hiện tại hắn tựa như là một vị chân chính kiếm khách. Hắn trong ánh mắt tràn đầy một cỗ khủng bố kiếm ý, mặc dù không có Lạc Vô Song trên thân hăng hái, nhưng là hiện tại hắn đích xác là một vị chân chính kiếm khách. Với lại loáng thoáng ở giữa có thể cảm nhận được hắn trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng lực lượng. Mà nhìn thấy lão hoàng cái bộ dáng này, Lạc Vô Song trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bình tĩnh nghiêm túc biểu lộ. Dù sao hiện tại lão hoàng mới thật đáng giá hắn xuất thủ. Sau đó chỉ thấy lão hoàng đối Lạc Vô Song ủi đến chắp tay. Một giây sau trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý triệt để bạo phát ra. Cuối cùng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mình hộp gỗ. Hắn hộp gỗ bên trong phi kiếm cũng là xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Bất quá lúc này lão hoàng hộp gỗ bên trong phi kiếm lại không phải đặc biệt hoàn chỉnh, bởi vì hắn phi kiếm có một ít đã lưu tại võ đế thành. Cho nên hiện tại hắn hộp gỗ bên trong phi kiếm số lượng cũng không có đạt đến tối đỉnh phong. Bất quá dù vậy, hiện tại lão hoàng cũng không phải đã từng lão hoàng. Bởi vậy hiện tại lão hoàng trên thân khí tức là đã từng lão hoàng trên thân khí tức vô số lần. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy lão hoàng trên mặt xuất hiện lần nữa một vẻ chất phác nụ cười. Xuất hiện như vậy chất phác nụ cười sau đó hắn đối Lạc Vô Song công công chịu. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng lấy mình hộp gỗ chỉ đi. Một giây sau tại hắn hộp gỗ bên trong liền có một thanh phi kiếm trực tiếp bay ra. Một thanh này trên phi kiếm mang theo khủng bố khí tức, hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Cảm nhận được một màn này, Lạc Vô Song trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nghiêm túc thần sắc. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng mình vô cực hộ, một giây sau liền thấy hắn vô song kiếm bay đến hắn trong tay. Nếu là cùng đã từng vị này kiếm cửu hoàng đại chiến nói, như vậy Lạc Vô Song chọn lọc tự nhiên lấy ngự kiếm chi thuật cùng trước mặt lão hoàng đại chiến. Với lại hắn ngự kiếm chi thuật cũng là không kém chút nào lão hoàng phi kiếm chi thuật. Vô song kiếm cũng là mang theo khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại lão hoàng một kích này phi kiếm. Mà lão hoàng nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao nếu như vị này vô song thương tiên vô pháp ngăn cản mình như vậy một kích nói, như vậy vô song thương tiên lại thế nào khả năng đánh bại vô địch thành vị kia vương lão quái đâu. Thế là chỉ thấy lão hoàng trên mặt lần nữa lộ ra một vẻ càng thêm nghiêm túc thần sắc. Đồng thời hắn kiếm hạc bên trong trôi thứ hai phi kiếm lúc này cũng là trực tiếp bay ra. Một thanh này phi kiếm không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng lần nữa đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là lần nữa đem mình phi kiếm triệu hoán đi ra một thanh. Chỉ thấy một thanh màu xanh trường kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó một thanh này màu xanh trường kiếm phảng phất như là có thể đem toàn bộ thiên địa đều chạm phá đồng dạng. Đương nhiên trọng yếu nhất là một thanh này màu vàng trên trường kiếm trên mặt lấy một vẻ tiêu dao khí tức. Một thanh này trường kiếm chính là thanh liên kiếm. Sau đó một thanh này trường kiếm cũng là cùng lão hoàng phi kiếm đụng vào nhau. Lão hoàng phi kiếm vốn chính là đỉnh tiêm tiên kiếm. Bởi vậy hai thanh phi kiếm đụng vào nhau thời điểm cũng là sinh ra lấy kịch liệt ba động. Sau đó bầu trời bên trong bốn thanh phi kiếm liền không ngừng tại va chạm. Khủng bố kiếm khí ba động cũng là không ngừng truyền khắp toàn bộ xung quanh. Bất quá lúc này lão hoàng cùng Lạc Vô Song đều không có lựa chọn lưu thủ. Chỉ thấy lão hoàng Hà Lạc Vô Song kiếm hạ bên trong thanh thứ ba phi kiếm lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này là Lạc Vô Song dẫn đầu độc thủ. Chỉ thấy hắn vô cực hộp bên trong một thanh mang theo quân tử khí tức phi kiếm trong nháy mắt liền bay ra. Một thanh này phi kiếm chính là hắn quân tử kiếm. Quân tử kiếm mang theo một cỗ khủng bố khí tức hướng đến lão hoàng phương hướng đánh tới. Mà theo quân tử kiếm từ vô cực trong hộp bay ra ngoài sau đó, lúc này thuộc nữ kiếm cũng là đang không ngừng chấn động. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này khóe miệng có chút nâng lên. Sau đó chỉ thấy thuộc nữ kiếm lần nữa từ vô cực trong hộp trực tiếp bay ra, mang theo khủng bố kiếm khí hướng đến lão hoàng phương hướng đánh tới. Lão hoàng nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem mình hộp gỗ bên trong cái khác phi kiếm phóng xuất ra. Trong nháy mắt liền cùng Lạc Vô Song phi kiếm va chạm lần nữa lại với nhau. Sau đó hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm lần nữa cùng một chỗ, đụng vào nhau trong nháy mắt khủng bố lực lượng trực tiếp đem xung quanh những cái kia cự thạch cho vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, lão hoàng trên mặt cũng là mang theo một vẻ chất phác đủ cười. Sau đó cả người trực tiếp vận chuyển khinh công rời đi hắn chỗ vị trí. Liền coi hắn mới vừa rời đi chính mình sở tại vị trí trong nháy mắt, một khối to lớn tảng đá trực tiếp đập vào mới vừa hắn chỗ vị trí. Hiển nhiên lão hoàng tại mình muốn rời khỏi thời điểm cũng đã dự liệu đến một màn này. Về phần Lạc Vô Song lúc này tức là không có tính toán dừng tay. Chỉ thấy hắn phi kiếm lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này xuất hiện phi kiếm tức là cái kia một thanh ma kiếm. Ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện một vẻ khắc nghiệt khí tức. Lão hoàng nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng thần sắc. mà lão hoàng hộp gỗ bên trong cuối cùng một thanh phi kiếm lúc này cũng là rốt cuộc bay ra. Chỉ thấy một thanh này phi kiếm không có chút nào ngoại ý muốn hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Bất quá rất nhanh một thanh này phi kiếm liền cùng ma kiếm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến xung quanh lan tràn mà đi. Lạc Vô Song bình tĩnh hướng đến đằng sau nhẹ nhàng tối lui, mà lão hoàng tức là nhanh chóng ôm lấy mình mộng tưởng không ngừng chạy thục mạng những cái kia bị kiếm khí vỡ nát hòn đá. Dù sao những vật này rơi vào trên đầu của hắn nói tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Chương 282, lão hoàng trung cực một kiếm, Lạc Vô Song bại kiếm cửu hoàng. Chương 282, lão hoàng trung cực một kiếm, Lạc Vô Song bại kiếm cửu hoàng. Mà lúc này từ Phượng Niên Tiêu Sắt đám người tự nhiên cũng là chạy tới nơi đây, bất quá mới vừa chạy tới nơi này bọn hắn liền nhìn thấy từ trên bầu trời rơi xuống những này cự thạch. Thế là từ Phượng Niên cả người đều trợn tròn mắt. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có quên chạy trốn, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến đằng sau chạy tới. Hắn cũng không có nghĩ đến mình mới vừa đến vậy mà liền muốn bỏ chạy. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc đám người tự nhiên không e ngại những này cự thạch. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng hướng đến một khối sắp rơi xuống cự thạch đâm ra một thương. Khủng bố thương ý trực tiếp đem đây một tảng đá lớn vỡ nát rơi. Mà Lôi Vô Kiệt càng là trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp đem rơi xuống cự thạch vỡ nát. Làm xong đây hết thảy đám người, lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía đại chiến trung ương hai người. Mà lúc này lão hoàng cùng Lạc Vô Song tự nhiên đều tại lẫn nhau nhìn đến không trung những này phi kiếm va chạm. Có thể nói những này phi kiếm thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên nhân cảnh giới cường giả phát ra khí tức. Với lại phi kiếm lúc này còn tại không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Đương nhiên lúc đầu chạy trốn từ Phượng Niên lúc này cũng là lần nữa đứng vững. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin nhìn đến lão hoàng phương hướng. Hắn không nghĩ tới bình thường bị kia cùng mình một mực tại chạy trốn lão hoàng bây giờ lại có như thế đáng sợ thực lực. Mà lão hoàng tại nhìn thấy từ Phượng Niên trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi sau đó, cũng là chất phát đối từ Phượng Niên cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía mình đối diện Lạc Vô Song trên thân. Dù sao hiện tại hắn cùng đỉnh tiêm kiếm tiên giữa đại chiến, dạng này đại chiến hắn lại thế nào khả năng không chăm chú đâu. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mình hộp gỗ. Vô Song công tử, lão hoàng ta phi kiếm số lượng không sánh bằng ngươi, cho nên lão hoàng chỉ có thể sử dụng ra mình một chiêu cuối cùng, nếu như công tử có thể tiếp được lão hoàng một chiêu này nói, dạ như vậy vàng ta liền nhận thua. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong cả người trở nên 10 phần nghiêm túc. Hiển nhiên hắn muốn sử dụng ra mình một chiêu cuối cùng. Mà Lạc Song đang nghe lão hoàng nói sau đó, trong nháy mắt liền minh bạch lão hoàng muốn thi triển một chiêu này. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến lão hoàng. Dù sao lão hoàng tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là thi triển một chiêu này thường tổn tới võ đế thành vương lão quái, cho nên hắn liền 10 phần hiếu kỳ lão hoàng một chiêu này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Lão hoàng một chiêu này là cùng thế tử du lịch thời điểm ngộ ra đến, vừa mới bắt đầu một chiêu này còn không có tên, nhưng là lão hoàng hiện tại đã có một cái rất tốt tên, cái kia chính là 6000 dặm. Lão hoàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm nhìn đến ngực mình gỗ, sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng có chút tấm lên. Không mạnh không yếu âm thanh chậm rãi từ hắn trong miệng truyền ra. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cô đáng sợ kiếm khí. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn phảng phất như là một thanh phong mang tất lộ trường kiếm. Đồng thời cả người lại phảng phất là kiếm khí kia trường hà bên trong một thành viên. Một giây sau chỉ thấy một đạo mang theo tang thương khủng bố khí tức hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Với lại quan trọng hơn là lão hoàng trực tiếp đem mình phi kiếm toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong. Cho nên một kiếm này lực lượng đã xa xa vượt qua lão hoàng hiện tại chỗ cảnh giới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là rốt cuộc động dung đứng lên. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn một mực đem mình tu vi áp chế ở thiên nhân cảnh giới. Đương nhiên hắn chỉ là đem mình tu vi áp chế đến cùng lão hoàng đồng dạng cảnh giới. Dù sao nếu như lại cao hơn một cái tiểu cảnh giới nói, hắn muốn chiến thắng lão hoàng tự nhiên 10 phần dễ dàng. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song cũng không có dự định đem mình cảnh giới toàn bộ giải phóng ra ngoài. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem mình tay phải hướng phía trước một chiêu. Một giây sau chỉ thấy Vô Song kiếm trong nháy mắt liền rơi vào hắn trong tay. Theo Vô Song kiếm rơi vào Lạc Vô Song trong tay sau đó, cả người hắn trên thân khí tức cũng là trở nên 10 phần khủng bố. Lúc này Lạc Vô Song phảng phất như là một tên chân chính kiếm khách, đồng thời lại phảng phất là một vị thiên hạ vô song kiếm khách đồng dạng. Lúc này hắn chân chính xứng với thiên hạ vô song bốn chữ này. Theo lão hoàng đạo này khủng bố công kích sắp rơi vào Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt, chỉ thấy trong tay hắn Vô Song kiếm trong nháy mắt hướng đến phía trước chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đem Lạc Vô Song trước mặt vùng không gian này đều triệt để xé rách. Đồng thời một cái to lớn phượng hoàng trong nháy mắt liền từ hắn phía sau xuất hiện. Đây một cái phượng hoàng mang theo khủng bố kiếm khí hướng đến trước mặt một thanh này khủng bố phi kiếm đánh tới. Một giây sau lão hoàng cuối cùng một kiếm trực tiếp cùng Lạc Vô Song một kiếm này đụng vào nhau. Phượng hoàng cùng những này phi kiếm va chạm trong nháy mắt, phi kiếm trong nháy mắt liền sinh ra lấy kịch liệt va chạm. Sau đó chỉ thấy những này phi kiếm bắt đầu chậm rãi tan rã, mà phượng hoàng lúc này trên thân khí tức cũng là bắt đầu mở đi. Một giây sau phượng hoàng cùng phi kiếm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một đạo màu lửa đỏ quang mang lại là đem lão hoàng những này phi kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy những này phi kiếm toàn bộ thối lui đến lão hoàng phía sau. Lão hoàng cả người sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới, đồng thời khóe miệng cũng là trong nháy mắt liền chảy xuống một tia máu tươi. Mà Lạc Vô Song tức là cầm trong tay Vô Song kiếm bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn thoáng qua lão hoàng sau đó, hắn nhẹ nhàng vây vây tay. Sau đó hắn phi kiếm liền toàn bộ trở về mình vô cực trong hộ. Lúc này Lạc Vô Song cũng là đại khái hiểu lão hoàng thực lực đạt đến trình độ gì. Hiện tại lão hoàng nếu như cùng Tây Môn Duy Tuyết một trận chiến nói hắn có lẽ có thắng lợi cơ hội, nhưng là muốn khiêu chiến võ đế thành vương lão quái lại là mười phần khó. Thậm chí có thể nói hiện tại lão hoàng muốn chém xuống vương lão quái góc áo chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà lúc này lão hoàng cũng là đem mình phi kiếm thu sạch trở về mình hộp gỗ bên trong. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ động dung cùng cảm khái nhìn về phía Lạc Vô Song. Không biết Vô Song công tử cảm thấy ta cùng võ đế thành vị kia một trận chiến nói bao nhiêu ít thắng lợi cơ hội. Sau đó chỉ thấy hắn hỏi mình khát vọng nhất vấn đề. Dù sao võ đế thành vị kia một mực là hắn tâm ma, cho nên hiện tại hắn cũng muốn đi thử xem võ đế thành vị kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hiện tại nếu như ngươi cùng võ đế thành vương lão quái đại chiến nói, như vậy ngươi ngay cả một điểm thắng lợi cơ hội đều không có. Lạc Vô Song đang nghe hắn nói sau đó tức là lắc đầu, mặc dù nói lão hoàng thực lực đích xác không tệ, nhưng là lão hoàng muốn cùng võ đế thành vương lão quái đại chiến, như vậy căn bản không có bất kỳ cơ hội đảm nhiệm. Dù sao võ đế thành vương lão quái thực lực xa xa vượt qua lão hoàng tưởng tượng. Với lại mới vừa lão hoàng thi triển ra một chiêu cuối cùng thời điểm, cũng là đem mình toàn bộ nội lực điều động. Nếu như bọn hắn hai cái vừa mới bắt đầu đại chiến thời gian lâu dài nói, lão hoàng có thể sẽ bởi vì một chiêu này triệt để đánh mất sinh mệnh. Nguyên tắc bên trong lão hoàng cũng là bởi vì một chiêu như vậy đem mình tính mạng lưu tại võ đế thành. May mắn bọn hắn giữa hai cái luận bàn không có sát ý, nếu không nói lão hoàng hiện tại chỉ sợ đã vất lạc. Chương 283, may mắn từ Phượng Nghiên, Bắc Lương Vương do dự bất định. Chương 283, may mắn từ Phượng Nghiên, Bắc Lương Vương do dự bất định. Lão hoàng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong ánh mắt chờ mong trong nháy mắt liền trở nên mở đi đứng lên, đồng thời lúc này hắn cũng là rốt cuộc ý thức được mình cùng võ đế thành vương lão quái giữa chênh lệch. Dù sao trước mặt vị này Vô Song công tử có thể dễ dàng như thế liền giải quyết mình một kích mạnh nhất, như vậy vị kia võ đế thành vương lão quái đồng dạng có thể làm được. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Mà lúc này đây Từ Phượng Nghiên tức là nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt không ngừng tại lão hoàng trên thân đánh giá. Trong ánh mắt ngoại trừ dò xét bên ngoài còn nhiều ra một vẻ không cần nói cũng biết thân sắc. Mà lão hoàng trong ánh mắt ảm đạm chi sắc cũng là trong nháy mắt liền thay đổi trở về. Dù sao hắn để ý nhất hiện tại đã không còn là mình có thể đánh bại hay không vương lão quái, hắn để ý nhất là bản thân thế tử có thể trưởng thành đứng lên. Lão hoàng, nhìn không ra ngươi thực lực lại có mạnh như vậy à? Ba năm này thời gian ngươi giấu giếm ta thật đáng à? Từ Phượng Nghiên đây đầu cũng là trực tiếp đối với mình bên người lão hoàng mở miệng nói. Đương nhiên lúc này hắn tự nhiên cũng là ý thức được lão hoàng trong ánh mắt cái kia lao ảm đạm, cho nên hắn mới có thể trực tiếp đem mới vừa lão hoàng cùng Lạc Vô Song nói chuyện với nhau vấn đề giật ra. Thế tử, lão hoàng từng theo ngươi đã nói ta thực lực có cao như vậy. Mà lão hoàng lúc này lần nữa khôi phục hắn cái kia chất phát bộ dáng, sau đó buồn cười đối Từ Phượng Nghiên làm ra một cái động tác chỉ thấy hắn đem mình bàn tay đến mình lồng ngực chỗ, biểu thị mình võ học có cao như vậy. Mà Từ Phượng Nghiên nhìn thấy một màn này cũng là một quyền trực tiếp đánh vào lão hoàng trên thân. Cái kia trộm mà khoai thời điểm vì cái gì ngươi muốn sớm chạy, làm hại ta bị người ta bắt lấy. Từ Phượng Nghiên lúc này cũng là đúng lấy lão hoàng nổ nước vào nói, bất quá vừa nổ nước vào xong, hắn liền phát hiện bên cạnh mình đứng đấy nhiều người như vậy. Thế là chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng thu hồi trên mặt thần sắc. Sau đó mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ giang hồ bên trong Vô Song Thương Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vô Song công tử, ta nếu là muốn tu luyện tới ngươi tình trạng cần bao lâu thời gian? Sau đó chỉ thấy hắn hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tự tin thần sắc, phảng phất mình có thể đạt đến Vô Song Thương Tiên tình trạng. Mà những người khác đang nghe hắn nói sau đó tức là có chút khó tin nhìn phía Từ Phượng Nghiên. Hiện tại Từ Phượng Nghiên liên nhập phẩm đều không có làm đến, hắn vậy mà muốn đạt đến tiên nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều dùng một bộ vô ngữ ánh mắt nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Liền ngay cả Tiêu Sắt cũng cảm thấy Từ Phượng Nghiên đang nghĩ ngợi háo huyền. Nếu như ngươi dựa theo Bắc Lương Vương an bài lộ tuyến đi nói, như vậy ngươi nhiều nhất 5 năm thời gian liền có thể đạt đến ta tình trạng này. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là 10 phần nghiêm túc nhìn đến Từ Phượng Nghiên nói ra, phải biết trước mặt hắn Từ Phượng Nghiên thế nhưng là chân võ đại đế chuyển thế. Với lại quan trọng hơn là gia hỏa này tại Tuyết Trung thế giới bên trong đó là một cái treo bức. Tiếp xuống không bao lâu hắn liền sẽ tiến về Ly Dương Võ đang tiếp nhận võ đang đại hoàng đỉnh. Đến lúc đó gia hỏa này thực lực liền sẽ trực tiếp đạt đến nhất phẩm cảnh giới, thậm chí tiên thiên cảnh giới. Với lại quan trọng hơn là võ đang đại hoàng đỉnh còn có Vương Trọng lâu nội lực. Đến lúc đó bằng vào Vương Trọng ôm khủng bố nội lực, tự nhiên có thể cho Từ Phượng Nghiên thực lực trong thời gian ngắn đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Càng huống hồ gia hỏa này còn không chỉ có chỉ là có như vậy một cái cơ duyên, cho nên 5 năm thời gian Từ Phượng Nghiên đã có thể đạt đến tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên nguyên tắc bên trong 5 năm thời gian, Từ Phượng Nghiên không sai biệt lắm đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đây chính là treo vách tường khoái hoặc chỗ. Bất quá Lạc Vô Song tin tưởng mình đến lúc đó khẳng định có cao hơn thành tựu. Mà những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, tức là 10 phần khiếp sợ nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này nhìn lên đến ngoan cố thế tử gia, vậy mà đang tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong sẽ trưởng thành đến nước này. Cho dù là lúc này Nam Cung Phó Sạ, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Đồng thời nàng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ không dễ dàng phát giác hâm mộ. Về phần lúc này lão hoàng cùng Từ Phượng Nghiên tức là đồng thời nhíu nhíu mày. Lão hoàng không nghĩ tới là mình trước mặt vị này Vô Song công tử lại có thể sớm đoán được Bắc Lương Vương an bài. Bất quá hắn nghĩ đến trước mặt mình Vô Song công tử trong giang hồ Thiên Cơ công tử danh hiệu sau đó, hắn liền hiểu tới. Mà ở bên cạnh hắn Từ Phượng Nghiên tức là suy tư bản thân lão cha cho mình an bài. Hắn muốn biết bản thân lão cha cho mình an bài đến cùng là cái gì. Dù sao có thể làm cho mình nhanh như vậy đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. chỉ sợ bản thân lão cha an bài không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này nút trong bóng tối Bắc Lương Vương tự nhiên cũng là nghe được Lạc Vô Song nói. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Bởi vì hắn không nghĩ tới vị này Tuyết Nguyệt Thành Vô Song công tử, cũng chính là Vô Song Thương Tiên, vậy mà biết mình an bài. Phải biết hắn an bài tại toàn bộ Bắc Lương Vương phủ, ngoại trừ bên cạnh mình Lý Nghĩa Sơn bên ngoài, những người khác cũng không biết hắn tiếp xuống an bài. Thế nhưng là lại bị Lạc Vô Song nhanh như vậy liền đã nhận ra. Trong chốc nhoáng này liền để Bắc Lương Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiên cơ công tử, chỉ sợ hắn đã sớm biết vương gia đối với thế tử an bài a. Lý Nghĩa Sơn lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ cảm khái nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng nói ra. Sau khi nói xong hắn cũng muốn chiếu cố vị này truyền thuyết bên trong thiên cơ công tử. Mà Bắc Lương Vương đang nghe Lý Nghĩa Sơn nói sau đó, trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ thăm dò nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời lúc này hắn cũng đang suy tư mình rốt cuộc muốn gặp không gặp vị này Vô Song Thương Tiên. Hắn cảm thấy mình có rất nhiều sự tình đều cần đối với vị này Vô Song Thương Tiên hỏi thăm, có lẽ dạng này mới có thể có biết mình muốn đáp án. Đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song có thể không để ý đến bọn hắn. Bởi vì hiện tại Lạc Vô Song đem ánh mắt nhìn phía một cái u ám phương hướng. Hắn lúc này cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức đang ở nơi đó. Đương nhiên cỗ này khủng bố khí tức cũng không phải là đại biểu cho cỗ khí tức này chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là đại biểu cho cỗ này khủng bố khí tức chủ nhân kiếm đạo thiên phú đến cỡ nào cường đại. Mới chỉ là cảm nhận được đây một cỗ kiếm đạo khí tức, Lạc Vô Song trong nháy mắt liền hiểu vị này thân phận. Bất quá lúc này hắn lại là hơi xúc động cùng bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại hắn cũng có thể cảm thụ được cố khí tức này chủ nhân cảnh giới chỉ là đại tông sư cảnh giới, nếu như cố khí tức này chủ nhân thực lực cường đại một điểm nói, như vậy hắn có lẽ có thể khiêu chiến cố khí tức này chủ nhân. Nhưng là nếu như bây giờ vị này Lý Kiếm Thần thực lực mới chỉ là đại tông sư cảnh giới nói, như vậy Lạc Vô Song cảm thấy mình liền không có tất yếu khiêu chiến vị này Lý Kiếm Thần. Bởi vì vị này Lý Kiếm Thần bây giờ còn chưa có đứng tại mình đỉnh phong thời kỳ. Lạc Vô Song cho dù khiêu chiến hắn cũng sẽ không đạt được quá nhiều chỗ tốt, còn không bằng đi Đại Minh khiêu chiến kiếm ma độc cô cầu bạn. Dù sao vị kia hiện tại mới là thiên hạ này cao cấp nhất kiếm đạo cường giả.